Chương 562, ban thưởng nữ nhân chương 562, ban thưởng nữ nhân lão tử để ngươi đi, ngươi không nghe thôi à? Nếu ngươi không đi, lão tử nổ súng. Ngoá, còn đứng ngây đó làm gì? Sạc ra. Tần Khang chậm rãi đi tới, vô vô Giang Thành bả vai. Hai người này mới hồi phục tinh thần lại, giơ AK-47 một bên sạc kích, một bên ném bắt đầu lôi. Dầm dầm dầm, 5-6 viên lựu đạn tuần tự nổ tung. Đồng thời, hắn trực tiếp cướp đi AK-47. Kỳ thực, Phan Xuyên Phong rất để bụng linh đa thân phận. Mặc dù nữ nhân này rất xinh đẹp, thế nhưng nàng là nữ nhân của lão đại, chính mình cũng không phải thu phá lạn hắn mới không cần đâu. Tốt, đi thôi, chúc ngươi tối nay chơi vui vẻ. Quá, đại hồ tử, ngươi mẹ nó làm gì? Trần bác sĩ, ta không phải ý tứ này. Vinh đội trưởng thế nhưng căn cứ tinh anh, giữ lại còn hữu dụng, cứ như vậy hao tổn tại hắn nói, thủ hạ cảm thấy khá là đáng tiếc. Hắn dứt khoát dừng lại, núp ở một khối đá lớn phía sau. Trời ơi, hoàng kim thao thiết thế mà biến mất không thấy gì nữa. Thả đi rồi Trần Phi Yến về sau, Giang Thành mang theo thủ hạ đi tới bí mật căn cứ. Lại qua 3 phút, mọi người lúc này mới đứng dậy. Vì dạ tâm của mình, chỉ có thể bỏ cuộc ám vệ. Lại nói, Vinh Cường mang đến ám vệ, chỉ là căn cứ 1/3 mà thôi. Quyết định của ngài, thủ hạ ủng hộ vô điều kiện cùng chấp hành. Vũ Mị thả thính, có thể xưng cực phẩm ha ha, vậy ngươi còn muốn là Vinh Cường cầu tình sao? Bọn hắn hiểu rõ thao thiết giảo hoạt, lo lắng tên xuất sinh này núp trong phụ cận, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Hứa Đại Hồ giơ súng lên khẩu nhắm ngay đồng đội. Giang Thành sợ, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua. Nhìn ngẩn người hai người, Long Hướng Thiên hét lớn một tiếng. Mặc dù lẫn nhau có thủ, nhưng mà vừa nãy nếu không phải Long Hướng Thiên bọn hắn, chính mình cùng Hứa Đại Hồ có khả năng chết ở chỗ này. Hứa Đại Hồ, để súng xuống, đây là mệnh lệnh. Tiểu Phan, như vậy ngươi lập tức sắp xếp người đưa lên tam hảo số 4. Trần bác sĩ, linh đạ là của ngài nữ nhân, thủ hạ không dám. Trần Cương lo lắng Đái Phi Thiên phát giác căn cứ biến thiên, cho nên lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn nhất định phải đuổi tại Đái Phi Thiên phát hiện trước đó, tổ kiến một chi khổng lồ thao thiết quân đoàn, chỉ có như vậy mới có phần thắng có thể. Nhìn Hứa Đại Hồ vẻ mặt dáng vẻ không phục, Bạch Võ An không vui, nói móc rồi hắn một câu. Trần bác sĩ, Vinh đội trưởng còn đang ở hát đảo. Muốn hay không, trước hết để cho bọn hắn rút về đến. Tiểu Phan, linh đã chỉ là thư ký của ta mà thôi, chỉ thế thôi, giữa chúng ta, không hề bất luận cái gì quan hệ là thủ, cái này ngươi yên tâm. Ngươi là một người mới, ta rất coi trọng ngươi, làm sao có khả năng đem đã dùng qua nữ nhân tặng cho ngươi đấy. Nóa, nếu không phải là các ngươi dẫn tới thao thiết, lão tử có thể như vậy. Nói cho cùng, các ngươi mới là kẻ cầm đầu. Tiểu Hắc ca, không tốt, chúng ta sắp bị đuổi kịp đại hồ tử, lão tử sẽ không bỏ rơi ngươi. Cùng lắm thì cùng nhau chiến tử. Mau đứng lên. Lần này Tống Như Hải, Ngụy Trung Hiền, Chiêm Thiên Long đám người nổi giận, bọn hắn sôi nổi giơ súng lên, nhắm ngay cái này không biết tốt xấu nam nhân. Phải không? Những năm này chính mình cũng chưa từng bạc đãi qua Vinh Cường, hiện tại là Vinh Cường báo ân thời điểm. Khách khí, chúng ta chỉ là tại cứu mình mà thôi. Chậm rãi khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, tất cả mọi người nín thở, nắm chặt nhìn AK-47, bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Ha ha, nam nhân mà cuối cùng qua không được mỹ nhân quan. Triệu Tiểu Hắc dùng sức dắt lấy Hứa Đại Hồ. Phan Xuyên Phong không chút nghĩ ngợi nói ra: "Hắc ca, ta chạy không nổi rồi, ngươi đi cho đi, ta đến đoạn hậu." Hứa Đại Hồ phẫn nộ nhìn bọn hắn. Trần Cương cười ha hả uống trà, trên mặt không có một tia nét mặt, không có phẫn nộ thì không hề tức giận. Không ngờ rằng, Hứa Đại Hồ không có nửa điểm thỏa hiệp, ngược lại giơ thương nhắm ngay Tống Như Hải. "Đúng, Trần bác sĩ, thủ hạ lập tức sắp đặt. Long đội, cảm ơn ngươi. Các ngươi tất cả để súng xuống đi. Thanh Nhi, cái đó nữ ma đầu sao không mang về đến?" Hứa Đại Hồ liều mạng chạy trốn, mà Hoàng Kim Thao thiết theo đuổi không bỏ. Lo lắng va chạm gây gỗ, Triệu Tiểu Hắc nghiêm nghị quát lớn. Hai người thở hổn hển, mệt sắp không được. Vừa chạy mười mấy mét, lại dừng lại. Sương mù tản đi về sau, lại không có một chút tiếng động. Thử, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lại nói, ta tin tưởng Bình Cường không có mảy may lời oán giận. Tốt, lập tức chấp hành, tối nay thủng tính hát đảo. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên dày đặc tiếng súng. Chẳng qua, tất cả mọi người vẫn là không dám có bất kỳ hành động. Đi thôi, mang chúng ta đi gặp thấy một lần Minh đại đội trưởng. Thế nhưng, bọn hắn không dám nghỉ ngơi, chỉ có thể cắn chặt răng. Hứa Đại Hồ, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Triệu Tiểu Hắc trừng mắt liếc hắn một cái. Ha ha, đại hồ tử, lão đại tới cứu chúng ta. Phan Xuyên Phong nghe xong, vừa nay cứng mặt, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhìn như khí lực không lớn, lại tát bay Giang Thành. Hồi nghĩa phụ, Hải Nhi không dám nói láo. Được rồi. Ngay bình thường, Vinh Cường rất chiếu cố Phan Xuyên Phong, cho nên hắn mới thay Vinh Cường biện hộ cho. Long đội, ngại quá, đại hồ tử chính là cái này tính tình, ngươi đừng nóng giận. Hừ, muốn không phải chúng ta, ngươi mẹ nó chết sớm. Nhưng mà, làm Triệu Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lại thay đổi. Nhìn Phan Xuyên Phong bóng lưng rời đi, Trần Cương cười lạnh một tiếng. Hắc ca, đừng quản ta. Chạy ngay đi, nếu không hai chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ha ha, Tiểu Phan, ngươi theo ta khoái 5 năm đi. Những năm này, ngươi biểu hiện rất không tồi. Đúng, vừa nay cái đó gọi Linh Đạ cô đường, ngươi cảm thấy thế nào? Hừ, Giang Thành, ngươi thật to gan, dám lá mặt lá trái. Sao, đừng tưởng rằng là bản vương nghĩa tử, bản vương cũng không dám đem ngươi thế nào. Trần bác sĩ, ngài còn có phân phó. Hứa Đại Hồ đã không có một chút khí lực. Triệu Tiểu Hắc cắn răng một cái, do dự mấy giây sau xoay người chạy. Nghĩa phụ, Trần Phi Yến quá giàu hoạt, hải tử vô hụt. Khang Vương Tần Khang nhìn một chút, sắc mặt biến hóa. Long Hướng Tiên phất phất tay, ra hiệu thủ hạ để xuống xuống. Đại hồ tử, ngươi làm gì? Các ngươi có loại nổ súng thử một lần? Thử, Cường Ca liền tại phụ cận. Tiểu Phan, sao? Ta cho ngươi một chút quyền lực, ngươi liền đắc ý quên hình. Quên rồi cái trụ sở này, rốt cục là người đó định đoạt. Đột nhiên, Tần Khang một bàn tay quăng đến. Đến cứu bọn họ người, không phải là của mình, đồng đội, mà là Long Hướng Tiên đám người kia. Đại hồ tử, kiên trì một chút nữa, ta tin tưởng Cường Ca nhất định sẽ tới tiếp viện. Ngay tại Phan Xuyên Phong quay người rời đi lúc, lại bị Trần Cương lại gọi lại rồi. Trần bác sĩ, thủ hạ nhất định sẽ cố gắng gấp bội công tác. Long Hướng Tiên, các ngươi thật hèn hạ, cố ý kéo chúng ta xuống nước, đúng hay không? Ha ha, ngươi nói chuyện cũng không dối trá, ta vô cùng thích. Như vậy, lệnh đạ thì thưởng cho ngươi. Nghĩa phụ, hải tử quay về. Mãi đến khi sau 3 phút, Long Hướng Tiên ngẩng đầu nhìn lại. Chương 563, em họ đến rồi chương 563, em họ đến rồi trong lúc nhất thời, hắn lại không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy a, Giang công tử, chỉ là một cô nương, ta còn là bỏ được. Hắn có chút buồn bực, không biết biểu ca nhắc tới lại sự, đến tột cùng là chuyện gì. La Hồ Điệp sững sờ, có chút sững sờ. Ha ha, coi trọng nhà ta ca cơ liền nói thẳng, cần gì quanh co lòng vòng. Tiểu Điệp, từ nay về sau, vị này Giang công tử chính là ngươi tân chủ nhân. Ngươi về sau phải thật tốt phục thị Giang công tử. Giang Tiểu Bảo vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thấy em họ, Giang Thành có chút vui vẻ. Thế nào? Trên đường coi như thuận lợi a. Hắn vẻ mặt ân cần dáng vẻ, cũng tự mình rót một chén trà, đưa cho Giang Tiểu Bảo. Đúng, vương gia. Thần Khang cười ha hả nói xong. Biểu ca, cái này, như vậy không tốt lắm đâu. Rời đi vương gia trạch viện, Giang Thành lo lắng bất an về tới nha môn. Giang đại nhân, tiểu nhân ngay lập tức đi hô trưởng quỹ. Nghĩa phụ, Thành Nhi biết sai rồi, về sau tuyệt đối không dám ngỗ nghịch ý của ngài. Vậy thì cảm ơn Lưu trưởng quỹ rồi, vừa nãy cái đó viên đạn tỷ bà ca cơ, tướng mạo làm sao? Biểu ca, ngươi bây giờ không có uống rượu chứ? Giang Tiểu Bảo ngây ngẩn cả người. Vương gia, thủ hạ có câu nói, không biết có nên nói hay không. Tiếp theo, Giang Thành lôi kéo em họ, đi trong thành xa hoa nhất khách sạn. Tất nhiên đến rồi, ngay tại phủ thượng đợi mấy ngày, biểu ca mang ngươi hảo hảo chơi đùa. Cuối cùng, hắn quyết định làm một mình, một phương diện sử dụng Khang Vương nghĩa tử thân phận, nghe ngóng liên quan đến tàng bảo đồ tất cả thông tin, một phương diện thẩm bồi dưỡng thế lực của mình. Càng quan trọng chính là, chính mình làm sai nha những năm này, thì không ít giúp đỡ em họ ra, bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết hắn cũng không tin em họ không hiểu ý di chuyển. Cũng được, cẩn thận có thể vẫn năm. Một khi phát hiện Giang Thành có hai lòng, đánh chết tại chỗ chi. Trường Phong, có lời gì cứ nói đừng ngại. Hắn cho rằng Giang Thành uống say về sau, nói hồ đồ lời nói. Ha ha, Tiểu Bảo, bữa cơm này ăn làm sao? Vương gia, thủ hạ cảm giác ngài nghĩa tử có chút quá phách lối rồi, người này rất có dạ tâm, thủ hạ lo lắng hắn. Cái gì? Tàng bảo đồ. Lần này, Giang Tiểu Bảo kích động làm hư. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, biểu ca dạ tâm to lớn như thế, vừa muốn có tài phú kết sủ, lại muốn hỏi định thiên hạ. Ha ha, đại nhân em họ quả nhiên có ánh mắt, cô nương kia vừa tới mấy ngày, rất được hoan nghênh à. Tất nhiên Giang công tử nhìn chúng, tiểu nhân đưa cho công tử là được. Biểu ca, hắc hắc, đây là ta nếm qua quý nhất một bữa cơm. Thực sự là quá sung sướng. Mới đầu, Giang Thành dự định theo những kia nha dịch bên trong, tuyển mấy cái tin cậy người, làm là tâm phúc của mình, nhưng mà, lại lo lắng những người này phản bội, thế là, hắn nghĩ tới rồi lao ra em họ Giang Tiểu Bảo, người này trung hậu thành thật, với lại từ nhỏ đi theo địa phương một hòa thượng tập võ, thân thủ cũng không tệ lắm. Ca, đây không phải một tấm bản đồ sao? Ừ, Tiểu Bảo, ngươi lúc nào thấy ta nói bậy bạ qua? Biểu ca hỏi ngươi, có làm hay không? Ai? Giang Tiểu Bảo một ngụm uống vào một ly trà, lau miệng, cẩn thận nói ra, biểu ca, ta vừa tiếp xúc với đến thư của ngươi, thì ngựa không ngừng vó chạy tới. Giang Thành cười, nói ra, Điếm tiểu nhị, đem các ngươi trưởng quỹ gọi tới. Giang Thành rất có căng thẳng, nắm chặt bên hông bảo kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Giang Thành gật đầu một cái. Ha ha, Trưởng Phong, bản vương thủ đoạn, ngươi còn không minh bạch. Một Giang Thành, tuy nói là bản vương nghĩa tử, kỳ thực là quân cờ thôi. Ngày nào không có giá trị lợi dụng, cũng không có tồn tại cần thiết. Giang Tiểu Bảo chắc tay. Lưu trưởng quỹ, đây là ta em họ, hôm nay lần đầu tiên tới phụ thượng, vừa nay cái đó ca cơ gọi cái gì tới? Ta này em họ, hình như chưa từng thấy nữ nhân dường như nhìn chằm chằm vào người ta nhìn xem. Thấy Giang Tiểu Bảo ngẩn người, Giang Thành vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Hắn sợ lấy còn có một chút nóng lên má phải, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Cái gì? Như thế giai nhân, nói tiễn thì tiễn. Biểu ca, việc này lớn, cho ta suy nghĩ một chút. Quả nhiên, Giang Thành từ bên hông lấy ra một tấm giấy trắng, phía trên vẽ lấy sông núi, dòng sông, nhìn qua rất giống một tấm bản đồ. Ân, chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng lòng, nhất định có thể tìm thấy bảo tàng. Đến lúc đó, thiên hạ không chính là chúng ta hai anh em. Đợi Giang Thành đi xa về sau, vẫn đứng tại Khang Vương phía bên phải thị vệ trưởng Tần Trường Phong do dự hồi lâu, lúc này mới nhỏ giọng nói: "A, em họ, Lưu trưởng quý tất nhiên mở miệng, ngươi thì chớ có từ chối." Tất nhiên, Lưu Cao Sơn không dám nhận mặt mặt trần, chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Giang Thành lộn nhào rời đi. Chỉ qua rồi 3 phút, trưởng quý hấp tấp đến rồi. Điếm tiểu nhị tất cung tất kính, cực kỳ giống trong hoàng cung nô tài. Trưởng quý Lưu Cao Sơn nghe xong, đông chốc đã hiểu rồi đối phương nói bóng gió. Chính mình tới nửa tháng, đã là tiểu lâu hoa khôi, tiểu lâu làm ăn nâng cao một bước. Càng là hơn trưởng quỹ cây dụ tiền, trưởng quỹ sao bỏ được đem chính mình bán cho cái này Giang công tử đâu. Tìm bảo tàng còn tốt, Thế nhưng, muốn xưng bá thiên hạ, đây không phải là cùng triều đình đối nghịch, đây không phải diệt cửu tộc đại tội a. Em họ, ngươi nghĩ cái gì đâu? Thấy biểu ca cẩn thận như vậy, Giang Tiểu Bảo ý thức được, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ừ, Thành Nhi, nghệ tình ngươi trước kia công lao bên trên, bản vương lần này thì không phát phạt ngươi. Nếu có lần sau, bản vương định không dễ tha ha ha, Tiểu Bảo, đây cũng không phải là một tấm bình thường địa đồ, mà là một tấm bản đồ bảo tàng, chỉ cần tìm được tòa hòn đảo này, chúng ta thì có rồi tài sản phú khả địch quốc. Tiểu Bảo a, vào đi. Đẹp, đẹp, thì cùng tiên nữ hạ phàm giống nhau. Đàng hoàng Giang Tiểu Bảo, lo lắng biểu ca lấy quyền nhu tư, không dám nhận hạ trưởng quỹ phần này đại lễ. Ngươi gọi ta đến, chính là vì tấm này phá địa đồ. Tiếp theo, lại uống một ly trà, tiếp tục nói, ca, ngươi đang trên thư nói, có chuyện trọng yếu thương lượng với ta, rốt cục là chuyện gì a? Không nên ta lặn lội đường xa chạy tới. Từ bị Khang Vương bị một cái tát về sau, hồi phụ trên đường, Giang Thành suy tư hồi lâu. Giang Thành giống như cười mà không phải cười nói. Ừ, Tần Khang à, Tần Khang, lao tử những năm này vì ngươi bán mạng, chỉ là phạm vào chút ít sai, ngươi lại trước mặt mọi người đánh lao tử cái tát, thù này không báo thể không làm người. Hiểu rõ là được. Đi xuống đi. Rất nhanh, tên kia ca cơ đi vào căn phòng. Giang Thành cười cười. Vương gia, nếu không phải người chầm chầm vào Giang Thành, thủ hạ luôn cảm giác hắn có hai lòng. Hắn có thể nắm giữ không ít hoạch tâm bí mật, như ngày nào đầu phục triều đình, vương gia ngài kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, rất có thể ngâm nước nóng. Biểu ca, là ta, Giang Tiểu Bảo hắn đi tới cửa, thò đầu ra nhìn chung quanh, xác định bốn phía không ai về sau, lúc này mới đóng cửa phòng. Tần Trương Phong gật đầu một cái. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. An Sơn chân hải vị, uống vào rượu ngon, còn có ca cơ làm bạn, cái này từ nhỏ sống ở cùng sơn vùng đất hoang Giang Tiểu Bảo, dẫn tới một hoàn toàn mới xa hoa trụy lạc thế gian quân hoa. Giang đại nhân, ngài có gì phân phó? Chương 564, Ô Mỹ Nhân về chương 564, Ô Mỹ Nhân về nàng con mắt không nháy một cái chằm chằm vào cái này ngại ngùng nam nhân. Ha ha, Giang công tử, hẳn là ngươi là lần đầu giao thiệp với nữ nhân. Bằng không, vì sao như thế ngượng ngùng? Nghe nam nhân khích lệ, La Hồ Điệp cười càng thêm sán lạn rồi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến cánh quạt âm thanh. Tuy nói mang theo thương lượng giọng điệu, thế nhưng La Hồ Điệp ở đâu nghe không hiểu trong đó từng đạo đâu. Bẩm đại nhân, thủ hạ đã triệu tập 10 tên người trong giang hồ, bọn hắn đã bắt đầu huấn luyện. Giang công tử, tiểu nữ tử có chút mệt mỏi, không bằng. Ừ, vị này chính là chúng ta Thanh Thủy trấn huyện lệnh Giang đại nhân. Đa tạ công tử nâng đỡ. Cái gì? Căn cứ lại muốn thùng tính hai đầu thao thiết, hơn nữa còn không có địch ta phân biệt năng lực. Dân nữ bái kiến Giang đại nhân, ha ha, Giang công tử tốt có hứng. Ngoá, toàn thể rút lui, lập tức. Nhanh, lập tức rút lui. A, căn cứ gửi tới, hay là số xa lạ? Tích tích tích, lúc này, điện đài tiếp thu được một cái thông tin. Ha ha, đẹp quá thay, đẹp quá thay. Nhanh lên giải mã ra đây. Đụng vào trong nháy mắt đó, Giang Tiểu Bảo toàn thân run rẩy mấy lần. Nghĩ đến này, Vinh Cường ý thức được một sự kiện. Nàng đội vàng xoay người hành lễ. Cường ca, không tốt, chúng ta có đại phiền toái rồi. La Hồ Điệp càng phát giác, người nam nhân trước mắt này ngày càng thú vị rồi. Ha ha, yên tâm đi, ta tin tưởng em họ thực lực. Một nữ nhân cũng bắt không được, ta muốn hắn làm gì dùng. Nhìn La Hồ Điệp vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ, Lưu Cao Sơn vừa cười vừa nói, Tiểu Điệp cô nương, sao, hẳn là ngươi không muốn. Ừ, khế ước bán thân của ngươi hẹn, thế nhưng trên tay ta. Nếu không phải ta từ đầu viên ngoại trong tay, tốn 100 lượng bạc đem ngươi mua lại, ngươi bây giờ đã tại thành lâu, không biết bị bao nhiêu nam nhân bừa bỡn. Bây giờ, ngươi chỉ cần hầu hạ Giang công tử một người, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Giang Thành liếc qua Lưu Cao Sơn, hỏi, ta nắm ngươi sự tình, làm như thế nào? Trong nháy mắt, đã đến đầu giường. Lúc này, Song Thành hướng phía Lưu Cao Sơn làm cái nháy mắt. Cái gì? Vị này là Giang đại nhân. Giang Tiểu Bảo biểu ca. Nhưng vào lúc này, lại nhận được một cái thông tin. La cô nương, ta. Nhìn thấy nội dung, sắc mặt của hắn cũng biến. Vinh Cường quay đầu nhìn lại, đúng là Triệu Tiểu Hắc cùng Hứa Đại Hồ. La Hồ Điệp lắc đầu. Nhìn tới, chân bác sĩ dự định bỏ cuộc nhóm này ám vệ. Căn phòng cách vách, Giang Thành thành thơi tự tại uống trà. Lúc này, Lưu trưởng quỹ đi đến trước mặt, tay trái nắm La Hồ Điệp, tay phải nắm Giang Tiểu Bảo, sau đó đem hai người tay hợp lại cùng nhau. Có chuyện gì vậy? Lão đại, không xong, này hai cái thông tin là tại 3 giờ trước phát đưa tới. Có thể là tín hiệu nguyên nhân, chúng ta lúc này mới kéo dài 3 giờ mới tiếp thu được. La cô đương, ngươi nếu không chê, ta nguyện ý cùng ngươi không rời không bỏ, nếu có phản bội, trời đánh ngũ lôi. Ta. Cường ca. Giang Thành cười ha ha. Lần đầu tiên cùng mỹ nữ một chỗ một phòng, nhường Giang Tiểu Bảo kích động không thôi, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Hai người một trước một sau rời khỏi. Nhường La cô nương chê cười. Ngươi quá đẹp, giống như Quảng Hàn cung bên trong hàng ngà tiên tử. Có thể vì đại nhân đem sức lực phục vụ, là thủ hạ vinh hạnh nàng rỗi ra thon thon tay ngọc, chủ động khoác lên Giang Tiểu Bảo trên bờ vai. Tốt. Lưu trưởng quỹ, ngươi khổ cực. Vừa nói, còn làm như có thật phát ra thể động. Hắn mặt tâm trầm, có chút không cao hứng nói, La cô nương, ngươi có biết vị công tử này thân phận? Cường ca, chúng ta nhận được một cái số xa lạ gửi tới thông tin, tựa như là theo căn cứ phát ra tới. Ha ha, mau tới đây mà. Cái tin này nói, chúng ta gặp nguy hiểm, nhường chúng ta lập tức rút lui, nếu không đều sẽ chết tại hát đảo. Cái gì? Đại phiên thoái. Toàn quân bị diệt. Thấy rõ lồng sắt bên trong đồ vật, Vinh Cường Tâm, đống chốc chìm đến rồi đáy cốc. Vừa nãy chính mình cự tuyệt, Lưu trưởng quý lập tức chuyển ra rồi huyện lệnh thân phận, đây không phải rõ ràng tạo áp lực sao? Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến đồng đội tiếng hô hoán. Chính mình chỉ là một không hề bối cảnh cô nương, ở đâu đấu qua được huyện lệnh đâu? Giang Tiểu Bảo nghe xong, ý thức được La cô nương đã có người trong lòng, Lưu trưởng quý cách làm này, chẳng phải là đoạt người chỗ yêu sao? Ban đầu, nàng còn có chút ghét bỏ, rốt cuộc Giang Tiểu Bảo tướng mạo bình thường, gia cảnh bần hàn, thế nhưng, tiếp xúc một canh giờ, nàng phát hiện người đàn ông này vẫn còn có chút ưu điểm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn chiếc máy bay trực thăng treo hai cái lồng sắt cực tốc bay tới. Chẳng lẽ không phải Trần bác sĩ? Nghe căn phòng cách vách truyền đến tiếng động, Giang Thành cười. Lưu Cao Sơn ngầm hiểu. Hát Đảo, Long Hướng Thiên, Tống Như Hải đám người, còn có Triệu Tiểu Hắc, Hứa Đại Hồ một nhóm bảy người đang có thứ tự rút lui. Lưu trưởng quỹ, ân tình của ngài tiểu nữ tử nhớ kỹ trong lòng, thế nhưng ta cùng đem công tử không quen, chỉ sợ. Giang Tiểu Bảo đầu tiên là sững sờ, rất nhanh hiểu được. Giang công tử, tiểu nữ tử chỉ là một cung cấp người giải trí ca cơ thôi, thân phận ti tiện, sợ không vào được công tử mắt nhìn không biết làm sao. Giang Tiểu Bảo, nàng nhịn không được che miệng, khẽ cười một tiếng. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, phụ trách điện đài liên lạc thủ hạ cuối cùng giải mã ra một cái hoàn chỉnh thông tin. Đúng, lão đại. Nói xong, La Hồ Điệp tiếu ỉ hiệp như hoa đi tới. Có thể là có chút xa lạ, cùng trầm mặc rồi hồi lâu. Lớn như vậy bao xương, có vẻ hơi yên tĩnh. Lưu Cao Sơn đã nhìn ra, La Hồ Điệp có chút kháng cự. La cô nương, ta em họ phẩm hạnh trung hậu, là có thể phó thác cả đời người. Mà em họ đúng cô nương rất có hảo cảm, không biết La cô nương ý như thế nào. Tống Cường chửi ầm lên. Chờ chút, bọn hắn sao cũng tới. Nói xong, Giang Thành nhìn em họ, cười ha hà nói, Tiểu Bảo, còn thất thần làm gì? Con gái người ta cũng lên tiếng, ngươi làm sao còn như cái một đầu nhân giống nhau? Giang đại nhân, ngài nói Giang công tử năng lực cầm xuống La cô nương sao? Hắn sầm mặt lại, nghiêm nghị nói ra, ừ, La cô nương, ngươi có phải hay không còn băn khoăn cái đó thư sinh nghèo? Cô nương, ngươi vì sao bật cười đâu? Là, đại nhân dạy phải. Càng nghĩ, La Hồ Điệp đành phải đồng ý ha ha, La cô nương, ta này em họ ra cảnh bần hẳn, nếu có được đến cô nương trái tim, đã là em họ phúc phận rồi, cô nương không cần thiết tự hạ thân phận. Vinh Cường cọ một chút, trực tiếp theo ghế bành trên nhảy xuống tới. Giang Thành đứng dậy, vỗ vỗ Lưu Cao Sơn bả vai, vừa cười vừa nói, như thế lương thần cảnh đẹp, lại cực kỳ người làm bạn, ta sẽ không quấy rầy em họ rồi cô nương, ngươi, ngươi chớ có làm loạn. La Hồ Điệp thấy qua lớn nhất quan, cũng là bình thường nha dịch, không ngờ rằng, tại đây nho nhỏ phòng bên trong, thế mà gặp Giang huyện lệnh. Lưu trưởng quỹ, tất nhiên La cô nương không đồng ý, chúng ta cũng đừng có ép buộc. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có La Hồ Điệp cùng Giang Tiểu Bảo hai người. Vinh Cường cảm giác việc này có kỳ quặc. Chương 565, cùng chung mối thủ. Chương 565, cùng chung mối thủ tốt. Như vậy, các ngươi nổ nát tất cả ra biển phương tiện giao thông, bảo đảm triệt để đoạn mất bọn hắn chạy trốn con đường sống. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, thao thiết cần bao lâu mới có thể toàn diệt hai chi đội ngũ. Tất cả mọi người nộ khí trung thiên. Ngoá, Trần Cương, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Triệu Tiểu Hắc chỉ vào trên biển, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vinh Cường cười lớn một tiếng. Trần bác sĩ, chúng ta đã tới Hát Đảo Hải vực phụ cận, mục tiêu an toàn đưa lên. Không tốt, phi đạn đột kích. Hắn nắm chặt nắm đấm, đem Trần bác sĩ tổ tông 18 đời mắng một lượt. Liều mạng, cùng lắm thì vừa chết. Tống Như Hải cười. Hạt dự, Vinh đội, chúng ta trừ ra trọi cứng, đã không có đường lui. Tất cả mọi người ôm quyết tâm quyết tử. Chúng nó khởi động vũ khí nhắm chuẩn hệ thống, tuần tự bắn 6 cái đạn đạo. Màu đen thao thiết, tại dày đặc đạn công kích đến, tốc độ công kích chậm rãi trì hoãn tiếp theo, mà thân thể của nó đã bị đánh xuyên rồi mấy chỗ, mắt phải triệt để đánh mù. Sa kích, sa kích. Long Hướng Thiên một đội người, toàn lực đối phó màu đen thao thiết, mà Vinh Cường mang theo thủ hạ, toàn lực bắn tỉa hoàng kim thao thiết. Vinh Cường triệt để không có chiêu. Long đội, không ngờ rằng chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Hạt dự, quá mẹ nó trâm trọng. Trần bác sĩ bắt các ngươi làm vật thí nghiệm, để cho chúng ta phong tỏa Hát Đảo, không ngờ rằng hiện tại chúng ta đều thành rồi con rơi, thành thao thiết mỹ thực rồi, tất cả mọi người gìn giữ cảnh giới. Ước chừng qua 2 phút, một đầu màu đen thao thiết cùng một đầu hoàng kim thao thiết gần như đồng thời phát động công kích. Cái gì? Lão đại, ý của ngài là căn cứ mặc kệ chúng ta, để cho chúng ta tự sinh tự diệt. Giờ phút này, thao thiết hai mắt đỏ dọa người, phảng phất muốn ăn người giống như. Tất cả mọi người mắt tròn váng. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Vinh đội, vô dụng không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu bố trí rút lui phương án đi. Lúc này, cách đó không xa trong hải dương, theo lồng sắt rơi xuống, nhấc lên to lớn bọt nước. Thế là, hai bên nhân mã tập hợp một chỗ, bàn bạc làm sao chạy ra Hát Đảo. Hạt dự, nói cho các ngươi biết một cái tin xấu, vừa nãy chúng ta nhận được một số xa lạ gửi tới thông tin, nói căn cứ lại hướng Hát Đảo đưa lên rồi hai đầu thao thiết. Long Hướng Tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Long Hướng Tiên thì không ngờ rằng, vì kiểm nghiệm thao thiết năng lực thực chiến, Trần Cương lại bỏ hết cả tiền vốn. Thế nhưng, đầu kia hoàng kim thao thiết, thân thể giống như tường đồng bách sắt, mặc kệ là AK-47 hay là thủ lựu đạn, lại không có thương tổn đến nửa phần. Long Hướng Tiên chủ động đưa tay. "Tốt, các huynh đệ, chúng ta tới còn sống làm huynh đệ." "Đúng, Trần bác sĩ. Hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể còn sống rời đi Hát Đảo Cường Ca, căn cứ là mấy cái ý nghĩa. Biết rõ chúng ta còn đang ở trên đảo, lại đưa tới hai đầu thao thiết. Chúng nó liều mạng xông thẳng lại." Vinh Cường căm tức nhìn Triệu Tiểu Hắc cùng Hứa Đại Hồ hai người, cho là bọn họ hai phản bội ám vệ. Rốt cục chuyện gì xảy ra? Có rồi Trần bác sĩ mệnh lệnh, số 5, số 6 máy bay trực thăng bắt đầu hành động. Đúng vậy à, Cường ca, lần này may mắn mà có Long đội, bằng không hai chúng ta không gặp được lao đại ngài. Ám vệ thế nhưng Trần bác sĩ một tay bồi dưỡng ra được, tốn giá cả to lớn, Trần bác sĩ thế mà cầm ám vệ làm vật thí nghiệm. Rút lui. Hướng ở đâu lui? Long Hướng Tiên kêu to không ổn. Tốt, Vinh đội, thật cao hứng có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu khoái đỉnh hết rồi, điện đài vô tuyến bị tắc hủy, phụ trách điện đài thủ hạ cũng bị nổ chết rồi. Không tốt, nhất định là Thao Thiết đuổi tới. Tất nhiên, về phần bọn hắn tại sao lại gặp nhau, cùng với Long Hướng Tiên ý đồ, hai người cũng không bằng giao. Một khi để cho lão đại hiểu rõ rồi, vì lão đại cá tính, nói không chừng hai phe nhân mã sẽ trở mặt, thậm chí sống mái với nhau, đến lúc đó rơi xuống một cục diện lưỡng bại câu thương, tiện nghi Thao Thiết. Mãi đến khi máy bay trực thăng sau khi rời đi, mọi người lúc này mới dám hiện thân. Hứa Đại Hồ tức giận không thôi. Không tốt, xuất sinh này nổi giận. Nghe thủ hạ Hữu Mô Hữu Dạng nói xong, Vinh Cường vẫn đang có chút không tin, chẳng qua, hắn thì không có cầm tới bằng chứng, chỉ có thể tạm thời lựa chọn tin tưởng bọn họ. Trần bác sĩ, lão tử muốn giết ngươi. Long đội, ngươi có hay không có biện pháp tốt hơn? Chúng ta đạn có hạn, không thể nào luôn luôn xạ kích xuống dưới. Cường ca, vừa nãy may mắn mà có Long đội, bằng không, ta cùng Tiểu Hắc ca chỉ sợ thành người chết. Lúc này, Hoàng Kim Thao Thiết nhìn trời trường hống. Triệu Tiểu Hắc hiểu rõ Vinh Cường hiểu lầm rồi chính mình, đội vàng giải thích. Cứ như vậy, bọn hắn có thể trợ giúp ám vệ rồi. Vinh Cường vẻ mặt cười khổ. Mười mấy giây sau, rầm 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 vang lên. Đột nhiên, hậu phương 100 mét bụi cỏ, đông bắc cùng tây nam phương hướng, đồng thời có rồi tiếng động. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hai cái phương hướng. Lão đại, nếu không, chúng ta cùng xuất sinh này liều mạng. Vinh Cường bán tín bán nghi. Sát thực buồn cười. Nhìn tới, chúng ta đều là thiên nhai lưu lạc người. Thủ lưu đạn. Xem xét, bọn hắn tâm lệnh đấu. Tất cả mọi người mở đủ hỏa lực, điên cuồng công kích Thao Thiết. Triệu Tiểu Hắc quả thực không thể tin được. Cứ như vậy, hai bên nhân mã, theo hai cái phương hướng, không khác biệt sạc lý. Hắn hô to một tiếng. Ha ha, lão đại, Thao Thiết chạy. Rất nhanh, phi đạn gào thét mà đến. Chiến đấu kéo dài gần 20 phút. Ngoài miệng nói như vậy, có thể mỗi cái đội viên đều biết, chỉ sợ lần này, muốn sống sót gần như không có khả năng. Vinh Cường cái thứ nhất phát hiện phi đạn. Cái gì? Nổ nát tất cả phương tiện giao thông. Cứ như vậy, Vinh đội cùng Long đội, triệt để hết rồi cơ hội a. Long đội, mặc dù chúng ta trước đó là đối thủ, hiện tại, chúng ta là cùng một chiến hào đồng đội. Ẩn ấp, ẩn ấp. Khoái. Ha ha, Vinh đội, hành ngộ, hành ngộ. Số 5 máy bay trực thăng, phi công đang hướng Trần Cương báo cáo. Ngược lại, chọc giận Thao Thiết. Phi công thầm mắng Trần bác sĩ quá ác độc, xem nhân mạng là thảo tiện. Lão đại, là như vậy. Ta cùng Đại Hồ Tử không phải phụ mệnh đi điều tra tình huống sao? Ai ngờ, vừa tới không bao lâu, đột nhiên bị hai đầu Thao Thiết vây công, hai chúng ta liều chết chống cự, bất đắc dĩ Thao Thiết thực sự quá lợi hại, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Ngay tại chúng ta hết đạn cả lương, chuẩn bị nổ súng tự vẫn lúc, Long đội bọn hắn xuất hiện. Chính là tại Long đội hỏa lực yểm hộ dưới, chúng ta mới vì đào thoát. Tốt. Cái gì? Nói cách khác, Hát đảo hiện tại có 4 đầu Thao Thiết. Trời ơi, hai đầu Thao Thiết liền để chúng ta thúc thủ vô sách, thoáng một cái lại nhiều hai đầu. Khốn kiếp, thật ác độc thủ đoạn. Nếu không, chúng ta rút lui trước lui, tìm một chỗ trốn đi. May mắn là màu đen Thao Thiết thế mà chạy trốn. Tất cả mọi người lập tức ủng hộ đội trưởng Tống. Vinh Cường ý thức được, công kích như vậy không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ là năng lực hơi chậm lại Thao Thiết tốc độ tiến lên. Một khi đạn hao hết sạch, bọn hắn liền thành thịt chết tớt. Quá, Hứa Đại Hồ, ngươi sao đem bọn hắn dẫn đến đây? Cường ca, đây không phải là căn cứ máy bay trực thăng sao? Bọn hắn đang làm gì? Các đội viên thấy chết không sờn, bọn hắn không muốn tiếp tục bất tử xuống dưới, dù sao là chết một lần, còn không bằng thống thống khoái khoái đánh một trận. Chương 566, quá chén Diệp Thu. Chương 566, quá chén Diệp Thu. Diệp Lang, Triệu Tỷ Tỷ, đến, chúng ta cạn một chén. Không tốt, lại tới hai đầu Thao Thiết. Mọi người xem xét, chỉ thấy chân phải của nó bị Hoàng Kim Thao Thiết cắn đứt, chính phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhìn các đội viên than thở, đời chẳng có gì phải lưu luyến dáng vẻ, Vinh Cường thẳng lắc đầu. Nói xong, mái trèo Thu nâng đỡ lên giường. Thu Nguyệt không nói lời gì, lại đổ đầy một chén. Chỉ thấy Tam Hảo, số 4 Thao Thiết, trực tiếp nhào về phía Nhất Hảo 8 Thao Thiết, Hoàng Kim Nhị Hảo Thao Thiết. Nguyên bản con mắt màu đen, đột nhiên biến thành màu xanh dương. Vinh đội, đây là tình huống gì? Tại hai vị đội trưởng mệnh lệnh dưới, tất cả đội viên điên cuồng sạc kích. Diệp Lang, Diệp Lang, tiếp tục uống mà. Không giống nhau Diệp Thu phản ứng, Thu Nguyệt đem rượu cưỡng ép rót vào trong. Diệp Lang, nếu không chúng ta tìm khách sạn, trước nghỉ ngơi một chút đi. Ước chừng qua nửa giờ, thùng thính Hát đảo Thao Thiết Tam Hảo, số 4, đã thuận lợi đổ bộ rồi. Bước vào văn phòng về sau, hắn nhẹ nhàng đóng lại. Bọn hắn ném ra tất cả thủ lôi, đã quăng rồi tất cả đạn. Triệu Nhị Nương đem chén rượu đưa đến Diệp Thu bên miệng. Ha ha, Triệu tỷ tỷ, Diệp công tử say rồi, muội muội cũng có chút say, trở về phòng nghỉ ngơi tốt, rút lui. Xong rồi, chúng ta chết chắc. Nào biết, một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này có chút không tốt ta. Thu Nguyệt gật đầu một cái. Có thể Hoàng Kim Thao Thiết thân thể giống như tường đồng vách sắt, đạn bắn vào trên người, giống như gãi ngơ ngứa giống như. Thu Nguyệt cười ha ha, gọi tới trưởng quỹ, điểm rồi mấy bàn thái, còn có hai bầu rượu ngon. Hoàng Kim Thao Thiết lần nữa há mồm, gắt gao cắn cổ của nó. Càng nghĩ, nàng quyết định tiên hạ thủ vi cường. Rất nhanh, lại qua rồi gần 20 phút. Theo liên tiếp mật mã đưa vào, Phan Xuyên Phong thở phào nhẹ nhõm. Triệu Nhị Nương tưởng tượng, cảm giác Thu Nguyệt nói có mấy phần đạo lý. Hắc hắc, trước đó không phải nói sao? Muội muội nhất định sẽ tìm cơ hội giúp đỡ tỷ tỷ đạt thành mong muốn. Không phải sao, cơ hội tới lạc. Đợi Thu Nguyệt sau khi rời đi, Triệu Nhị Nương cẩn thận chu đáo nhìn người nam nhân trước mắt này, càng xem càng bên trên. Không bao lâu, rượu ngon món ngon dâng đủ rồi. Đầu lĩnh, chúng nó đây là làm gì? Thu Nguyệt muội muội, ngươi đây là ý gì? Đột nhiên, Tam Hảo thao thiết một tiếng gào thét. Thu Nguyệt không có hảo ý thấp giọng nói. Diệp Thu thì đoán không ra Thu Nguyệt tâm tư. Đi vào trên bàn làm việc, mở ra một đài máy tính, đâm vào một USB, sau đó nhanh chóng gõ nhìn bàn phím. Ta đi, sao lẫn nhau đánh nhau? Diệp Lang, chúng ta bị này lão tặc nhốt mấy ngày, ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ, nếu không hảo hảo khao một chút. Long đội, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tam Hảo nhiều lắm là còn có thể trèo chống 10 phút đồng hồ. Nóa, sớm biết, lão tử không tới. Ba chén vào trong bụng, Diệp Thu say rồi, trực tiếp gục xuống bàn bên trên. Sau đó, nó dùng sức kéo một cái, Tam Hảo cổ bị cắn rơi mất một mảng lớn thịt. Không xong, Hoàng Kim thao thiết quá lợi hại rồi, Tam Hảo không phải là đối thủ. Còn có thể làm sao xử lý? Trốn thôi. Tìm một chỗ trốn đi, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Lại nói, chúng ta đạn cũng đã qua rồi, các huynh đệ thể lực có chút theo không kịp. Sau khi làm xong, hắn tiện tay lau đi rồi tất cả dấu vết. Đáng hận hơn là, Hoàng Kim thao thiết nhặt lên gãy mất chân phải, mở ra miệng rộng, một hơi toàn bộ nắm đi xuống. Diệp công tử, Diệp công tử, đắc tội. Triệu Nhị Nương có chút sững sờ. Lần này, tất cả mọi người tuyệt vọng. Đúng lúc này, này hai đầu thao thiết giống như nhận lấy chỉ dẫn giống nhau, hướng phía hải đảo đông nam phương hướng cấp tốc tiến lên. Rất nhanh, ba người đến rồi một cái khách sạn, mua hai gian phòng. Ý của ngươi là để cho ta cầm xuống Diệp công tử? Lúc này, Diệp Thu cảm giác chính mình choáng váng. Ha ha, Triệu tỷ tỷ, qua cái thôn này cũng không cái tiệm này. Ngươi cũng biết, Diệp công tử cỡ nào ưu tú, không biết bao nhiêu nữ nhân chờ lấy đâu. Sớm một chút đạt được Diệp công tử, không phải tốt hơn sao? A, Thu Nguyệt này nương môn muốn làm gì? Cùng nàng biết nhau mấy tháng, chưa bao giờ gặp nàng từng uống rượu. Hô mấy âm thanh, Diệp Thu không có bất kỳ phản ứng nào. Long Hướng Tiên vẻ mặt sững sờ. Ta cũng không biết. Triệu Nhị Nương cười khổ một tiếng, thì cạn một chén rượu. Sau đó, Triệu Nhị Nương kéo xuống rèm. Rời đi hát một ngày, Diệp Thu, Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương thì không có nghỉ ngơi, dự định mau chóng đã đến Đào Hoa Nguyên Trấn. Diệp Thu túi đầu nhìn một chút trang phục, cảm giác có chút bẩn, lại thêm bụng có chút đói, thế là cùng hai nữ bàn bạc, đi phụ cận trấn nhỏ. Là nữ nhân, Triệu Nhị Nương luôn luôn thận trọng, nàng còn chưa từng nghe qua, có nữ nhân chủ động dán nam nhân. Nhìn Hoàng Kim thao thiết, gắt gao cắn Tam Hảo chân phải, mà Tam Hảo bị nhấn trên mặt đất, dường như mất đi phản kháng lực lượng, Chiêm Thiên Long không ngừng thở dài. Mất đi chân phải Tam Hảo, lực công kích gấp đôi hạ xuống. Tiểu Hắc, Đại Hổ, còn thất thần làm gì? Sa kích, sa kích. Ngươi, các ngươi xem ta làm gì? Uống thôi. Cường ca, Long ca, ta có thể giúp các ngươi chỉ có như vậy. Quãng đường còn lại, dựa vào chính các ngươi. Mặc dù không rõ, bốn đầu thao thiết vì sao nội đấu lên, nhưng mà, Long Hướng Tiên hiểu rõ, chỉ có xử lý rồi Hoàng Kim thao thiết, bọn hắn mới khả năng sống. Thu Nguyệt xoay người rời đi, quay đầu nháy nháy mắt. Rất nhanh, biến mất tại rồi trong rừng. Đáng tiếc, đối với Hoàng Kim thao thiết mà nói, đều là vô hiệu công kích. Bí mật căn cứ, lầu 2301 văn phòng. Hai đầu thao thiết đã để bọn hắn thúc thủ vô sách, này lại tới hai đầu thao thiết, đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Mà số 4 thao thiết cùng Nhị Hào thao thiết thế lực ngang nhau. Triệu tỷ tỷ, một hồi ngươi cần phải nắm chắc cơ hội. A Hử, Diệp công tử, hai chúng ta còn chưa uống cạn hương đâu. Đến nha, lại đến mấy chén. Nhìn bốn đầu thao thiết điên cuồng lẫn nhau cắn xé, Vinh đội cùng Long đội bọn hắn thừa cơ rút lui mấy trăm mét xa. Thu Nguyệt nâng chén, một hơi uống một chén rượu. Nhìn miệng đầy máu tươi, mọi người chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Long Hướng Tiên nhìn mọi mệt không chịu nổi các đội viên, rất là tâm mệt. Tất cả mọi người, cho ta toàn bộ xạ kích Hoàng Kim thao thiết. Giờ phút này, Vinh Cường Long đội đối mặt hai đầu thao thiết giáp công, đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nghe Tam Hảo tiếng gào thét, tất cả mọi người tức giận không thôi. Ha ha, lúc này chúng ta được cứu rồi. Triệu Tiểu Hắc đột nhiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy phương hướng tây bắc, hai đầu thao thiết thẳng đến nơi đây. Phan Xuyên Phong cầm trước đó phối tốt chìa khóa, thận trọng mở cửa phòng ra. Thu Nguyệt, ý của ngươi là? Ha ha, Diệp công tử, tỷ tỷ kính ngươi một chén. Ha ha, hai vị mỹ nữ như thế có nha hứng, bây giờ ta phụng bồi tới cùng. Vinh Cường lắc đầu. Thế là ba người vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người có thứ tự rút lui. Thu Nguyệt vỗ Diệp Thu bả vai, tham dò hắn rốt cục có hay không có say. Thu Nguyệt, ta uống quá nhiều rồi, không thể uống nữa. Lão tử còn chưa kết hôn, không muốn chết ta. Ngươi một chén ta một chén, trong lúc vô tình đã uống hai ấm. Chương 567, giám thị bí mật. Chương 567, giám thị bí mật. Vừa nãy Triệu Nhị Nương rõ ràng là trông thấy Diệp Thu say khướt nằm ở trên bàn cơm, kêu mấy âm thanh, một điểm động tĩnh đều không có. Ân, Lưu lão bản phụ trách chiêu mộ huấn luyện tử sĩ. Về sau, ngươi phụ tá Lưu lão bản, ta đây, mặt ngoài phụ trách nha môn sự vụ. Tất nhiên đều là người trong nhà, vậy sau này Giang công tử gọi ta Lưu lão ca là được. Tiểu Bảo, ngươi đang nhìn cái gì? Ha ha, Triệu tỷ tỷ, ngươi dự định sao trừng phạt đệ đệ? Chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ, đệ đệ vui lòng làm một chuyện gì. Giang Tiểu Bảo đột nhiên vừa quay đầu lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đông nam phương hướng, tiểu lâu chết đối diện một cái hạng tử cửa ra vào. Thôi đi, hiểu rõ sai lầm rồi, không thể miệng nói một chút mà thôi, tỷ tỷ muốn trừng phạt ngươi. Ngay tại Giang Tiểu Bảo dư vị vô tận lúc, Giang Thành chậm rãi đi tới, mà tiểu lâu lão bản Lưu Cao Sơn theo đuổi phía sau. Mà Giang Thành sắc mặt nghiêm túc, Lưu Cao Sơn cũng là bán tín bán nghi. Rất nhanh, trong phòng truyền đến vui cười âm thanh. Giang Tiểu Bảo sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn biểu ca. Diệp Thu, ta không phải cố ý. Biểu ca, hẳn là Lưu lão bản cũng là. Nói xong, Diệp Thu mặt xuống tới. Vừa nghĩ tới đó, Triệu Nhị Nương có chút kích động. Ha ha, mỹ nữ chính là không giống nhau. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Triệu Nhị Nương suy nghĩ một lúc, tiến đến hắn bên hai, thì thầm nói một câu. A, hình như có người giám thị chúng ta. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thu. Diệp công tử, ngươi sao không có say? Ghét, đại phôi đản, chỉ biết khi dễ ta. Một giây sau, Diệp Thu sửng sốt hồi lâu. Trước đó, Giang Tiểu Bảo còn tưởng rằng Lưu lão bản đem giai nhân đưa cho chính mình là trở ngại biểu ca thân phận, nói một phen lời khách sáo. Đột nhiên, Giang Tiểu Bảo trực tiếp quỳ trên mặt đất, vỗ bộ ngực nói ra, "Biểu ca, ta Giang Tiểu Bảo thề với trời, từ nay về sau vì biểu hiện ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối không phản bội." Mà cái bóng đen kia, thân ảnh lóe lên, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Giang Thành có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn, không có bất kỳ phát hiện nào. Triệu Nhị Nương mím miệng, bất mãn nói, "Mà Thu Nguyệt luôn luôn đứng ngoài cửa, nghe hai người tiếng cười cười nói, nàng lại có chút ít hâm mộ. Ôi, đau, đau chết ta rồi." Đột nhiên, một đôi hữu lực bàn tay lớn duỗi tới, đem Triệu Nhị Nương ôm vào trong ngực. "Cái gì? Có người giám thị chính mình? Tốt, chỉ cần em họ vui vẻ là được. Lừa gạt ngươi, mỹ nhân. Tốt, em họ, ngươi chớ có tự trách, biểu ca không có trách ngươi, ý nghĩa, tương phản, biểu ca rất thưởng thức ngươi. Ngươi làm thật tốt, tương lai sau khi chuyện thành công, biểu ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." "Hắc hắc, tốt, Triệu tỷ tỷ, đừng nóng giận, ca ca một hồi hảo hảo thương yêu ngươi không thể nào." "Tỷ tỷ, ngươi..." Mấy canh giờ sau, Giang Tiểu Bảo cao hứng bừng bừng theo tiểu lâu ra đây. Nhìn Giang Thành lo lắng, Giang Tiểu Bảo có chút hối hận, không nên nói chút ít không có nắm chắc ngôn ngữ, khiến cho biểu ca tâm thần có chút không tập trung. Giang Tiểu Bảo trịnh trọng gật đầu một cái. Giang Thành vui vẻ không thôi, vội vàng đỡ lên em họ. "Ha ha, Triệu tỷ tỷ, người ta thường nói nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội. Hôm nay, ta nếu không giả say, há có thể ôm mỹ nhân uy." Một giây sau, hai người gương mặt chăm chú kể cùng một chỗ. Thấy em họ chầm chậm vào bên ấy xuất thần, Giang Thành có chút hiếu kỳ. Lúc này, Giang Thành một bước tiến lên, vỗ vỗ em họ bà bay, vừa cười vừa nói, "Tiểu Bảo, kia trước đó biểu ca thương lượng với ngươi sự kiện kia, ngươi suy tính làm sao? Cơ hội bỏ qua liền không có. Ngươi là ta em họ, cho nên ta mới đem cơ hội này lưu cho ngươi. Còn có, bực này bí mật sự tình, ta toàn bộ nói cho ngươi rồi, nói rõ rất tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ biểu ca tấm lòng thành. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ha ha, tất nhiên Giang công tử thích, nữ tử kia thì đưa cho ngươi. Yên tâm, nàng nhất định sẽ hảo hảo phụng dưỡng Giang công tử, vì ngươi làm trâu làm ngựa." Giang Tiểu Bảo vẻ mặt kinh ngạc. "Hừ, sao, ngươi sợ?" Hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình cùng mỹ nữ tầm hoan tác nhạc, biểu ca cùng Lưu lão bản thế mà luôn luôn chờ đợi mình. "Giang lão đệ, ngươi có phải hay không quá khẩn trương, nhất thời hoa mắt nhìn lầm?" Lập tức, nàng nghĩ tới một loại khả năng. Nàng tức giận trừng Diệp Thu một chút, còn cố ý đập một cái bộ ngực của hắn. Đồng thời, hắn xin thể nhất định phải đem hết khả năng, nỗ lực hoàn thành biểu ca giao phó bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không cho biểu ca cản trở. "Ha ha, em họ, ngươi vừa nãy cách làm rất đúng. Ngươi phải biết, chúng ta làm là đại sự, có đôi khi một chút sơ sẩy, có khả năng đẩy bàn đều thua. Biểu ca, là ta không tốt, ta không nên. Có thể đi, có thể là ta bị hoa mắt." Giang Thành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Triệu Nhị Nương mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Người kia nhất định là giả say. Không ngờ rằng, lại là thật. Mọi người đều nói nữ nhân đều là ích kỷ, thực tế về mặt tình cảm, thích đem yêu thích nam nhân chiếm thành của mình, có thể tự mình ngã tốt, chủ động đem nam nhân giao cho những nữ nhân khác, để cho mình nhiều một tình địch. Ba người thương lượng một phen, quyết định lấy tính chế động, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất người giật dây. Giang Thành khoát khoát tay. Triệu Nhị Nương cho là mình thật làm đau Diệp Thu rồi, gấp hai cặp con mắt sắp nhỏ ra nước mắt tới. "Thôi đi, ta là nam nhân, sợ cái gì? Biểu ca, hôm nay thực sự là quá sung sướng. Quyết định này của mình, rốt cục là đúng hay sai? Em họ, vừa nãy mỹ nữ kia, hầu hạ làm sao?" Rất nhanh, ba người phân công hợp tác. "Biểu ca, ta vừa nãy trông thấy bên ấy có một bóng đen, tựa hồ tại giám thị chúng ta. Bất quá, ta không dám xác định. Có thể. Thế nhưng, ta..." Giang Thành hướng Lưu Cao Sơn làm cái nháy mắt. "Thử, không biết lớn nhỏ, không để ý tới ngươi." Nhìn Diệp Thu xảo quyệt nụ cười, Triệu Nhị Nương rõ ràng sử sốt. Lưu Cao Sơn cúi đầu, lâm vào trong trầm tư. "Tất nhiên, ta Lưu mẫu người từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Tất nhiên đáp ứng Giang công tử, sao lại đổi ý đâu? Đại phôi đản, ngươi lại dám gạt ta? Kia đạt tạ Lưu lão bản." Nghĩ, Thu Nguyệt không khỏi cười cười. Nàng cố ý đem mặt tiến đến một bên, nhưng mà không biết, cách đó không xa, một đôi xa lạ con mắt chằm chằm vào ba người nhất cử nhất động, còn cần ghi chép lục nhìn cái gì? "Tốt, Triệu tỷ tỷ, đừng nóng giận, đệ hiểu rõ sai lầm rồi, vẫn không được sao?" "Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Diệp Thu cố ý che lấy lồng ngực, giả trang ra một bộ thống khổ bộ dáng. "Diệp Thu, Diệp Thu, lão nương cuối cùng có thể được đến ngươi." "Biểu ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Nhìn say hô hô Diệp Thu, Triệu Nhị Nương cẩn thận chu đáo rồi một hồi lâu. "Đúng vậy à, Giang đại nhân, nếu quả như thật có người giám thị bí mật chúng ta, vậy rốt cuộc là người phương nào? Hắn có mục đích gì đâu?" "Cũng tốt, cẩn thận vi diệu mặc kệ, hẳn là có người để mắt tới chúng ta. Vì để phòng lỡ như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Lưu lão bản, giữa chúng ta đừng tới hướng." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thu gương mặt, Chương 568, dọa người thân phận chương 568, dọa người thân phận ha ha, Giang lão đệ, đến nơi rồi. Nhìn Giang Thành vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Khang Vương cười cười. Hừ, Giang Thành a, Giang Thành, lúc này ngươi nhất định phải chết. Chẳng lẽ Vương gia có nhiệm vụ khẩn cấp muốn an bài? Nguyên lai, Khang Vương vì lôi kéo Giang Thành, đã sớm đem Giang Thành mẹ già nhận lấy, cũng thu xếp tại một bí mật chỗ, vì khiến cho Giang Thành 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 thật thật nghe lời. Ha ha, có chút ý tứ. Ha ha, người kia không đơn giản. Nha, nguyên lai là Vương Minh, đến mau vào uống chén trà. Cái gì? Nghĩa phụ đây là mấy cái ý nghĩa? Thảo dân bái kiến Vương gia. Nghĩ đến này, Vương Duệ đột nhiên có rồi một cái ý nghĩ. Có thể Vương Duệ chỉ là lạnh lùng liếc nhìn Giang Thành một cái. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao dẫn ta tới nơi này? Tại hạ Giang Tiểu Bảo, Giang đại nhân em họ, ngươi lại là người nào? Nếu là bằng hữu, vì sao ngươi nắm chặt bảo kiếm? Cái gì? Nghĩa phụ muốn gặp ta? Chẳng lẽ có đột phát tình huống? Đúng, nhất định là một cực kỳ địa phương trọng yếu, bằng không sẽ không như thế cẩn thận. Chỉ thấy một tráng lệ trong đại sảnh, hai bên trái phải riêng phần mình đứng 10 cái võ sĩ, mà chính giữa đại sảnh, một uy nghiêm trung niên nam nhân ngồi ở một cái điêu khắc long đầu hồng trên ghế gỗ. Giờ phút này, Giang Thành khóc không ra nước mắt. Tần Khang trừng Vương Duệ một chút, quát lớn: "Vương Duệ, không được vô lễ. Ngươi chính là người áo đen kia." Đồng thời, Giang Tiểu Bảo thì phát hiện đối phương cũng sẽ công phu. "Là ta." Nhìn Vương Duệ ánh mắt hung dữ, Giang Thành chỉ có thể gật đầu. Vương Duệ nghiêm nghị quát lớn. Thế là, hai người lên xe ngựa, đi đến nha môn. Tần Khang đầu tiên là sửng sốt. Vương Duệ gật đầu một cái. Nguyên lai, Vương Duệ thật xa đã nhìn thấy Giang Tiểu Bảo. "A, này giữa ban ngày Vương gia người làm sao đến rồi? Biểu ca, ngươi lại muốn đi đâu?" Giang Tiểu Bảo kinh hãi. Nghĩ đến này, hắn cười khanh khách mở cửa phòng. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Giang Thành, vừa cười vừa nói: "Giang đại nhân, ngươi khoái kể ngươi nghe em họ, hai chúng ta có biết hay không?" "Vương, Vương gia." "Vậy chúng ta đi, mẹ ta vẫn chờ chúng ta đây." "Cái này ta cũng không biết, ta chỉ phụ trách mang người trở về. Về phần Vương gia đến tột cùng ra sao chuyện, không phải ta có thể biết. Xuất sinh đến nay, mình đã từng thấy lớn nhất quan, cũng là chi huyện đại nhân." Vừa nghĩ tới cùng Giang Thành quan hệ, mà Giang Thành thật xa để người ta mời đi theo, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Đồng thời, hắn vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào Vương Duệ. Nghe Vương Duệ là lạ giọng điệu, Giang Thành đoán được nhất định có đại sự, bằng không, người kia không thể nào âm dương quái khí. "Ngươi chính là Giang Tiểu Bảo?" "Giang gia chân người, 21 tuổi, trong nhà có một mẹ già, 58 tuổi." Đồng thời, trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác bất an. Đột nhiên, Giang Tiểu Bảo nghĩ tới điều gì? "Vương gia, vừa nãy thám tử báo lại, nói ngài nghĩa tử Giang Thành, một canh giờ trước, cùng hắn em họ Giang Tiểu Bảo, đi một nhà tiểu lâu, cùng tiểu lâu lão bản Lưu Cao Sơn trò chuyện vui vẻ, thủ hạ hoài nghi, Giang đại nhân có hai lòng, cho nên chuyên tới để bẩm báo." "Tốt, chúng ta đi thôi." "Ha ha, ta thì không tiến bảo. Đi với ta một chuyến, Vương gia muốn gặp ngươi." "Xin hỏi các hạ là?" "Vương Minh, ngươi đây là làm gì? A, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Sao đi vào còn muốn che đậy con mắt?" Đột nhiên, Vương Duệ vì thế xét đánh không kịp bưng hai, nhanh chóng điểm rồi hai người về vị. "Thế nào, Thành Nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy rất bất ngờ?" Giang Thành nghe xong, sửng sốt 7-8 giây. Nguyên lai là Giang đại nhân em họ, tại hạ Vương Duệ, cùng Giang đại nhân là sinh tử chi giao. Hôm nay là mẹ ta sinh nhật, chuyên tới để mời Giang đại nhân quá khứ tụ lại. Tất nhiên bắt gặp, nói rõ chúng ta hữu duyên. Như Giang lão đệ không chê, nếu không, cùng đi nhà ta náo nhiệt một chút. Giang Tiểu Bảo, bản vương vô cùng thưởng thức ngươi, ngươi có bằng lòng hay không đầu nhập vào bản vương môn hạ? Theo Giang Tiểu Bảo đi đường tư thế đến xem, hắn kết luận người này nhất định là người lười bó, lo lắng phức tạp, cho nên giữ vững độ cao cảnh giác. Người nam nhân trước mắt này, rốt cục là người phương nào? Sao đúng nhà mình như lòng bàn tay? Cùng lúc đó, một chỗ bí mật căn cứ, một đại hán khôi ngô đem một trang giấy rất cung kính đưa cho Tần Khang. Như Giang Thành có hai lòng, Khang Vương sẽ lập tức giết hắn mẹ già. Đạt được thân phận về sau, Giang Tiểu Bảo dọa ra một thân mồ hôi. Tần Khang không có lên tiếng, mà là cười lấy đi tới Giang Tiểu Bảo trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói: "Giang Tiểu Bảo, ta là hiện nay Khang Vương, hoàng thượng tam hoàng thúc." Xuống xe ngựa, Vương Duệ cho Giang Tiểu Bảo bịt kín rồi một màu đen băng gạc, che đậy rồi ánh mắt của hắn. Lại qua rồi 10 phút đồng hồ, cuối cùng dừng lại. "Vương gia, Giang đại nhân người này rất có dạ tâm, ta lo lắng hắn sẽ phản bội ngài." Khang Vương liếc qua chân dung, nhấp một miếng trà, vừa cười vừa nói: "Ha ha, Vương Duệ, Thành Nhi chỉ là cùng người ta gặp mặt, ngươi không cần thiết thượng cương thượng tuyến mà." "Không giống nhau." Khang Vương mở miệng, Giang Tiểu Bảo lớn tiếng hỏi. Bên này, Giang Thành vừa hồi huyện nha không bao lâu, đột nhiên, cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hắn không ngờ rằng, tiểu tử này thấy vậy chính mình, thế mà không có nửa điểm e ngại, có chút lăng đầu thành cảm giác. Ba người từ hậu viện ra đây, trực tiếp lên một chiếc xe ngựa. Vừa nãy, hắn ẩn tàng đã thật tốt rồi, thế mà còn là bị người kia phát hiện. "Ai, là ai bên ngoài ngoài cửa?" "Em họ vừa tới Thanh Hà trấn, cũng là nửa ngày thời gian, mà Khang Vương thế mà năng lực trong thời gian ngắn như vậy, đem em họ thân thế điều tra rõ ràng, cái này cũng quá kinh khủng đi." Ước chừng qua nửa canh giờ, xe ngựa ngừng lại. Đồng dạng, Giang Thành càng thêm kinh ngạc. Lẽ nào vừa nãy, trong ngõ hẻm giám thị bọn hắn cái bóng đen kia, chính là người trước mắt? "Ha ha, Giang lão đệ chớ hoảng sợ, và đến lúc đó liền biết. Chúng ta quen biết, với lại tương đối quen thuộc. A, ta một người bạn đến rồi, ta ra ngoài xã giao một chút." Trong lòng của hắn mắng to em họ quá ngu. Giang Tiểu Bảo kinh đến rồi. Mà sau lưng Vương Duệ nắm chặt bảo kiếm trong tay. Giang Tiểu Bảo để lộ băng gạc xem xét, trong nháy mắt giật mình. Vương Duệ trong lòng giật mình. Đồ hỗn trướng, thấy vậy Vương gia còn không quỳ xuống. Hừ, Giang Thành còn chưa lá gan kia. Bất quá, đã ngươi dậy rồi lòng nghi ngờ, bản vương không thể không phòng. Như vậy, ngươi lập tức nhường Giang Thành tới gặp bản vương. Dựa vào, trước đó ỷ là Vương gia nghĩa tử thân phận, nhiều lần bắt nạt lão tử, lúc này đến phiên ngươi xui xẻo. Tốt. Giang Tiểu Bảo cũng vô pháp phán đoán đối phương lời nói đến cùng phải hay không thật. Lo lắng biểu ca gặp nguy hiểm, hắn quyết định đi một chuyến. Hai người vừa hết rồi không có mấy bước, vừa vặn bắt gặp Giang Tiểu Bảo. Cái gì? Người nam nhân trước mắt này, đúng là Vương gia. Không ngờ rằng, hôm nay hiện nay Vương gia thì đứng ở trước chân. Nghĩa phụ, ngài hôm nay nhường hài nhi đến, chẳng biết tại sao. Khang Vương không nhanh không chậm nói xong. Chương 569, mời chào Giang Tiểu Bảo chương 569, mời chào Giang Tiểu Bảo ha ha, ngươi là không dám, hay là không muốn đâu. Lập tức, Giang Tiểu Bảo có loại cảm giác xấu, mí mắt đâu, thỉnh thoảng nhảy lên. Nghĩa phụ, hài nhi tuyệt đối không dám có ý nghĩ xấu. Giang Thành cắn răng nghiến lợi nhìn em họ. Nói đi, Giang lão đệ, có Vương gia tại, cho dù trời sập xuống thì không ai dám đối với ngươi như vậy. Trước đó, nhìn xem Vương gia nét mặt, tựa hồ là muốn bắt Giang Thành hương sư bất tội, có thể giờ phút này Vương gia thái độ này, quả thực vượt ra khỏi dự liệu của hắn trong. Lại qua 3 phút, Giang Tiểu Bảo thở dài một hơi, nói ra, "Biểu ca, việc đã đến nước này, ngươi chớ có trách ta." Theo Khang Vương đã có 3 năm, đối với vị này Vương gia cá tính, hắn vẫn là rất rõ ràng, thì nộ vô thường, bụng dạ cực sâu, với lại tâm ngoan tay độc, đối đãi phản đồ cũng không nương tay. Dựa vào, lão tử thật không dễ dàng bắt được cơ hội, tại Vương gia trước mặt tham Giang Thành một quyền, không ngờ rằng lại bị hắn nhẹ nhàng thoải mái tránh được một kiếp. Lúc này, Thần Khang biến sắc, có vẻ hơi nghiêm túc. Giang Tiểu Bảo, hiện tại quá khứ 5 phút đồng hồ rồi, ngươi rốt cuộc suy xét thật là không có. Thần Khang lần nữa liếc qua Giang Thành, vừa cười vừa nói, thật chứ? Ngươi biết bản vương rất ghét bất trung người, ngươi có thể tuyệt đối không nên cô phụ bản vương nỗi khổ tâm. Tương lai bản vương đại sự tạo thành, ngươi chính là đại công thần. Giang Tiểu Bảo, Giang Tiểu Bảo, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói lung tung. Bằng không, biểu ca ngươi cái mạng này, chỉ sợ viết gì chúc ở đây rồi. Ha ha, Giang đại nhân, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại, ngươi cùng kia Lưu lão bản hữu miêu dính? Tốt, nói rất đúng. Bản vương hỏi ngươi, hôm nay biểu ca ngươi cùng cái đó Lưu lão bản, rốt cục nói cái gì? Ngươi cần phải không sót một chữ bàn giao. Đồng dạng, Giang Thành phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi này, ngược lại là ngay thẳng, không như Giang Thành có tâm cơ, nếu có thể đem người này thu nhận dưới trướng, hảo hảo bồi dưỡng một phen, đợi một thời gian, nói không chừng đây Giang Thành xuất sắc hơn. Vương gia, thảo dân điểm này công phu mèo quào, căn bản bất nhập lưu, Vương gia xem trọng nhỏ. Chính mình cùng Vương gia chỉ là gặp mặt một lần, Vương gia ngay trước biểu ca mặt lôi kéo chính mình, hắn rốt cục muốn làm gì? Giang Tiểu Bảo, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hồi Vương gia, tiểu nhân chỉ là một hạ người vô danh, đời đời kiếp kiếp thế hệ người nông, ngài cho dù cho thảo dân cơ hội, thảo dân thì không có năng lực này. Nói xong, lập tức quỳ trên mặt đất, cúi đầu trầm mặc, giống như tượng một làm sai chuyện hải tử, chính chờ đợi phụ huynh lửa giận. Thần Khang vỗ tay một cái. Vương Duệ, ngươi, ngươi chớ đắc ý. Ha ha, bản vương từ trước đến giờ là không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, bất luận xuất thân quý tiện, bản vương hết thảy trọng dụng. Giang Tiểu Bảo ho khan hai tiếng, nói ra, vương gia, là như vậy. Hôm nay, thủ hạ bị biểu ca ước hẹn, chạy suốt đêm tới Thanh Thủy Trấn, biểu ca dự định để cho thủ hạ làm nha môn làm sai nha, sau đó, biểu ca lại mời thủ hạ đi tiểu lâu uống rượu mua say, nói là để cho thủ hạ mở mang kiến thức một chút việc đời. Cao, vương gia thủ đoạn thật là cao minh. Một phút đồng hồ trôi qua. Hai phút đồng hồ trôi qua. Vương Duệ vô bờ vai của hắn, chứng chặt đàng hoàng kể đại đạo lý. Giờ phút này, Giang Thành đột nhiên nhớ tới một câu, thường thường bán chính mình chính là bên cạnh tín nhiệm nhất người. Vừa nghĩ tới nếu không phải biểu ca để cho mình đến Thanh Thủy Trấn, chính mình thì sẽ không gặp phải vương gia, như đáp ứng vương gia, có phải hay không có chút vòng ân phụ nghĩa đâu. Không ngờ rằng, cái này em họ năng lực gánh vác tài phú hấp dẫn, thay mình che giấu trận tướng, để cho mình tránh được một kiếp. Lần này, Giang Tiểu Bảo do dự. Phải không? Kia nghĩa phụ hỏi ngươi, ngươi cùng kia Lưu lão bản, nhìn qua quan hệ không tầm thường. Ngươi thân là mệnh quan triều đình, cùng một tiểu lâu lão bản kề vai sát cánh, dường như có chút không ổn đâu. Hẳn là ngươi thu kia Lưu lão bản chỗ tốt, giúp đỡ người ta đã làm một ít không thể gặp người hoạt động. Kết quả, biểu ca luôn luôn cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Tần Khang lại đi đến Giang Thành trước mặt, cười ha hả nói, "Thành nhi, hôm nay uống tận hứng không? Không bằng lại cùng nghĩa phụ uống vài chén." "Nghĩa phụ, hài nhi không dám à, Vương Duệ, chớ có sốt ruột, bản vương tin tưởng Giang Tiểu Bảo sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Làm sao bây giờ, rốt cục như thế nào cho phải?" Cúi đầu không nói Giang Thành, hung tận trợn mắt nhìn em họ. Chẳng lẽ lại, Vương gia dự định mắt nhắm mắt mở? Người trẻ tuổi, cơ hội vươn lên, không phải mỗi người cũng có. Vương gia tất nhiên nhìn chúng ngươi, ngươi cần phải trân quý cơ hội, bỏ qua, ngươi về sau cả đời chính là một người tầm thường, bị người xem thường, người nhà bị người bắt nạt, ngươi xem một chút Giang đại nhân, từ cầm cố huệ lệnh, không biết bao nhiêu người lệnh bợ lấy lòng. Nam nhân mà, không nghĩ cá chép vượt long môn sao? Không nghĩ lên như diều gặp gió sao? Cái gì? Khang Vương phí hết tâm tư, nguyên lai là vì để cho mình bán biểu ca. Đều nói người thường đi chỗ cao, thế nhưng, ngươi cũng không thể qua sông đoạn cầu a. Hải Nhi năng lực có hôm nay, toàn bộ nhờ nghĩa phụ ngài giúp đỡ, Hải Nhi không dám quên nghĩa phụ đại ân, quãng đời còn lại tất làm nghĩa phụ ra sức châu ngựa. Nghĩ đến này, Giang Tiểu Bảo dùng dư quang, bụng trộm nhìn biểu ca một chút. Dựa vào, Giang Tiểu Bảo, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, là lao tử chứa chấp ngươi, ngươi ngược lại tốt, thế mà đầu nhập vào vương gia. Giang Tiểu Bảo cho dù là kẻ ngốc, giờ phút này cũng nghe ra Khang Vương nói bóng gió, hắn đây là muốn lôi kéo chính mình. Hắn cho rằng Giang Tiểu Bảo lại bán đứng chính mình. Giang Tiểu Bảo, bản vương cho ngươi một cơ hội, lên như diều gặp gió cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không? Nghĩa phụ oan uổng à, hài nhi xin thề, tuyệt đối không có giả công giả tư, càng không có thu lấy Lưu lão bản tài vận, hài nhi cùng Lưu lão bản chỉ là bình thủy chi giao mà thôi. Nhìn tới lần này, chính mình rất có thể là giữ nhiều lấy ít. Đã ngươi đầu phục vương gia, cũng không thể ăn không nói mạnh miệng đi. Hiện tại, đến lượt ngươi biểu trung tâm lúc. Ý gì? Biểu trung tâm? Cân nhắc lợi hại về sau, Giang Tiểu Bảo làm ra một cái quyết định. Giang Thành mơ hồ cảm thấy bất an. Vương gia, thảo dân may mắn đạt được vương gia thưởng thức, nguyện ý vì vương gia đem sức lực phục vụ vương duệ, vừa cười vừa nói. Nếu phản bội biểu ca, chính mình chẳng phải là tiểu nhân, giả sử nói dối đi, chính mình vừa nãy lại tỏ vẻ đi theo vương gia, này là bất trung. Tốt, Giang Tiểu Bảo, ngươi làm ra trong đời sáng suốt nhất quyết định, nhân sinh của ngươi sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thấy Giang Tiểu Bảo hồi lâu không lên tiếng, Vương Duệ mất kiên trì, ở một bên thúc giục. Vương Duệ nghe xong, có chút đoán không ra vương gia tâm tư. Giang Tiểu Bảo vẻ mặt sững sờ. Ha ha, ngươi rất tốt, nói chuyện vô cùng thẳng thắn thành khẩn, bản vương thế. Nghe nói ngươi từ nhỏ tập võ, công phu cũng không tệ lắm. Giang Tiểu Bảo sững sờ, không biết vương gia ý đồ. Nghe em họ em hai nói, xông thành thở phào nhẹ nhõm. Trước đây còn đang do dự Giang Tiểu Bảo, trong đầu hiện lên mẫu thân bị ác bá bắt nạt, chính mình giải đoàn không cửa chẳng cảnh, cũng bởi vì gia đạo bần hàn, đến nay chưa cưới vợ, như đầu phục vương gia, có Khang Vương chỗ dựa, nho nhỏ Phong Hòa huyện, ai còn dám đắc tội chính mình? Cho dù là huyện Phong Hòa huyện lệnh, cũng phải cấp chính mình bảy phần mặt mũi. Chương 570, phản bội kết cục. Chương 570, phản bội kết cục. Khang Vương cười cười, hắn hiểu rõ Giang Tiểu Bảo tâm tư. Lưu Cao Sơn mặc dù trung thành, thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm hắn năng lực trung tâm cả đời. Thủ hạ không dám nói láo. Thử, dám phản bội bản vương, giết không tha. Giang lão đệ, từ nay về sau, chúng ta chính là người trong nhà. Ngay tại Lưu Cao Sơn há mồm, chuẩn bị lúc nói chuyện. Nhưng mà, tội chết có thể tha, tội sống có tha. Như người người giống như ngươi, phản bội bản vương, không nhận bất kỳ trừng phạt nào, về sau bản vương làm sao giảng buộc thủ hạ. Vương Duệ, hậu sơn hình như nuôi ba đầu xài lang đúng không? Giang Thành ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này, Tần Khang vừa cười vừa nói, Thành nhi, của ta tốt nghĩa tử, nghĩa phụ làm sao lại như vậy giết ngươi đâu? Như vậy, ngươi đi hậu sơn đợi ba ngày, làm sao? Nghĩa phụ, Hải Nhi. Thấy hai người không nói lời nào, Tần Khang thẳng lắc đầu. Hừ, Tần Khang, ngươi khắc làm bộ làm tịch. Ngươi những thủ đoạn kia, không đi qua vì lung lạc lòng người thôi. Nghe được giết không tha ba chữ, Giang Thành sợ tới mức trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Lúc này, Giang Tiểu Bảo vượt lên trước một bước, vì trên mặt đất, nói ra, hồi vương gia, thủ hạ có lời muốn nói. Nói đi. Hồi vương gia, là Giang Thành gieo gió gặt bão, vương gia xử trí anh minh. Một khi Lưu Cao Sơn bàn giao rồi, chính mình chỉ sợ là một con đường chết. Hắn vừa muốn đứng dậy, bị một bên hai cái người mặc áo choàng đen gắt gao nhấn trên mặt đất, cơ thể không thể động đậy nửa bước. Vương Duệ, ta em họ nói tới những câu là thật, ở đâu ra phối hợp? Ngươi chớ có miệng đầy nói bậy bạn. Xong rồi, một lần hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Bất quá, nể tình ngươi là bản vương nghĩa tử phân thượng, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vương Duệ đột nhiên chen chân bảo, nhẹ nhàng đá một chút Lưu Cao Sơn. Tần Khang không khỏi thở dài một hơi. Tần Khang phất phất tay, hai cái người mặc áo choàng đen một bước tiến lên, mang lấy Giang Thành, đi đến hậu sơn. Giang đại nhân, ngươi bây giờ thẳng thắn còn kịp. Như và Lưu lão bản mở miệng, ngươi nhưng là không còn bất cứ cơ hội nào. Dựa vào, vừa tới đầu nhập vào biểu ca, thì bày ra rồi loại sự tình này, đúng là mẹ nó không may đến nhà. Bắt đầu đi. Giang Tiểu Bảo, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, thế mà phản bội ta, ngươi. Ngươi chết không yên lành. Ha ha, ngươi cho rằng bán rồi ta, ngươi liền có thể xuống mệnh. Kỳ thực, Vương Duệ thì có chút bận tâm, rốt cuộc mình biết rồi vương gia quá nhiều bí mật, không gánh nổi ngày nào, sẽ bị vương gia diệt khẩu. Thần Khang giống như cười mà không phải cười nhìn hai người. Hải Nhi đa tạ nghĩa phụ ân không giết, Hải Nhi tự nguyện bị phạt. A, vương gia sao đột nhiên hỏi xài lang? Thành Nhi, ngươi quá làm cho bản vương thất vọng rồi. Có rồi vương gia hứa hẹn, bỏ đi vương duệ tất cả lo lắng. Cái gì? Vương gia để cho mình cùng ba đầu xài lang đợi ba ngày, chính mình còn có thể sống sao? Này đây trực tiếp một đao giết mình, còn kinh khủng hơn, tàn nhẫn rất nhiều. Giang Thành cấp bách. Là được. Ngày ấy, có phải hay không là ngươi giám thị bí mật chúng ta? Ngươi người, chỉ là nhìn thấy biểu ca ta cùng Lưu lão bản nói cười cười, thì chất vấn biểu ca có hai lòng, ngươi có chứng cứ gì? Nếu có một ngày ta phát hiện vương huynh cùng người khác lui tới mật thiết, có phải hay không cũng được, hướng vương gia báo cáo ngươi. Giang Thành, ngươi thật to gan, thế mà gọi thẳng vương gia tục danh. Vương gia, Giang Thành mưu đồ làm loạn, dự định tự lập môn hộ. Giang Thành vẫn như cũng là trầm mặc không nói. Giang Thành tâm đông chốc lạnh đấu. Vương Duệ rất là đắc ý. Vương Duệ, ngươi chớ nên đắc ý. Ha ha, ngươi chẳng qua là vương gia bên người một con chó, ngày nào ngươi không có giá trị lợi dụng, sẽ cùng ta một chút kết cục. Vương huynh, ngươi đây là ý gì? Có phải hay không mặc kệ ta sao trần thuật, ngươi cũng sẽ cho rằng ta chưa nói lời nói thật? Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi đây rõ ràng là ghen ghét vương gia trọng dụng biểu ca ta, cho nên phí hết tâm tư cả suy sụp biểu ca, có đúng hay không? Ngươi thì không nghĩ cho ngươi biểu ca báo thù? Người này là rồi mạng sống, không tiếc bán Giang đại nhân, loại người này không xứng còn sống. Vương Duệ chỉ Lưu Cao Sơn, vừa cười vừa nói, nếu không phải Lưu lão bản, biểu ca ngươi cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây, người này nên giết. Giang Tiểu Bảo ý thức được, lúc này tuyệt đối không thể có bất cứ chút do dự nào, Khang Vương là người phương nào, duyệt vô số người, chính mình một chút trên nét mặt biến hóa, hắn nhất định có thể nhìn ra mánh khỏe, cho nên hắn lẽ thẳng khí hùng nói móc rồi một câu. Không tốt, không phải là Lưu Cao Sơn. Hồi vương ra, đúng. Vương Minh, ngươi đây là. Nói xong, rút ra bên hông bảo kiếm, nhét vào Giang Tiểu Bảo trong tay. Trong ngay mắt, Lưu Cao Sơn hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Giang Tiểu Bảo, ngươi có phải hay không cảm thấy bản vương vô cùng tàn nhẫn? Vương Duệ chỉ vào Giang Thành nghiêm nghị quát lớn. Vương gia, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Thật chứ? Giang Thành trong lòng sợ hãi không thôi, mà Giang Tiểu Bảo thầm kêu không ổn. Đủ rồi, bản vương không muốn nghe ngươi nói nhảm. Khang Vương đây là buộc chính mình giết người. Tất nhiên đã bại lộ, Giang Thành vô bị sinh tử. Nói xong, Vương Duệ phủi tay, hô to một tiếng, đem người dẫn tới. Vương Duệ nghiêm nghị chất vấn. Giang Thành không ngừng dập đầu cảm ơn. Tần Khang cười cười, đồng thời hướng Vương Duệ làm cái máy mắt. Thấy hai người tuần tự ngôn ngữ công kích, Vương Duệ tức giận không thôi. Giang Thành, bản vương đã cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng lại không biết trân quý. Ngươi em họ đâu, đây ngươi càng thông minh. Mà Giang Tiểu Bảo khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Đà tạ vương gia. Hắn cho là mình nhặt được một cái mạng. Thử, Giang Tiểu Bảo, ngươi làm thật không có nói dối. Lưu lão bản, ngay trước mặt vương gia, ngươi một năm một mười bằng dao, nếu có nửa câu lời nói dối, ngươi chết không cần gấp, người nhà của ngươi, vợ con lão tiểu là kết cục gì, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Đa tạ vương gia, đa tạ nghĩa phụ. Hẳn là. Quả nhiên, hai cái người mặc áo tròn đen, áp lấy Lưu Cao Sơn bước nhanh đi tới. Giờ phút này, Giang Tiểu Bảo hiểu được. Đúng, vương gia. Vương gia, hai người bọn họ xử trí như thế nào? Ha ha, Giang Thành a, Giang Thành, bản vương còn không phải thế sao Lưu Bị? Vương Duệ, bản vương ở đây xin thề, chỉ cần ngươi không phản bội bản vương bảo đảm ngươi cả đời phú quý. Nghĩa phụ, ngài nhất định phải tin tưởng Hải Nhi, Vương Duệ ghen ghét Hải Nhi, ngài tuyệt đối không nên tin vào sảng luôn theo Giang Tiểu Bảo em hay nói. Giang Thành sắc mặt tái xanh. Vương Duệ trêu tức liếc hai người một chút. Đừng muốn nói bậy bạn. Ta đúng vương gia trung thành tuyệt đối, không như ngươi có hai lòng. Thật tình không biết, vương gia câu nói tiếp theo lại đặt hắn đánh vào đến vực sâu không đáy. Vương gia, tiểu nhân thẳng thắn em họ, ngươi muốn làm cái gì? Giang đại nhân, ngươi nói bóng gió, nói ta là tiểu nhân rồi. Vương gia anh minh thần võ, đến tột cùng là nói láo, vương gia tâm lý nắm chắc. Các ngươi anh em bà con hai người, kẻ sướng người họa, phối hợp vẫn đúng là tốt. Thử, như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Giang Chi huyện, nếu ta không có điểm bằng chứng, dám ở vương gia trước mặt chỉ chứng ngươi. Lưu Cao Sơn ngẩng đầu liếc nhìn Giang Thành một cái. Thành Nhi, Tiểu Bảo, bản vương lại cho các ngươi một cơ hội mà Khang Vương vẫn như cũ giữ im lặng, rất có một bộ hóng chuyện ý nghĩa. Chương 571, tìm thấy chắc thần y đi chương 571, tìm thấy chắc thần y đi Triệu công tử, lão phụ thì không dám hứa chắc có thể cứu ngươi. Ta dựa vào, Vương Duệ, ngươi mẹ nó chính là một liếm cẩu, vương gia bên người một con chó, các ngươi chủ tớ hai người kẻ sướng người họa, ngươi cho rằng lão tử không biết được. Tốt, một đường cẩn thận. Đúng, bản vương nhường Vương Duệ sắp đặt mấy tên thủ hạ, trên đường thuận tiện chiếu ứng một hai không hổ là chắc thần y đi, chỉ là tùy ý xem xét, liền có thể nói cho đúng ra bệnh chứng của mình, nhìn tới, chính mình là được cứu rồi. Hừ, buồn cô nương ngược lại muốn xem, rốt cục là vật gì? Thủ hạ đã hiểu. Giang Tiểu Lan nhìn từ trên xuống dưới Triệu Trường Dũng, thấy người này khí độ bất phàm, anh tuấn tiêu sái, trong lúc nhất thời có rồi hảo cảm hơn. Thế là, Giang Tiểu Bảo dẫn năm người, ra roi thúc ngựa chạy tới lao ra. Giang Tiểu Lan gật đầu một cái. Đa tạ vương gia nâng đỡ, thủ hạ lập tức lên đường. Chắc Mai Đình lần nữa dò xét Triệu Trường Dũng, lúc này mới chú ý tới, sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh. Hừ, lão tử rơi vào tay các ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, lo lắng người này đối với mâu thân bất lợi. Giang Tiểu Lan sắc mặt biến hóa, thay đổi trước đó khách khí thái độ, lạnh giọng hỏi, Triệu công tử, ngươi tìm mẹ ta cần làm chuyện gì? Nếu không nói, mời trở về đi. Giờ phút này, Chắc Mai Đình đang hậu viện, là Trần Tiểu Quyên chế biến chén thuốc. Giang Tiểu Lan có chút kinh ngạc. Hồi tiên bối, là Bàng tiền bối đưa cho văn bối. Bàng tiên bối nói, chỉ cần ngài gặp được cái lệnh bài này, nhất định sẽ không giúp đỡ. Mắt thấy bảo kiếm đâm tới, Lưu Cao Sơn hai mắt nhắm lại. Lưu Cao Sơn nghe xong, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giang lão đệ, sao? Là cái này ngươi cái gọi là trung tâm? Chắc Mai Đình một bước đi lên, bắt đầu cho bắt mạch. Vương Duệ quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lưu Cao Sơn thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, rất nhanh hết rồi khí tức. Ngươi, các ngươi quá hèn hạ, hoa không tới vợ con. Ngươi đổi ý hay sao? Xin hỏi, chắc thần y có ở đây không? Nói xong, lần nữa đóng lại cửa sân. Vương Duệ cười lên ha ha. Ha ha, mật báo. Nói với bản vương cái gì? Ha ha, loại người như ngươi vẫn xứng đàm uy tín. Ngài chính là chắc thần y liệt. Thế là hai người trực tiếp hướng phía cửa sân đi đến. Tiểu Bảo, bản vương rất coi trọng ngươi, ngươi chớ có nhường bản vương thất vọng. Mẹ ngươi là chắc thần y liệt. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Giang Tiểu Bảo cắn răng một cái, đem bảo kiếm nâng đến giữa không trung, hướng phía Lưu Cao Sơn lồng ngực hung hăng đâm tới. Giang cô nương quả nhiên thông minh, tại hạ bội phục. Ngươi trúng độc, xem ra đã rót vào lục phủ ngũ tạng rồi, đành phải bị cao nhân dùng nội lực tạm thời áp chế độc tính lan tràn. Nương, có một cái gọi là Triệu Trường Dũng người trẻ tuổi tìm ngài, nhìn thấy Giang Tiểu Lan phía bên phải phụ nữ trung niên, Triệu Trường Dũng có chút kích động. Bên này, Triệu Trường Dũng đã đến Đào Hoa Nguyên Trấn. Tần Lãng vừa cười vừa nói, a, chính mình cũng chưa từng cùng họ Triệu người từng có tiếp xúc. Cái này Triệu Trường Dũng có chuyện gì đâu? À, vị công tử này có chút kỳ quái, nếu là tìm mẹ ta, vì sao không trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, ngược lại có chút che che lấp lấp, dường như không muốn nói với chính mình. Triệu Trường Dũng chắc tay, khẽ hỏi, tại hạ Triệu Trường Dũng, xin hỏi chắc thần y có ở đây không? Tại hạ có việc muốn nhờ thần y liễu. Không dối gạt tiền bối, vãn bối bị tiểu nhân hạ độc, cũng may quản gia liều mạng một lần, lúc này mới may mắn đào thoát. Nói xong, một đao lại đâm tới. Một chút, hai lần, mãi đến khi gõ sáu lần, lúc này mới có người khai môn. Triệu công tử, ngươi tìm mẹ ta có việc. Triệu công tử, ngươi đường xa mà đến, không chỉ là đơn thuần tiễn mẹ ta đổ vào ta, nhất định còn có chuyện khác, có đúng hay không? Ngươi chính là Triệu Trường Dũng. Vãn bối Triệu Trường Dũng bái kiến chắc thần y liễu. Vị công tử này, ngươi là người nào? Triệu Trường Dũng. Tên này, chính mình chưa từng nghe qua. Nương, Triệu công tử nói, trong tay hắn có dạng đồ vật muốn giao cho ngươi, dường như không đơn giản, nói không nên ở trước mặt giao cho ngươi. Không ngờ rằng, chắc thần y đi con gái tính tình có chút đại. Làm nàng tiếp nhận lệnh bài xem xét, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Triệu Trường Dũng trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Hừ, sắp chết đến nơi còn ăn nói linh tinh. Ha ha, Lưu Cao Sơn, yên tâm đi, lập tức vợ con của ngươi lão tiểu, rồi sẽ đi âm tào địa phủ giúp ngươi. Đến lúc đó, các ngươi người một nhà lại có thể đoàn tụ. Triệu công tử, ngươi này mai lệnh bài từ đâu mà đến? Thấy Giang Tiểu Bảo chậm chạp không muốn động thủ, Vương Duệ vẻ mặt không vui. Lúc này, Giang Đại Lệ cười khanh khách đi tới, sau lưng còn đi theo đệ đệ Giang Phi. Giang Tiểu Bảo, Giang Tiểu Bảo, ngươi cho rằng giết ta, Tần Khang rồi sẽ tín nhiệm ngươi. Ngươi cho rằng bán rồi Giang đại nhân, Tần Khang rồi sẽ trọng dụng ngươi. Ha ha, khắc mơ mộng hao huyền rồi. Sau 5 phút, một tiếng kéo kẹt vang, cửa sân mở ra. Lưu Cao Sơn cười lớn một tiếng, hắn biết mình khó thoát khỏi cái chết, cho nên sinh tử coi nhẹ. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực một hồi lạnh băng. Nương, ta trở về. Tốt, lời khách sáo thì không cần nói. Vừa nãy nghe ta con gái nói, ngươi có đồ vật giao cho ta. Ngươi tới, đem Lưu lão bản kéo ra ngoài uy xài lang. Triệu Trường Dũng vẻ mặt cười khổ. Chắc Mai Đình sững sờ, lâm vào trong trầm tư. Đi, cùng nương đi ra xem một chút. Triệu Trường Dũng gật đầu một cái, từ bên hông kéo xuống một lệnh bài, rất cung kính đưa tới. Triệu Trường Dũng suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói, tại hạ có chuyện tìm chắc thần y đi, phiền phức cô nương thông báo một chút. Nhìn Lưu Cao Sơn không dứt nói, Vương Duệ sắc mặt âm trầm như nước, trực tiếp dùng sức đạp hắn một chút. Giang lão đệ, còn không mau cảm ơn vương gia. Người xem một chút, vương gia đúng ngươi tốt bao nhiêu, ta theo vương gia nhiều năm như vậy, còn chưa hưởng thụ đãi ngộ này đâu. Chắc Mai Đình trên dưới dò xét một phen, phát hiện người trẻ tuổi này coi như anh tuấn. Chắc Mai Đình đầu tiên là sửng sốt. Hắn đem chính mình làm sao trúng độc, làm sao gặp phải xạ lạ vu sư, bàng quốc sư và sự việc, một năm một mười nói ra. Giang Tiểu Bảo, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bản vương người. Bản vương nghe nói, ngươi là trong thôn nổi danh đại hiếu tử. Như vậy, ngươi lập tức về nhà một chuyến, đem ngươi người nhà tiếp đến Thanh Thủy Trấn, như vậy ngươi cũng có thể an tâm làm gốc vương làm việc. Càng quan trọng chính là, tại Thanh Thủy Trấn, có bản vương chỗ dựa, không ai dám bắt nạt ngươi. Thần Khang cười nhạt một tiếng. Thấy mẫu thân sắc mặt rất khó coi, Giang Tiểu Lan ý thức được, Triệu công tử chứng bệnh cực kỳ nguy hiểm. Chuyện cho tới bây giờ, mình đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Vương Duệ một tiếng phân phó, hai cái bóng đen người nâng thi thể của Lưu Cao Sơn, rời đi nghị sự đại sảnh. Ngươi chờ một chút, ta lập tức gọi ta nương ra đây. Vương gia nói đường hoàng, vì người nhà của ta suy xét, kỳ thực là đem người nhà biến tướng cầm tù tại Thanh Thủy Trấn, cầm người nhà áp chế chính mình, buộc chính mình vì vương gia bán mạng. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của nàng ngày càng nghiêm trọng. Vương gia, ngài thì không lo lắng Giang Tiểu Bảo chạy? Lỡ như hắn âm thầm hướng triều đình mật báo, chúng ta chẳng phải là? Tạ vương gia. Giang cô nương, tại hạ không hề ác ý, chỉ là có kiện đồ vật, nhất định phải tự tay giao cho chắc thần y lìa trong tay. Nương, Triệu công tử độc tính, có phải hay không rất lợi hại? Trải qua một phen nghe ngóng về sau, mới tìm được chắc thần y lìa trong nhà. Chương 572, kéo dài tính mạng. Chương 572, kéo dài tính mạng. Sau 20 phút, Chắc Mai Đình mang theo Triệu Trường Dũng tiến nhập hậu viện một gian căn phòng bí mật. Chính mình ngàn dặm xa xôi chạy đến, kết quả là hy vọng phá diệt. Lan Lan, nhanh, khoái ngăn lại Triệu công tử. Xin hỏi, chắc thần y lìa ra đi như thế nào? Mặc dù chỉ có thể kéo dài một tháng sinh mệnh, nhưng mà Triệu Trường Dũng đã thỏa mãn rồi. Nương, vị này là không được, các ngươi cũng không phải không biết, một khi nương phân tâm rồi sẽ bị phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Như vậy, chúng ta đợi thêm một hồi, nếu nương còn chưa có đi ra, chúng ta liền bọn vào đi. Nhìn muội muội cùng đệ đệ lo lắng bất an, kỳ thực Giang Đại Lệ trong lòng cũng không chắc chắn, thế nhưng thân làm trưởng tỷ, chính mình cũng không thể dẫn đầu để vào đi. Cô nương nắm một con ngựa, kéo một người đi đường hỏi. Ân, ta cảm giác Trần cô nương chắc chắn nương ở nhà. Nàng gõ cửa, chỉ là muốn quan sát một chút trong viện tình huống. Giang Phi không đồng ý, cho rằng nhị tỷ cẩn thận quá mức. Nghĩ chính mình cho dù là thành công thi châm, thì chỉ có một tháng sinh mệnh, lỡ như có một sơ suất, chẳng phải là hại chắc thần y lìa? Giang Đại Lệ lắc đầu. Giang Tiểu Lan nhíu mày, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, sao? Còn muốn tám nhất đại kiệu mời Triệu công tử trở về hay sao? Giang Đại Lệ vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, nhị nữ nhi Giang Tiểu Lan nước mắt chảy ròng. Sao? Trần cô nương nếu không tin, đều có thể vào nhà xem xét. Trần Phi Yến thì không lên tiếng, chỉ là hướng trong viện nhìn mấy lần. Nghe đại tỷ phân tích, hai người hít sâu một hơi. Ba người sau khi gật đầu kết bạn rời đi. Đệ đệ, ta thế nào có loại cảm giác xấu? Các ngươi suy nghĩ một chút, người ta hết lần này tới lần khác lúc này tìm tới cửa, không phải là Triệu công tử cứu ra. Giang Tiểu Lan mím miệng, bất đắc dĩ đuổi theo. Vào nhà đi, ta cái này cho ngươi kéo dài tính mạng. Nhị tỷ, ngươi quá lo lắng, người ta chỉ là đơn thuần tìm nương xem bệnh mà thôi. Trước đây, nàng dự định ngay tại gian phòng của mình, là Triệu Trường Dũng thi châm. Được rồi. Hắn quay người muốn đi khai môn, lại bị nhị tỷ giữ chặt. Nương, ngài lần trước cho Trần cô nương thi châm, còn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này mới đã qua một tháng, có thể nào lần nữa thi châm đâu? Nhị tỷ, ngươi làm gì đâu? Chắc Mai Đình vội vàng hô một tiếng. Không, không được, mình tuyệt đối không thể như thế ích kỷ. Giang Đại Lệ có chút không tin. Bạch Phát Ma nữ Trần Phi Yến lẩm bẩm nói. Giang Đại Lệ có chút oán trách nhìn mẫu thân. Được rồi, các ngươi chờ ồn ào, an an tâm tâm chờ lấy. Nương thế nhưng thần ý gì a, sẽ không xảy ra chuyện. Một bên Triệu Trường Dũng lúc này mới hiểu rõ, chắc thần ý gì ở đây là bước lên mạo hiểm cứu mình. Đà tại chắc tiền bối. Nhìn khách không mời mà đến, tỷ đệ hai người có chút kinh ngạc. Thì, nương sẽ không xảy ra chuyện đi. Nghe xong là cô gái trẻ tuổi âm thanh, ba người thở phào nhẹ nhõm. Này đều đi qua nửa canh giờ rồi, sao một điểm động tĩnh cũng không có. Ha ha, không ngờ rằng nhanh như vậy liền tìm đến Triệu Trường Dũng. Trần Phi Yến chắc tay, dẫn ngựa rời đi. Đại tỷ, nhị tỷ nói rất đúng, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Như vậy, ba người chúng ta người cùng đi, nếu thật là cửu gia tìm tới cửa, vì ba người chúng ta thân thủ, hẳn là có thể đối phó không giống nhau. Mâu thân mở miệng, Giang Tiểu Lan đoạt trước nói. Ngại quá, Trần cô nương, mẹ ta hôm qua ra chuyến cửa sân, đi Đông Minh trấn cho Lưu lão gia đi chữa bệnh, nên còn có 2-3 ngày liền trở lại. Nghe được chắc thần y liễu lời nói này, Triệu Trường Dũng giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Đa tạ Giang cô nương. Tại hạ dù sao cũng là người sắp chết, chắc thần y không cần thiết vì ta bất chấp nguy hiểm. Ngay tại tỷ đệ tam đệ chờ đợi lo lắng kết quả lúc, một xinh đẹp cô nương đã đến đảo Hoa Nguyên trấn. Trên đường đi, tại Giang thành thủ hạ dưới sự trợ giúp, Trần Phi Yến rất nhanh khóa chặt Triệu Trường Dũng hành tung. Phải không? Tiểu tử, đứng lại. Cô nương, ngươi là tìm chắc thần y à? Ngươi trông thấy con đường kia không có? Đi thẳng đến cùng, sau đó xoay trái đi 300 mét, bên cạnh có một hồ nước. Hồ nước chết đối diện chính là chắc thần y lìa ra hử, ai vậy, đến thật là đúng lúc. Không thể nào. Triệu công tử lúc này mới đến bao lâu? Cựu gia có lợi hại như thế. Xin hỏi là chắc thần y lìa sao? Mẹ ta bệnh, chuyên tới để thỉnh thần y xem bệnh. Sau 10 phút, tùng tùng tùng, chuyển đến tiếng gõ cửa. Hạt dự, nhìn tới một chuyến tay không. Ngại quá, quấy rầy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đứng lại, Triệu công tử, mẹ ta đáp ứng cứu ngươi lại tỷ, nương sao còn chưa có đi ra. Nói xong, đẩy nhị nữ nhi. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Triệu Trường Dũng bị tiểu nhân hạ độc, chắc Mai Đình lo lắng cho mình cứu người thời gian, như cửu gia tìm tới cửa, có khả năng phí công nhọc sức. Trần Phi Yến lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Tỷ, vị này là Triệu công tử, theo Thanh Thủy Trấn mà đến, tìm lương giúp đỡ giải độc. Hừ, xem xét các ngươi, buộc người ta đi rồi. Triệu công tử tất nhiên đến rồi, còn có bảng quốc sư tín vật, nương há có thể thấy chết không cứu. Lại nói, nương làm nghề y 30 năm, chưa bao giờ đi ra chuyện, các ngươi cứ yên tâm đi. Giang Tiểu Lan cùng Giang Phi, canh giữ ở cửa đi tới đi lui, từng cái lo lắng không thôi. Giang Phi nhịn không được cầu nhỏ lên. Cảm ơn. Triệu Trường Dũng chắc tay. Giang Đại Lệ dứt khoát rộng mở cửa lớn, làm ra một cái dấu tay xin mời. Giang cô nương, ta vẫn là đi đi. Rất nhanh, đến rồi cửa sân. Lại qua 20 phút, hay là không có cái gì tiếng động. Nói xong, xoay người rời đi. Nhưng mà, Triệu Trường Dũng chỉ là khoát khoát tay, tiếp tục hướng phía trước đi. Đại tỷ, làm sao vậy? Ngươi cảm thấy vừa nãy vị cô nương kia có vấn đề. Nghe được kéo dài tính mạng hai chữ, Giang Đại Lệ, Giang Phi, còn có Giang Tiểu Lan cho mày. Triệu công tử, lão phụ không dối gạt ngươi, vừa nãy cho ngươi chẩn bệnh, vì lão phụ kỹ năng y tế, chỉ sợ chỉ có thể kéo dài mạng sống, cũng liền chừng 1-2 tháng. Mãi đến khi nàng hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Giang Phi lúc này mới đóng chặt cửa lớn. Giang Đại Lệ lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Đại tỷ, nếu không chúng ta vào xem. Cô đương, ngươi là? Chắc thần y đi, quấy rầy, vãn bối đột nhiên nhớ tới, còn có việc phải xử lý, liền cáo tử. Không đúng, có điểm gì là lạ. Một khi vận dụng quỷ môn thập tam châm, mang ý nghĩa muốn tiêu hao mẫu thân hàng loạt chân khí, trong lúc đó, nếu có người quấy rầy, dẫn đến kéo dài tính mạng gián đoạn, thi châm người sẽ gặp phản vệ. Giang Phi mở ra cửa sân, xem xét, đúng là một như hoa dường như nguyệt cô nương. Người không biết không tội, Triệu công tử cũng không biết mẹ ta tình trạng cơ thể. Tất nhiên đến rồi, như cứ như vậy rời khỏi, mẹ ta sẽ chỉ ấy nấy. Đi thôi. Vẫn như cũ canh giữ ở cửa tỷ đệ ba người, phát giác được có người đến rồi, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Giang Phi ý thức được chính mình thất thố, có chút xấu hổ. Tại hạ Trần Phi Yến, không biết chắc thần y hiện tại không. Nương, đại tỷ nói rất đúng, ngài như vậy liên tục thi châm, lỡ như có một sơ suất, ngài để cho chúng ta làm sao bây giờ? Giang Đại Lệ hỏi. Thấy đệ đệ chằm chằm vào người ta, Giang Đại Lệ cố ý ho một tiếng. Vì để phòng lỡ như, nàng lúc này mới lựa chọn căn phòng bí mật. Đồng thời, nàng không thể không bội phục Giang Thành năng lực. Chương 573, du thuyền xuất hiện. Chương 573, du thuyền xuất hiện. Quả nhiên, tại Hát đảo đông bắc phương hướng, ly hải đảo 10 cây số trên mặt biển, đang lái nhìn một chiếc to lớn du thuyền, đây một chiếc hàng không mẫu hạm còn muốn đại. Tình cờ, chắc thần ý lìa đầu đầy mồ hôi hiện ra. Uy, này, chúng ta tại đây. Triệu tỷ tỷ, là như vậy. A, hẳn là hôm nay có chuyện xấu xảy ra. Xong rồi, Tam Hảo, số 4 thao thiết, hoàn toàn không phải nhất hảo, nhị hảo thao thiết đối thủ, chúng ta lúc này không trốn thoát được rồi có lẽ, chúng ta còn có cách. Chắc Mai Đình khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ha ha, nương không sao. Tung 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 đúng lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa. Long Hướng Thiên, ngươi muốn làm gì? Triệu tỷ tỷ, nói như thế nào đây? Ta bản không phải người của thế giới này, cuối cùng có một ngày, ta còn là sẽ trở về. Đến lúc đó, ngươi nguyện ý theo ta, rời đi nơi này sao? Nghĩ Triệu Nhị Nương đã là nữ nhân của mình, Diệp Thu cảm thấy, thì không cần thiết tần tàng, thế là đem chính mình xuyên qua thời không chi môn, làm sao lại tới đây, lại như thế nào gặp gỡ bất ngờ cựu công chúa chờ chút, nói đơn giản một lần. Chẳng lẽ lại, võ thuốc xảy ra chuyện? Ha ha, tựa như là tàu thủy âm thanh. Các ngươi khoái nghe, này tựa như là giọng du thuyền. Đại tỷ, nhìn tới chúng ta là đa tâm, người ta chỉ là tìm đến nương chữa bệnh người bệnh. Lão đại, như vậy hô xuống dưới, căn bản vô dụng a. Cứ như vậy, tỷ lệ ba người trông một hồi lâu, nhưng thủy chung không thấy có người đến. Nghe xong, nguyên lai là Thu Nguyệt. Sau đó, bốn người rời đi căn phòng bí mật. Giang Tiểu Lan rỗi ra lưng mỏi, còn ngáp một cái. Triệu Nhị Nương ngẩng đầu, thâm tình nhìn Diệp Thu. Nhìn thấy Long Hướng Thiên cử động điên cuồng, Vinh Cường giật mình kinh ngạc. Nếu không phải theo Diệp Thu trong miệng nói ra, nàng đánh chết thì sẽ không tin tưởng. Nương, ngài, ngài không có sao chứ? Bọn hắn một đường phi nước đại, hướng phía thổi còi phương hướng mà đi. Do dự một hồi, Giang Đại Lệ nói ra, có lẽ thật là ta quá lo lắng. Được rồi, nương nên hiện ra, chúng ta đi xem một chút đi. Vinh Cường cơ hai tay, giơ á cờ 47. Vinh đội, thoát đi khoái đỉnh nổ hết rồi, vũ khí của chúng ta đạn dược mau đánh hết, thông tin tín hiệu bị che giấu, nhìn tới, Trần bác sĩ là nghĩ đem chúng ta giết hết bên trong. Đại tỷ, ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngụy Trung Hiền vẻ mặt bất đắc dĩ. Trần Cương tên Vương bắt đàn này, đúng là mẹ nó tuyệt tình. Thấy Trác Mai Đình vẻ mặt mỏi mệt, có chút mặt ủ mày trao dáng vẻ, ba người rất là lo lắng. Theo Giang Phi, cho dù Trần cô nương thân thủ được, nhưng là muốn lấy một địch ba, chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm đi. Từ đi vào hoang đảo này, tuần tự gặp gỡ bất ngờ rồi Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi, Âu Dương Tiểu Uyển, Hạ Tiệp, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, còn có Tô Tiểu Ngọc và thất nữ, bây giờ lại Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương, tổng cộng 9 vị giai nhân. Hắc hắc, còn nói không thích. Ha ha, Nhị tỷ, ngươi thẹn thùng, mặt đỏ dần. Không, tuyệt đối không hối hận. Thử, Giang Phi, ngươi dám trêu chọc tỷ tỷ ngươi. Tiểu tử thối, thích ăn đòn đúng hay không? Thấy Giang Đại Lệ trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Giang Tiểu Lan tức giận hỏi một câu. Long đội, ngươi còn có biện pháp khác không? Nói xong, Long Hướng Thiên nâng lên hỏa tiễn đồng, nhắm ngay kia chiếc du thuyền. Nhị tỷ, đừng sợ. Thử, chúng ta tỷ đệ ba người liên thủ, còn sợ không đối phó được vừa nãy nữ nhân kia. Quả nhiên, Trần Phi Yến làm ra vẻ chứa dạng sau khi rời đi, tại chắc thần y lìa ra dạo qua một vòng, thăm dò rồi xung quanh tình huống dưới, dự định buổi tối lại độc thủ. Và dưỡng tốt thân thể, ta muốn lập tức trở lại. Nhưng mà, khoảng cách thực sự quá xa, chưa thể dẫn tới du thuyền chú ý. Không phải người của một thế giới. Lời này rốt cục ý gì? Triệu Nhị Nương nghe là đầu góc mù mịt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chiếc này du thuyền, có thể là bọn hắn chạy trối chết duy nhất cơ hội. Đống chốc bị đại tỷ xem thấu tâm tư, Giang Tiểu Lệ có chút chột dạng, đội vàng lắc đầu phủ nhận. Hát đảo, Vĩnh Cường, Long Hướng Thiên mang theo riêng phần mình đội biên, đã giấu đến rồi một cái sơn động bên trong. Hát hát, muội muội, ngươi sao đột nhiên quan tâm như vậy Triệu công tử? Các ngươi lại là lần đầu tiên gặp mặt. Ha ha, hẳn là ngươi thích người ta. Bọn hắn dường như nghĩ tới điều gì. Khác dày vò khốn khổ rồi, nhanh đi cầm bảo kiếm. Từ giờ trở đi, chúng ta canh giữ ở này. Giang Tiểu Lệ vẻ mặt lo lắng. Chiêm Thiên Long ra hiệu mọi người im lặng. Nghe cách đó không xa, thao thiết tiếng kêu thảm thiết, mọi người cái ủ rũ. Diệp Thu thở dài một hơi. Diệp Lang, ngươi có tâm sự? Chắc chắn 100. Tô A Di, Âu Dương Tiểu Uyển, còn có Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Hạ Tiệp, Diệp Hoan, nàng nhóm thì ta đến từ cùng một thời đại, mà Triệu Linh Nhi đâu, đến từ cổ đại một vương triều vương phi. Đội viên khác sôi nổi giơ tay lay động. Đại tỷ, ngươi, ngươi đừng làm chúng ta sợ. Nương đang cho Triệu công tử thi trầm, lúc này cũng không thể có mảy may quấy nhiễu, bằng không, nương sẽ bị phản vệ. Diệp Lang, ngươi, ngươi nói đây hết thảy đều là thật. Triệu tỷ tỷ, từ nay về sau, ngươi chính là ta Diệp Thú nữ nhân. Ngươi biết rõ ta có vài vị hồng nhan tri kỷ, vì sao còn muốn ủy thân cho ta? Vinh Cường chửi ầm lên. Diệp công tử, Diệp công tử, chúng ta cái kia lên đường rồi đường, Triệu công tử đâu? Hắn thế nào? Long Hướng Thiên lắc đầu. Tốt, Triệu công tử thân thể rất suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi, các ngươi thì mặc muốn ở chỗ này ồn ào. Võ thúc, võ thúc, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Không hối hận. Thế nhưng, hắn nghĩ nửa ngày, duy chỉ có nghĩ tới võ thúc. Chúng ta đi thôi. Đột nhiên, mắt của hắn ra nhảy không ngừng. Lo lắng kẻ thù tùy thời tìm tới cửa, Giang Đại Lệ quyết định ba người cùng nhau trông coi cửa sân. Tiểu lâu trong dạng, Diệp Thu ôm Triệu Nhị Nương. Giờ khắc này, tất cả mọi người lại đốt hy vọng sinh tồn. Nào có. Đại tỷ, ngươi, ngươi chớ có nói lung tung. Thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Diệp Thu, theo gặp gỡ ngươi lần đầu tiên, ta thì thích ngươi. Mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, ta không quan tâm, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng lúc, đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng còi. Long Hướng Tiên nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại rồi hai cái hỏa tiễn đồng bên trên. Còn chờ cái gì? Nhanh, chúng ta vội vàng đi ra ngoài, nói không chừng năng lực chạy đi. Mà Giang Đại Lệ cùng Giang Phi, tỷ lệ hai người lẫn nhau. Triệu Nhị Nương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trong mật thất, Triệu Trường Dũng nằm ở trên giường, hơi híp mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. "Ân, ta nghĩ đệ đệ phân tích có đạo lý. Hạt dự, cũng trông hồi lâu, sẽ không có người đến đi." Nghĩ đến này, Triệu Trường Dũng nắm chặt nắm đấm. Thế là, tỷ đệ ba người trực tiếp đi về phía căn phòng bí mật. Từ rời đi Thanh Thủy Trấn, mặc dù có Giang Chi huyện chiếu cố, có thể võ thúc chịu nội thương nghiêm trọng, lại thêm liên tiếp sử dụng nội lực, giúp mình áp chế độc tính, không thể nghi ngờ là thương càng thêm thương. Giang Tiểu Lệ chừng đệ đệ một chút. Thấy Giang Tiểu Lan quan tâm như vậy Triệu Trường Dũng, Trác Mai Đình đầu tiên là sững sờ, sau đó hội ý cười cười. Sau 20 phút, ba người rời khỏi tử lâu. Chương 574, thuyền viên tạo phản chương 574, thuyền viên tạo phản La Đại Trí lắc đầu. "Ai nguyện ý cùng đi với ta?" Nói nhảm, đội vàng phong cứu sinh lĩnh. "Nếu không muốn chết, các ngươi lập tức làm theo." Nhìn du thuyền động, Vương Đức Thanh vẻ mặt sững sờ. "Ngại quá, Long đội, là ta hiểu lầm rồi, thật xin lỗi." Chỉ thấy trên bờ biển, đứng một đám võ trang đầy đủ nhân viên, một người trong đó chính khiêng hỏa tiễn đồng, nhắm ngay chiếc này du thuyền. "Thuyền trưởng, chúng ta du thuyền sao lái đi?" Trịnh Hải Sâm sầm mặt lại. "Hơi sen, lời này của ngươi là ý gì?" Trịnh Hải Sâm liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói ra, "Ừ, thuyền trưởng không để ý chúng ta phản đối, khăng khăng muốn đi cứu đám người kia. Các ngươi không nhìn thấy, những người này từng cái cầm súng, còn có hỏa tiễn đồng, nếu người ta lên thuyền rồi, chúng ta còn có đường sống." "À, tòa này xa ngút ngàn dặm không có người ở đảo giữ, tại sao có thể có vũ trang nhân viên?" Trợ thủ Vương Đức Thanh nói ra, "Thuyền trưởng, không còn kịp rồi." "Thuyền trưởng, để ta đi." "Cái gì? Không có đánh trúng thân tàu?" "Vĩnh Cường, chúng ta hô hồi lâu, căn bản không thể nào dẫn tới kia chiếc du thuyền chú ý, như đánh trúng du thuyền trên tập trang tương, các ngươi suy nghĩ một chút, sẽ có phản ứng gì?" Rất nhanh, thuyền viên đoàn buông xuống hai chiếc cứu sinh đĩnh. Nhưng mà, tất cả thuyền viên không có lên tiếng, chỉ là cúi đầu. "Cái này, vùng biển này làm sao có khả năng có hải tặc? Thuyền trưởng còn chưa có trở lại, chúng ta không thể lái thuyền tất cả mọi người ai vào chỗ đấy, lập tức lên đường." Trong lúc nhất thời, hai bên nhân mã giằng co, bầu không khí có chút khẩn trương. Nói xong, Long Hướng Thiên nhắm ngay tập trang tường, bắn một viên hỏa tiễn đạn. "Tiểu Uông, lập tức phóng thích hai chiếc cứu sinh đĩnh." "Ta cũng vậy." Mọi người nghe xong, giờ mới hiểu được rồi đội trưởng dụng tâm lương khổ. "Không xong, đám gia hỏa này muốn bước xuống chúng ta." "Không sai, chỉ có như vậy mới có thể bước du thuyền đến." "Đúng, không thể đi. Đám hải tặc này không oanh thân tàu, ném đá tập trang tường, bọn hắn muốn làm gì?" Thuyền viên đoàn nghe, từng cái vẻ mặt kinh ngạc. Lao tử nói rất đúng sự thực. "Nếu không, chúng ta bây giờ lái đi du thuyền, hoặc là chờ lấy người ta lên thuyền, chính các ngươi nhìn xử lý." Cùng lúc đó, bọn thủ hạ của hắn sôi nổi xông tới. "Thuyền trưởng, chúng ta là muốn bỏ thuyền sao? Mau thả a, đây là mệnh lệnh." Ước chừng qua 2 phút, một cái khác thuyền viên nói ra, "Hey Senka, ta nghe ngươi để cho ta thế nào làm, ta thì thế nào làm. Nhanh, khoái thay đổi hướng đi, đem ba người bọn họ trói lại." "Hey Sen, ngươi đừng làm ta sợ." Không bao lâu, tuần tự có 8 cái thuyền viên ủng hộ Trịnh Hải Sâm. "Ý của ngươi là, bọn hắn sẽ chiếm lấy chúng ta du thuyền. Thuyền trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Vinh Cường cấp bách, tiến lên một bước, nhấn lửa cháy bao đựng tên không buông tay. Rất nhanh, hắn dường như suy nghĩ minh bạch. Là, thuyền trưởng, chúng ta lập tức phòng cứu sinh đĩnh." Thuyền trưởng, không xong, chúng ta hình như bị đạn pháo khóa chặt. Đi, đem kính viễn vọng đưa cho ta." La Đại Trí vẻ mặt kinh ngạc. "Chờ chút, bọn hắn cái này mấy cái ý nghĩa." "Tốt, theo ta đi." "Trịnh Hải Sâm, ngươi muốn làm gì?" Lúc này, bên trong một cái gọi Trịnh Hải Sâm thuyền viên nói. Sau đó, hai người riêng phần mình lái cứu sinh đĩnh, hướng phía hải biên phi tốc mà đến. "Mấy người các ngươi đâu?" La Đại Trí thì đoán không ra đối phương ý đồ, vì cẩn thận một chút, hắn định dùng kính viễn vọng xem xét tình huống. Bọn hắn có chút xem không hiểu rồi. Giờ phút này, đứng ở bên bờ tất cả mọi người không ngừng vung vẫy hai tay, mà Long Hướng Thiên cùng Bình Cường không ngừng ôm lấy ngón tay. Lo lắng đối phương chết kiên nhẫn, La Đại Trí nghiêm nghị quát lớn. "Thuyền trưởng, vì sao? Người cho một lý do." Xong rồi, tất cả mọi người nghe ta mật ngữ, lập tức bỏ thuyền đảm mệnh." La Đại Trí chửi ầm lên. Vương Đức Thanh chậm chạp không có hành động. La Đại Trí lần nữa lớn tiếng hỏi, "Ngươi muốn tạo phản hay sao? Các ngươi làm sao còn không nhìn ra? Người ta mới vừa rồi là cố ý đánh trận, chính là vì dẫn tới chú ý của chúng ta. Nếu như chúng ta không cứu, nên đón chúng ta chính là cái thứ hai đạn tháo, mà này mai đạn tháo sẽ trực tiếp đánh trúng thân tàu. Một khi thân tàu vỡ tan, tất cả chúng ta sẽ chết ở chỗ này." Giờ phút này, khoang điều khiển bên trong, tất cả mọi người tâm trạng chìm đến rồi thung lũng. Thấy không ai lên tiếng, Vương Đức Thanh đứng ra. "Những người này có thể là vì nguyên nhân nào đó bị vây ở rồi ở trên đảo, vừa vặn nhìn thấy chiếc này du thuyền, cho nên phát xạ một viên hỏa tiễn đạn, thu hút chú ý của chúng ta, để cho chúng ta quá khứ cứu bọn họ. Nếu cự tuyệt, bọn hắn sẽ không hề do dự phát xạ cái thứ hai hỏa tiễn đạn." Đột nhiên, nhìn chằm chằm vào màn hình trợ thủ, nhìn trên màn ảnh, một màu đỏ chấm tròn hướng phía du thuyền phi tốc mà đến, sắc mặt của hắn đại biến. "Hừ, chiếm lấy du thuyền còn tốt, vạn nhất người ta nghĩ giết người diệt khẩu đâu. Ha ha, biển rộng mênh mông, đến lúc đó đem chúng ta cũng giết, ném vào biển cả cho cá mập ăn đâu." Ý thức được chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Vinh Cường chủ động xoay người, biểu thị ra ấy nãy của mình. La Đại Trí lẩm bẩm nói, thuyền trưởng, đối phương hình như không có ác ý, bọn hắn chỉ là đánh trúng tập trang tương." "Đúng, nhất định là ý tứ này. Vinh đội trưởng, ngươi mấy cái ý nghĩa?" Tại La Đại Trí mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp đến đầu thuyền, bắt đầu rồi bỏ thuyền trước công tác chuẩn bị. Long Hướng Thiên, ngươi làm gì? Một khi đánh trúng du thuyền, chúng ta hy vọng liền không có cái khác thuyền viên nghe, từng cái trong lòng run sợ. La Đại Trí đầu góc nhanh chóng vận chuyển. Ngoanh một tiếng, hỏa tiễn đạn chuẩn xác không sai đánh trúng tập trang tương. Uy, hiện tại thuyền trưởng đi rồi, các ngươi nói, chúng ta làm thế nào? Như cứu được những hải tặc kia, một khi lên thuyền rồi, chẳng phải là một con đường chết? Cái gì? Phóng cứu sinh đĩnh đi cứu người. Có lầm hay không, vừa nãy người ta dùng đạn tháo, muốn hủ chết chúng ta, ngươi thế mà còn muốn đi cứu người ta. Rất nhanh, trợ thủ lấy ra rồi một bộ kính viễn vọng. Nhìn chậm chạp chưa tỏ thái độ ba cái thuyền viên, Trịnh Hải Sâm lạnh giọng nói. Thuyền trưởng La Đại Trí xem xét, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tại Trịnh Hải Sâm thủ ý dưới, này ba cái thuyền viên bị dây thừng buộc chặt, áp giải đến rồi trong khoang thuyền. Ta cũng nghe hỡi Sơn ca. Bọn hắn là muốn cho chúng ta quá khứ. Các ngươi ai cùng đi với ta cứu bọn họ? Ý của ngươi là, ra tay trước bắn một viên hỏa tiễn đạn, dẫn tới đối phương chú ý, sau đó dùng cái thứ hai hỏa tiễn đạn uy hiếp du thuyền. Không là là đi cứu người. Thấy Lao Đại bị người vây quanh, Ngụy Trung Hiển, Chiêm Thiên Long nổi giận, lập tức vây đánh những thứ này ám vệ. Long Hướng Tiên khoát khoát tay, ra hiệu thủ hạ cũng tản đi. Du thuyền phòng điều khiển, thuyền trưởng hết sức chuyên chú điều khiển tàu thủy. Tốt 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 ba tiếng vang, du thuyền lại bắt đầu đi tới. Xuyên thấu qua kính viễn vọng xem xét, La Đại Trí sắc mặt lần nữa cũng biến. Không sao, đổi lại là ta, ta cũng sẽ nghĩ như vậy thuyền trưởng, ngươi. Ngươi không có nói sai. Thuyền viên đoàn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì lên. Trịnh Hải Sâm, ngươi chớ có yêu ngôn hoặc chúng. Chương 575, khoái đính cứu người chương 575, khoái đính cứu người tại hắn lôi kéo dưới, cái khác mấy cái ám vệ tuần tự nổ súng. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Thao Thiết thì núp trong rừng cây, thế nhưng, đối mặt điên cuồng như vậy xạ kích, Thao Thiết thế mà không có nửa điểm phản ứng. Cũng cho lão tử ngừng bắn. Làm càn, không muốn lung tung, vội vàng cho người ta xin lỗi Vinh Cường cắn răng nói. Các ngươi thì không có phát hiện, kia chiếc du thuyền không hề thả neo, tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít, hẳn là nội bộ bọn họ có khác nhau ước chừng qua 3 phút, La Đại Trí làm ra một cái quyết định. Kia, ở trong đó có đầu đuôi dài, ta nhìn thấy như vậy, chúng ta trước đuổi kịp du thuyền, dùng hỏa tiễn đồng cản bọn họ lại, nếu bọn hắn không dừng lại, chúng ta trực tiếp đánh chìm du thuyền. Không thể nào, toàn này hải đảo, chúng ta chờ đợi vài ngày, không có phát hiện một con rắn. Thiên Long, ngươi có nghe lầm hay không? Thấy đồng đội không tin, Tao Kiếm nhìn về phía Chiêm Thiên Long. Chiêm lão đệ, tại sao ta cảm giác là lạ? Sung ca, nơi này không có Thao Thiết. Tên địa ám vệ đầu tiên là sử sốt. Đó, Tao Kiếm, ngươi có phải hay không mắt mù a, ở đâu ra cái đuôi? Khác mẹ nó dọa lão tử. Chiêm Thiên Long hô to một tiếng. Hẳn là Thao Thiết trốn. Long đội, ý của ngươi là, điều khiển khoái đính hai gã, bị du thuyền trên người từ bỏ. Còn có thể làm sao? Hoặc là đánh, hoặc là tránh. Tốt, chớ tự mình hù dọa chính mình. Long đội, kia hai chiếc khoái đính, tốc độ sao hạ xuống? Bọn họ có phải hay không nghĩ tới đến rồi? Hắn thực sự không thể nào hiểu được thuyền trưởng cách làm. Cái gì? Cứu người trước. Vậy chúng ta không lên thuyền. Có thể là thuyền viên đã xảy ra bất ngờ làm phản, lo lắng các ngươi lên thuyền về sau sẽ gây bất lợi cho bọn họ, cho nên thừa dịp hai chúng ta rời khỏi thời khắc, cướp đoạt rồi phòng điều khiển. Làm sao bây giờ? Ngươi không nhìn thấy, hỏa tiễn đồng nhắm ngay chúng ta sao? Nếu như chúng ta lúc này quay đầu, sẽ bị hỏa tiễn đạn đánh thành cho rác rưởi. Vinh Cường trừng thủ hạ một chút. La Đại Trí chỉ bên bờ, 10 cái võ trang đầy đủ người lạ. Vương Đức Thanh vẻ mặt sững sờ. Mặc dù những người này khá lịch sự, nhưng bọn hắn lần đầu bị người ta cầm thương đối với chính mình, sao có thể không khẩn trương, không sợ đâu. Nóa, bút tích hồi lâu, sao hiện tại mới đến? Đặng Sung hô to một tiếng. Đặng Sung đứng dậy, giơ AK-47, hướng phía đối diện điên cuồng sạc kích. Sau đó, hai bên qua lại giới thiệu. Như vậy, ta để cho thủ hạ đi trước tìm kiếm tình huống. Dưới mắt, du thuyền thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Bên trong một cái ám vệ, giơ lên AK-47, hùng hắn nói. Thuyền trưởng, ngươi nói hình như có chút đạo lý. Long Hướng Tiên chắp tay. Nhưng mà, bắn khoái 3 phút, đối diện rừng cây lại không có một chút tiếng động. Giờ phút này, tất cả mọi người đang cầu khẩn, cầu nguyện khoái đỉnh không muốn quay trở lại. Đùng đùng, không dứt, đạn, còn như mưa rơi đập xuống đất. Ngụy Trung Hiền nhỏ giọng hỏi. Nóa, khoái ẩn nấp, nhất định là Thao Thiết đến rồi. Bạch Võ An tưởng rằng Chiêm Thiên Long cảnh giác quá mức, đem bình thường tiếng lá cây, nghe thành động vật kết đầu lưỡi tiếng động. Vinh Cường gắt gao nhìn chằm chằm này hai chiếc khoái đỉnh. La Đại Trí, kia chiếc du thuyền thuyền trưởng, vị này là ta trợ thủ Trịnh Hải Sâm. Đặng Sung ý thức được không thích hợp, hắn hô to một tiếng. Huynh đệ, xưng hô như thế nào? Thế nhưng, tên này ám vệ đi qua, xem xét, giống tuyết. À, vừa nãy ta nghe được một loại là lạ âm thanh, tựa như là le lưới lúc, xì 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 tiếng vang. Chiêm ca, không phải là đại mãng xà a? Ám vệ cơ hai tay. Cái gì? Cái đuôi. Vương Đức Thanh có chút hối hận rồi, không nên đi theo thuyền trưởng. Chiêm Thiên Long nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên sắc mặt đại biến. Chiêm Thiên Long hỏi. Bạch Võ An chửi ầm lên. Vinh Cường nhìn một chút đội viên, gật đầu một cái. Mọi người vừa quay đầu lại, phát hiện Tào Kiếm không thấy, trên mặt đất tán lạc mấy giọt máu. La lão ca, đúng, kia chiếc du thuyền sao tăng thêm tốc độ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên. Lao tử liều mạng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đặng lão ca, Thao Thiết rất giàu hoạt, chúng ta không thể phớt lờ. La Đại Trí giờ phút này là tiến thối lưỡng nan. Lúc này, Chiêm Thiên Long cảnh giác nhìn một phía. Lúc này, không phải là thêm đủ mã lực đuổi kịp du thuyền sao? Người suy nghĩ một chút, du thuyền vô cùng to lớn, chúng ta này hai chiếc khoái đĩnh, tại du thuyền trước mặt quá nhỏ bé. nếu du thuyền không dừng lại, chúng ta căn bản không thể nào về đến trên thuyền. Nếu ta đoán không lầm, Trịnh Hải Sâm tên hôn đảng kia đã khống chế rồi cả chiếc du thuyền, cho nên chúng ta nhất định phải tiếp được bọn hắn. Đặng Sung sợ hãi không thôi. Rất nhanh, hai bên riêng phần mình chọn lựa 3 tên thành viên, lại thêm La Đại Chí cùng Trịnh Hải Sâm, một nhóm 8 người, cưỡi khoái đỉnh, vì tốc độ nhanh nhất đuổi theo du thuyền. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, sợ xảy ra chuyện. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta không thể lên thuyền, sớm muộn sẽ chết quáng ở trên biển. Đức Thanh, chúng ta cứu người trước. La Đại Chí hòa vang Đức Thanh bị hù phía sau lưng tóc thẳng lạnh. Người kia kêu là Đặng Sung ám vệ, chợt nhìn đội viên một chút, tức giận mắng một câu. Thế nhưng, hai chiếc khoái đỉnh, nhiều lắm là chỉ có thể chở 8 người, mà tất cả đội viên cộng lại, tổng cộng 16 người. Tốt, Long đội. Ta dựa vào, đúng là mẹ nó tiểu nhân gây nên đột nhiên, đứng ở hàng cuối cùng, bên trong một cái ám vệ, chỉ phương hướng tây bắc mảnh rừng cây kia, lớn tiếng nói xong. Cho dù cứu được những người này, bọn hắn thì không có cách nào trở về tới trên thuyền. Long Hướng Tiên nghĩ, du thuyền là rộng lượng đời sống vật tư, còn có công cụ truyền tin, chỉ cần có thể leo lên du thuyền, bọn hắn liền có thể sống mệnh. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không nhìn ra dị thường đến rồi? Hắn vừa mới dứt lời, chỉ nghe sau lưng truyền đến á âm thanh. Vinh đội, không nên vọng động. Như đánh đắm rồi du thuyền, chỉ dựa vào này hai chiếc khoái đỉnh, chúng ta không thể có thể sống sót. Chim lão đệ, làm sao bây giờ? Cứ theo đà này, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nhanh, mau trở lại. Đặng Sung vung tay lên, một đám vệ thận trọng đi tới. Mọi người nạp đạn lên nòng, phân tán ẩn nấp. Lập tức, tất cả mọi người tứ tán ra. Vinh đội, như vậy, các ngươi bên này tuyển 3 người, chúng ta bên này 3 người, chờ thêm rồi du thuyền, chúng ta trở lại cứu bọn họ, làm sao? Đặng lão ca, ta hoài nghi là Thao Thiết cố ý dụ dỗ chúng ta đến. Khác lãng phí thời gian rồi, đi, chúng ta nghĩ biện pháp đuổi kịp du thuyền. Hai người ăn nhịp với nhau, chỉ tốn 5 phút đồng hồ, hành xử đến rồi bên mở. Đúng lúc này, một cái đuôi dài đột nhiên theo trong rừng cây xông ra, vòng quanh tên này ám vệ biến mất không thấy gì nữa. Chiêm Thiên Long gật đầu một cái, lớn tiếng nói, ta tin tưởng Tào lão đệ không có nói dối. Mọi người chú ý điểm, làm không tốt, kia hai đầu xuất sinh đã để mắt tới chúng ta. Không kém bao nhiêu đâu. Chỉ mong bọn hắn không có thay đổi chủ ý xung ca, ta vừa nãy thật nhìn thấy, ngươi. Các ngươi sao cũng không tin đâu. Không đến 3 phút, đã tổn thất 3 tên đội viên. Thế nhưng, nhìn hồi lâu, hắn không có bất kỳ cái gì dị thường. Đúng lúc này, lại truyền tới rồi hai tiếng thét gào. Ai ngờ, bọn hắn vừa ly khai không có mấy phút sau, bất ngờ lần nữa đã xảy ra. Chương 576, đại khai sát giới chương 576, đại khai sát giới mà cái thứ nhất hò hét Trịnh Hải Sâm, lại vừa lui lại lui. Cùng lúc đó, Thao Thiết bơi tới du thuyền phía sau đó xông ra mặt biển, chuẩn xác không sai nào tới du thuyền bông thuyền. A Văn, rốt cục chuyện gì xảy ra? Bên này, Long Hướng Tiên cùng Đình Cường đám người, cuối cùng đuổi kịp du thuyền. Cái gì? Ám vệ chết rồi hơn phân nửa. Quả nhiên, Thao Thiết vì tốc độ cực nhanh, hướng phía du thuyền mà đi. Chúng ta người đâu? Hùng Sách. Long đội, nơi này vô cùng nguy hiểm, nếu không, chúng ta muốn rút lui đến bên mở, và Thao Thiết giết sạch rồi những thuyền này viên, chúng ta lại tìm cơ hội lên thuyền. Thuyền viên đoàn tức giận không thôi. Tại Đặng Sung mệnh lệnh dưới, 6 tổ nhân viên hướng phía 4 phương 8 hướng chạy trốn. Mọi người kịp phản ứng lúc, một thuyền viên đã không còn kịp rồi. Vinh Cường tin tưởng, Thao Thiết giết sạch thuyền viên về sau, trên thuyền đã không có thức ăn của nó, đến lúc đó nó tất nhiên sẽ rời khỏi du thuyền. Tất cả mọi người cùng nhau, phòng bị địch nhân tập kích xong rồi, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này rồi cái này. Đây là cái gì? Báo cáo đội trưởng, chúng ta lọt vào Thao Thiết đánh lén, tất cả ám vệ tứ bị thiệt hại hơn phân nửa, vì để tránh cho đoàn diệt, Sung Ca cùng Long đội người thương lượng một chút, quyết định mỗi người tự chạy đi. Rất nhanh, mười mấy người thuyền viên xuống tới. Thao Thiết, ngươi cái xuất sinh, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khai hỏa, khai hỏa. Xông lên a, chém chết quái vật. Sâm ca, bạn nhất người ta muốn tới một cá chết lưới rách đâu. Chỉ thấy trên mặt biển trồi lên hai cái xúc giác. Quái vật, ăn người khủng long. Chẳng biết tại sao, những người này luôn cảm giác có một đôi đen xì con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn theo sâu trong linh hồn cảm nhận được sợ sệt cùng e ngại. Có thể là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, Chính Hải Sâm lại lưu lại một người, nhường hắn phụ tá Lý Tam Thủy. Đột nhiên, du thuyền phải phía trước, trên mặt nước nhấc lên một nước. Chờ thuyền viên môn kịp phản ứng lúc, Chính Hải Sâm sớm đã chạy vô ảnh vô tung. Và bốn tại một viên, chờ lấy Thao Thiết công kích, còn không bằng mỗi người tự chạy, dù là Thao Thiết tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng đồng thời truy kích mấy người. Nói xong, hắn thêm đủ mã lực, hướng phía khoái đỉnh vi tốc đi tới. Chính Hải Sâm, cái tên Vương bắt đẳng ngươi, nhường lao tử xông phía trước chịu chết, ngươi mẹ nó chạy trước đường. Cứ như vậy, Thao Thiết dương đông kích tây, dựa vào tốc độ cực nhanh, tuần tự xử lý rồi năm tên ám vệ. Tốt. Mọi người nghe ta mật ngữ, mỗi hai người một tổ, chạy tới gần bên bờ chỗ. Mau tránh ra. Trong phòng điều khiển, thuyền viên đoàn dọa sợ. Vinh Cường có chút sững sờ. Liên tại bọn hắn nhìn chung quanh lúc, đột nhiên, từ nơi không xa, một sơn động nhỏ bên trong, đã chạy tới một tên ám vệ. Ngay tại Thao Thiết tàn sát vừa bãi lúc, hắn thừa cơ trốn. Chính Hải Sâm giơ lên gậy sắt cao giọng hò hét. Chiêm Thiên Long, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết. Làm sao bây giờ? Trước mặt du thuyền nghe kỹ, lập tức ngừng thuyền, bằng không, lao tử lập tức nổ du thuyền. Long đội, chiêu này không dùng được a, người ta nên đoán được chúng ta ý đồ. Chính Hải Sâm sắc mặt nghiêm túc. Đáng tiếc, đầu kia không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có thể mơ hồ nghe được A Văn tiếng kêu thảm thiết. Vừa đi ra khoang điều khiển, Trịnh Hải Sâm dường như nghĩ tới điều gì, liếc nhìn Lý Tam Thủy một cái, trầm giọng nói đến: "A Thủy, một hồi mặc kệ nghe được cái gì, hay là nhìn thấy cái gì, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi khoang điều khiển, có nghe hay không?" "Không tốt." Thao Thiết dường như để mắt tới du thuyền. Chỉ thấy Thao Thiết móng vuốt gắt gao nhấn tại rồi thuyền viên lồng ngực, thậm chí trong đó hai cây móng nhọn đã đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Mặc dù chỉ là lộ ra hai cái xúc giác, nhưng mà Vinh Cường một chút nhìn ra Thao Thiết. Bộp một tiếng, Trịnh Hải Sâm hung hăng cho một cái tát. Thế là khoái đỉnh dọc theo đường cũ trở về. Thao Thiết trực tiếp nhảy ra rừng cây, trong lúc nhất thời không biết đến tuột cùng muốn đuổi theo cái nào đoàn người viên. "Sâm ca nói rất đúng, chúng ta lên a." Lúc này bộ đàm truyền đến thuyền viên tiếng thét đảo. Chiêm Thiên Long hô to một tiếng: "Vậy chúng ta cũng không thể dương mắt nhìn, cái gì thì không làm đi." Long Hướng Tiên thầm kêu không ổn. Thật đáng sợ rồi, cái này. Đây không phải khủng long, rốt cục là cái gì đồ chơi a? Cũng được. Sâm ca, không tốt, đuôi thuyền có quái vật xuất hiện. Nhìn đầy đất máu tươi, còn có chân của tay đứt, mọi người hít sâu một hơi. Tất cả mọi người, hướng phía đầu kia điên cùng sạc kích. Một khi Thao Thiết thành công leo lên du thuyền, kia không thể nghi ngờ là đoạn mất bọn hắn con đường sống. "Nóa, ngươi mẹ nó là gan sao nhỏ như vậy?" Lao Tử nói, người ta không dám nổ. "Xem ta." Khi bọn hắn đến rồi xuất phát địa điểm, xem xét, thế mà không có mưa hay. "Không tốt, chúng ta bị theo dõi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a?" Thuyền viên đoàn sôi nổi cầm lấy gậy sắt, vội vã cuống cuồng chầm chậm vào bốn phía. "Ngươi, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì?" Long Hướng Thiên lắc đầu. Mọi người theo ám vệ ngón tay phương hướng nhìn lại, từng cái giật mình. "Lão đại, lão đại, ta ở chỗ này." "Chạy đi, mọi người phân tán chạy." Nghe được kết quả này, Vinh Cường siết chặt nắm đấm. "Ta dựa vào, Long đội, kia, yeah. Đó là Thao Thiết." "A, bọn hắn đi nơi nào?" "Không tốt, xảy ra chuyện lớn." Khóe đỉnh nhiều lắm là có thể kiên trì một giờ, mà du thuyền không giống nhau, cho nên Vinh Cường cho rằng, như vậy rông dài, chỉ có một con đường chết. Bên trong một cái ám vệ, trong lúc vô tình phát hiện một màn này. Đối mặt to lớn du thuyền, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng rút lui đến 100 mét bên ngoài hải vực. Cứ như vậy, phía trước ám vệ và một đường phi nước đại, phía sau Thao Thiết bao vây chặn đánh. Lại là một tiếng hét lên, một tên ám vệ lại không thấy bóng dáng. "Nhanh, đình chỉ đi tới." Lo lắng dẫn tới Thao Thiết chú ý, Long Hướng Thiên sai người ngay lập tức đem khóe đỉnh tắt máy. La Đại Chí thì không ngờ tới, Trịnh Hải Sâm ăn chắc bọn hắn, lại để cho dùng du thuyền va chạm khóe đỉnh. "A Văn, A Văn, chuyện gì xảy ra đột nhiên?" Thao Thiết theo tập trang tương bên trên, trực tiếp đánh tới. "Tuyệt đối không thể, muốn người để người ta ép, người ta tự bảo du thuyền làm thế nào?" Rất nhanh, tất cả thuyền viên, tổng cộng 20 người, tụ tập đến rồi du thuyền hậu phương bong thuyền. Trong phòng điều khiển, Trịnh Hải Sâm một lòng một ý làm việc bánh lái. Vinh Cường hơi không kiên nhẫn rồi, hắn nói lần nữa, dứt khoát nổ chết những thứ này không tiếp. "A Thủy, ngươi phụ trách điều khiển du thuyền, những người khác đi với ta bong tàu." Trịnh Hải Sâm vẻ mặt khinh thường. "Nguyên lai, tên này ám vệ thể lực tiêu hao quá đại, thừa dịp các đội hữu bốn phía chạy trốn lúc, thì thầm núp vào." "Đúng, Sâm ca." "Vá, cũng cho lão tử đứng lên, trước sau một chết, cùng tiến lên." Vinh Cường khiên hỏa tiến đồng, hướng lên nhắm ngay du thuyền phòng điều khiển. "Cái gì? Khủng long?" "Hừ, đội cái gì? Bọn hắn chỉ là phô trương thanh thế, làm ta sợ nhóm thôi. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu nổ nát rồi du thuyền, bọn hắn sao rời đi nơi này?" Trịnh Hải Sâm cho là mình nghe lầm. Nhìn miệng đầy là huyết Thao Thiết, tất cả thuyền viên bị hù sững sờ ở tại chỗ, thậm chí có hai cái thuyền viên đã bỏ đi rồi chống cự, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ở trước ngực khoa tay nhìn thành giá, khẩn cầu đạt được thượng đế che chở. Chương 577, mười không còn một chương 577, mười không còn một giây sau, Lý Tam Thủy đầu rơi máu chảy. "Cái gì? Ăn người quái thú? Ngươi không muốn chết, lẽ nào lão tử liền muốn chết?" Trịnh Hải Sâm giận tím mặt. Nó nâng lên đen nhánh móng vuốt, dùng sức đập cửa sắt. Lúc này, Tham Ăn Thế nhảy vọt một bước, há to mồm, cắn một cái vào rồi Vân Phú Quý lồng ngực. "Thuyền trưởng, có hay không muốn đi qua cứu người?" "Mở cửa nhanh, khai môn, Sâm ca." Ta không muốn chết." "Một chút, hai lần, năm lần." Làm Lý Tam Thủy ngẩng đầu, nhìn về phía bên phải lúc, Trịnh Hải Sâm thừa cơ cầm lấy một cái cờ lê, hướng phía đầu của hắn hung hăng đập tới. Lý Tam Thủy thấy lao đại vẻ mặt chật vật, hắn có chút giật mình. Nhìn Trịnh Hải Sâm vẻ mặt cười xấu xa, Lý Tam Thủy dự cảm không ổn. "Ngươi muốn làm cái gì?" Thao Thiết dùng sức lay động cái đuôi, sau đó dụng lực hất lên tên thủy thủ kia thi thể, đánh nát thủy tinh, ném vào khoang điều khiển. To lớn va chạm, nhường Trần Hữu Giang trực tiếp đã hôn mê. Chỉ là qua 10 phút đồng hồ, vừa nãy sạch sẽ sáng ngời thủy tinh đã bị máu tươi bao trùm. Trịnh Hải Sâm lắc đầu thở dài thời khắc, ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến thuyền viên tiếng kêu thảm thiết, còn có văng khắp nơi chân cụt tay đứt. Rơi xuống đất một khắc này, máu tươi văng khắp nơi, vừa phun đến rồi Lý Tam Thủy trên mặt. Rất nhanh, Trịnh Hải Sâm chạy trốn tới rồi phòng điều khiển. "Khoái, mau buông tay." Một khi nhường Thao Thiết nghe được, hai người bọn họ đều phải xong đời. "Một đầu ăn người quái thú chạy đến chúng ta du thuyền lên, các minh đệ tử thương vô số." "Một chút, hai lần." Mà đuôi thuyền, hai cái trẻ tuổi thuyền viên toàn thân không ngừng run rẩy. Lý Tam Thủy cho là mình nghe lầm. "Phải xong, xin chào hèn hạ, lão tử giết ngươi." Ta không phải cố ý." Nhìn lão đại giết người ánh mắt, Lý Tam Thủy sợ không dám lên tiếng. Nói xong, Trịnh Hải Sâm khiêng Lý Tam Thủy đi tới bệ điều khiển bên trên, sau đó dụng lực đẩy. "Hai vị, ta có thể hay không tới cứu thủy thủ đoàn của ta?" Vinh Cường chỉ vào La Đại Chí, dường như rất không tin người này. Một giây sau, Vân Phú Quý bị quăng bay ra ngoài. "Sâm ca, chuyện gì xảy ra? Không, không muốn. Đột nhiên, đứng ở phía sau một thuyền viên, dùng sức đẩy một chút một cái khác thuyền viên. Nhưng mà, mặc kệ đội viên làm sao cầu khẩn, Trịnh Hải Sâm không nhìn thẳng. Tam Thủy, ngươi mẹ nó làm gì? Một khi khai môn, đem quái thú dẫn đến đây, hai chúng ta đều phải xong đời. A, tung tung tung, thời gian một cái nháy mắt, Thao Thiết xuất hiện ở phòng điều khiển cửa. Thao Thiết nhìn trời trường ống, từng bước một tới gần. Toàn thân hắn phát run, kìm lòng không được khóc lên. Năm lần về sau, cửa sắt lõm vào rồi một màn lớn. Trịnh Hải Sâm cười lớn một tiếng, giơ lên cờ lê lại đập tới. Lúc này, chỉ thấy một bóng người trực tiếp quăng bay đi đến, nặng nề nện ở phòng điều khiển thủy tinh bên trên, trực tiếp ném ra đến một cái độc lớn. Nhìn đồng đội rơi xuống nước, Vương Đức Thanh không đành lòng. Vân Phú Quý liều mạng giãy giụa, đáng tiếc, Trần Hữu Giang khí lực thực sự quá lớn, chỉ là mười mấy giây, hắn có chút thở không ra hơi, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Trần Hữu Giang quay người, bóp lấy đội viên cổ. Một người trong đó, bị Thao Thiết ném bay đến giữa không trung, sau đó đập ầm ầm trên bông thuyền, mà một người khác, đồng dạng bị ném bay ra ngoài, chẳng qua, ở giữa không trung trực tiếp bị Thao Thiết cái đuôi xuyên thấu lồng ngực. Hắn hiểu rõ, nhiều lắm là còn có một phút đồng hồ, cửa sắt liền sẽ bị công phá. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cứu ngươi. Ha ha, lão tử tránh trước rồi. La Đại Chí dùng trưng cầu giọng điệu, nhìn Minh Cường cùng Long Hướng Thiên. Sâm ca, ta cầu ngươi, mau thả ta vào trong, ta không muốn chết. Hai phút về sau, Lý Tam Thủy máu me đầy mặt, thân thể đang không ngừng co quắp. Trịnh Hải Sâm, ta làm quỷ thì sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người vừa nằm xuống, cửa hai người, dường như cùng một thời gian, bị Thao Thiết cái đuôi cuốn đi rồi. Long đội, có thuyền viên mẹ cầu. Vừa tiến đến, hắn đem cửa sắt khóa trái. La Đại Chí chỉ là lắc đầu thở dài. A, ta không muốn chết. Mau tới người mau cứu ta, mau cứu ta. Hắc hắc, Lý Tam Thủy, có lỗi với ngươi. Hạt dự, lao tử thì không có cách nào. Đi thôi. Nằm dưới đất Lý Tam Thủy, con mắt ngày càng mơ hồ. Ha ha, Phú Quý, là ngươi bức lao tử. Không tốt, Tam Thủy, ngươi mau nhìn bên ấy. Nóa, chỉ cần chúng ta tránh điểm ẩn nút, Thao Thiết có thể tìm không thấy chúng ta. Khác mẹ nó nói nhảm, đội vàng nằm xuống. Hắn ôm đầu, quát lớn, Trịnh Hải Sâm, ngươi dám đánh lén ta. Lý Tam Thủy chưa bao giờ trải qua máu tanh như thế một màn. Long Hướng Thiên gật đầu một cái. Nhìn ngày càng biến hình cửa sắt, Trịnh Hải Sâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cùng lúc đó, Trịnh Hải Sâm mở cửa sắt ra, rời đi khoang điều khiển, vội vàng chạy đến du thuyền kho ngầm. Thế nhưng, Lý Tam Thủy sợ hãi, kéo dài mấy phút. Trịnh Hải Sâm, cái tên Vương bắt đả ngươi, mở cửa nhanh. Trần Hữu Giang chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay nâng Vân Phú Quý thân thể, sau đó dụng lực hất lên. Trần Hữu Giang thả người giật mình, trực tiếp theo cao mấy chục mét du thuyền bên trên, nhảy vào trong biển rộng. Lúc này, Thao Thiết xuất hiện lần nữa tại đuôi thuyền. Vân Phú Quý bị hù nước mắt chảy ròng. Một giây sau, Lý Tam Thủy thân thể theo phá toái thủy tinh, trực tiếp lăn xuống dưới. Thao Thiết thân ảnh lóe lên, thẳng đến Lý Tam Thủy. Đột nhiên, cửa hai cái thuyền biên dùng sức đập cửa sắt. Trần Hữu Giang phẫn nộ nhìn Vân Phú Quý. "Không, không, mau cứu ta, mau cứu ta." Bên bờ, Long Hướng Thiên cùng Vĩnh Cường, riêng phần mình cầm một bộ kính viễn vọng chằm chằm vào du thuyền. Lý Tam Thủy nhìn ngoài cửa thuyền biên vài lần, thở dài một tiếng về sau, ghé vào rồi dưới mặt bàn. Lý Tam Thủy dự định đi mở cửa, lại bị Trịnh Hải Sâm ngăn trở. Theo Trịnh Hải Sâm chạy trốn, tất cả đội viên trong nháy mắt mất đi trụ cột, bọn hắn chạy tứ tán. Lý Tam Thủy, ngươi lại gọi bậy một tiếng, tin hay không lão tử điểm chết ngươi. Sâm ca, nếu không, để bọn hắn hai vào đi. Cho dù chúng ta khóa chặt cửa sắt, quái thú kia sớm muộn sẽ tìm đến lúc đó chúng ta còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Long đội, ngươi thì không lo lắng hắn chạy trốn? Ân, ta thì nhìn thấy. Nếu ta đoán không lầm, La Đại Chí, thuyền viên của ngươi nên mười không còn một. Hừ, Lý Tam Thủy, ai bảo ngươi dễ dàng như vậy tin tưởng người khác đâu? Trịnh Hải Sâm nghiêm nghị quát lớn. Hai phút về sau, Thao Thiết mở ra miệng rộng, cắn một cái hạ Lý Tam Thủy đầu lâu. Sâm ca, ngươi muốn làm gì? Vá, câm miệng cho lão tử, ngươi muốn chết đừng lôi kéo lão tử. Bỏ thuyền. Du thuyền trên chỉ có hai chiếc khoái đĩnh, đã bị La Đại Chí chiếm đoạt. Hạt dự, nhìn tới, chúng ta nhất định phải chết ở chỗ này. Trong lúc đó, hắn khi thì quát to một tiếng. Đáng tiếc, vừa nay thét lên, vẫn là để Thao Thiết đã nhận ra. A, Sâm ca, ta. Chúng ta vội vàng bỏ thuyền đi. Đột nhiên, Trịnh Hải Sâm đem ánh mắt dừng lại tại rồi Lý Tam Thủy trên người. Ngươi đừng tới đây. Nhìn từng bước một đi tới Thao Thiết, hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Trịnh Hải Sâm trừng mắt liếc hắn một cái, cũng chắn cửa. Chương 578, Hổ Kình tiếp viện. Chương 578, Hổ Kình tiếp viện. Lúc này, hắn nghĩ tới rồi một người. Vừa nói, Trần Hữu Giang một bên nước mắt chảy ròng. Long Hướng Thiên nghiêm nghị quát lớn. Hảo huynh đệ, không có việc gì, không có việc gì. Long Hướng Thiên, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo chúng ta ám vệ. Đà tạ Long đội. Thậm chí hai cái ám vệ đột nhiên giơ súng nhắm ngay Long Hướng Thiên. La Đại Chí, Vương Đức Thanh, còn có Trần Hữu Giang ba người, cuống quýt nhảy đến bên bờ, liều mạng hướng phía bên này chạy tới. Vinh đội, ngươi nghĩa là gì? Lão đại của chúng ta không sai, chính mình vì cứu bọn họ, bị đồng đội vứt bỏ, kết quả đổi lấy có phải không tín nhiệm, cái này khiến La Đại Chí rất bất mãn. Ta cũng không biết. Mấy phút đồng hồ sau, đến lúc đó. Cùng lúc đó, khoái đĩnh đã đến rơi xuống nước khu vực. Tiếp theo, La Đại Chí lại hỏi, phải sông, trên thuyền các minh đệ khác đâu? Trần Hữu Giang, ngươi tỉnh, tỉnh. Lời này vừa nói ra, Vinh Cường ngây ngẩn cả người, La Đại Chí kinh đến rồi. Trước khi chết, nó lần nữa kêu gọi đồng bạn. Cái gì? Thật Tượng Long đội nói, không một người còn sống. Vinh Cường khoát khoát tay, ra hiệu thủ hạ bỏ vũ khí xuống. Ngoá, xuất sinh chết tiệt. Đúng, Long đội. Lão đại, lão đại, ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi rồi. Sau 5 phút, Long đội 10 người đã thành công leo lên du thuyền, mà La Đại Chí hòa Vang Đức Thanh điều khiển khoái đỉnh trở về. La Đại Chí hô 4-5 âm thanh, thấy Trần Hữu Giang không có phản ứng, trực tiếp vung đến một cái tát. Vinh đội trưởng, bây giờ thao thiết đã lên du thuyền, ta cho dù muốn chạy, năng lực chạy đi nơi đâu? Tiểu Long, Tiểu Đào, các ngươi đi tìm một chút, còn có không có người sống sót? Hai người nhìn lại, đều dọa ra một thân mồ hôi. Thời gian lặng yên trôi qua. Thuyền trưởng, không xong, ta. Chúng ta chạy mau. Vinh Cường chửi ầm lên. Vinh đội trưởng, tâm tình của ngươi, ta cũng có thể đã hiểu. Tất nhiên, ta thì không muốn nhìn thấy, bọn hắn đem thao thiết dẫn đến. Sự việc tất nhiên đã xảy ra, chúng ta muốn dũng cảm đối mặt, không phải sao? Dù sao chúng ta cùng thao thiết trong lúc đó, cuối cùng có một trận chiến. Mở mắt xem xét, nguyên lai là thuyền trưởng. Ngươi, ngươi vì ta bảo đảm. Vinh đội, ta vì hắn bảo đảm, làm sao? Mà lúc trước đầu kia hổ kình, toàn thân máu thịt bé bét, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Dựa vào du thuyền trên cất giữ đời sống vật tư, chí ít có thể khiến cho bọn hắn kiên trì một tháng. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, có thể còn sống rời đi nơi này. Một giây sau, tiếp viện hổ kình đột nhiên tăng thêm tốc độ, không bao lâu, đem thao thiết bao bọc vây quanh. Ngay tại hai bên bắt tay giảng hòa lúc, khoái đỉnh đã cập bờ. La Đại Chí tức giận bất bình nói, thao thiết liếm láp đỏ lên đầu lưỡi, bẹo một cái, trực tiếp nhảy tại tập trang tương đỉnh cao nhất, rất có một bộ quan sát chúng sinh ý nghĩa. Trần Hữu Giang gật đầu một cái. Vinh Cường cũng là vẻ mặt sững sờ. Hắn chỉ vào Long Hướng Thiên, nghiêm nghị quát lớn, họ Long đều tại ngươi. Lão tử thật không dễ dàng thoát khỏi thao thiết, lần này tốt, lại bị thao thiết theo dõi. Trái xem phải xem, nó không hề phát hiện một người. Hổ kinh lần nữa chu lên, dường như kêu gọi đồng bạn. Giờ phút này, cả chiếc du thuyền chỉ còn lại có trốn ở kho hàng dưới đáy Trịnh Hải Sâm, còn lại đội viên đều bị thao thiết nuốt vào trong bụng. Lão đại, những người khác bị thao thiết ăn. Một giây sau, thao thiết trực tiếp nhảy vào mặt biển, liều mạng đuổi theo khoái đỉnh. Rất nhanh, hai chiếc khoái đỉnh chở 10 người phi tốc lái về phía du thuyền. A, thao thiết sao không thấy vậy? Hổ kinh điên cuồng lắc lư, đồng phát ra tiếng kêu rên. Ta dựa vào, xong rồi, bọn hắn đem thao thiết dẫn đến đây đáng tiếc, chỉ là đi qua 3 phút, hổ kinh phân bụng, bị thao thiết cắn ra một quả bóng đá lớn nhỏ huyết động, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Sao? Vinh đại đội trưởng, ngươi không nghĩ còn sống rời đi nơi này? Nhưng vào lúc này, trên mặt biển xuất hiện mấy chục con hổ kinh. Hắn chỉ du thuyền. Chiêm Thiên Long nổi giận, giơ AK-47, nhắm ngay Vinh Cường. Hổ kinh, cố lên, làm chết thao thiết. Chúng nó như ong vỡ tổ hướng phía một khu vực như vậy thì đến. Ha ha, bèo nước gặp nhau, gặp phải chính là duyên. Tốt, nhanh đi cứu đồng bạn của ngươi, lại trì hoãn mấy phút sau, đồng bạn của ngươi sẽ không toàn mạng. Thuyền trưởng, mau nhìn. Ngoá, muốn chơi thương, lão tử phục bồi. Long đội trưởng, mới vừa rồi là ta thái độ không tốt, xin tha thứ. Là được. Tiểu tử thối, ngươi lại chỉ vào lão đại, tin hay không lão tử giết chết ngươi bên mở. Mấy cái đội viên nhìn hổ kình, thao thiết đại chiến, không khỏi hưng phấn lên. Ai ngờ, khoang điều khiển máy truyền tin cơ bản đều đã hư hao. Lão đại, ta lúc đó cái thứ nhất phản đối, kết quả bị Trịnh Hải Sâm đánh cho một trận. Nói cho ta biết, Trịnh Hải Sâm người đâu? Hắn chết chưa? Hai người dừng hẳn khoái đỉnh về sau, trước sau nắm kéo Trần Hữu Giang. Phí hết hồi lâu, lúc này mới đem đội viên cứu được đi lên. Long Hướng Tiên nhìn về phía trước, lâm vào trong trầm tư. Ha ha, này lại có trò hay để nhìn thượng đế phù hộ, hy vọng hổ kình có thể chống đỡ 20 phút. Lưu tại bên bờ đồng đội sôi nổi cầu nguyện. La Đại Chí chắc tay. Một giây sau, thao thiết bỗng chốc xuất hiện sau lưng hổ kình, há to mồm, điên cuồng cắn xé hổ kình cái đuôi. Long Hướng Tiên hô to một tiếng, mọi người này mới hồi phục tinh thần lại. Vương Đức Thanh nắm chặt nắm đấm, hung hăng nói, "Nóa, có phải hay không Trịnh Hải Sâm bức bỏ thuyền trưởng cùng ta sao?" "La lão đệ, không sao, ta tin tưởng ngươi." Nhìn đầy đất máu tươi, mọi người ra đầu tóc thẳng mà. "Hừ, yên tâm đi, chờ lao tử tìm được rồi Trịnh Hải Sâm, nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu." Vinh Cường chửi ầm lên. La Đại Chí đạp mạnh cần ga, đem khoái đỉnh tốc độ giọng đến rồi cao tốc nhất. Mấy phút đồng hồ sau, ba người đến rồi Long đội trước mặt. Long Hướng Tiên lắc đầu. "Long đội, cái này đây là tình huống gì? Thao thiết không phải một mực phía sau đuổi theo La thuyền trưởng sao? Sao này lại chơi biến mất?" Vinh Cường chỉ vào La Đại Chí. "Long đội, ngươi thật tin tưởng hắn?" "Lão đại, Trịnh Hải Sâm tên Vương bắt đạn này, giật dây chúng ta đối phó Thao thiết, hắn lại thừa dịp loạn trốn đi. Có khả năng tên Vương bắt đạn này còn sống sót." Lúc này, Vương Đức Thanh chỉ khoái đỉnh phải phía trước 100m bên ngoài trên mặt biển, dường như nổi lơ lửng một người. Sau đó, hắn mang theo Vương Đức Thanh, lái khoái đỉnh, cứ tốc tiến về thuyền biên nhảy cầu khu vực. "Nóa, cao hứng hụt một hồi." Mọi người ở đây buồn bực lúc, đột nhiên, cách đó không xa trên mặt biển, một đầu hổ kình xông ra mặt biển, nhấc lên to lớn bọt nước. Mà Long Hướng Tiên cùng Vinh Cường đi tới khoang điều khiển, ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng thao thiết bốn mắt nhìn nhau. Ha ha, đến lúc nào rồi, còn trong hồng. Tiểu Long, khoái bỏ súng xuống đến. Một chút, hai lần. Mãi đến khi đánh năm bàn tay, Trần Hữu Giang đột nhiên phun ra một miệng lớn nước biển, kịch liệt ho khan đến mấy lần. Long Hướng Tiên vô bờ vai của hắn, quan tới rồi ánh mắt khích lệ. Bọn hắn định dùng hệ thống truyền tin hướng ngoại giới cầu viện. Nhanh, còn lo lắng cái gì? Chúng ta vội vàng đăng du thuyền cứ như vậy, hai bên nhân mã giằng co, bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Ha ha, Vinh đội trưởng, đừng nóng giận, tối thiểu nhất chúng ta không cần nói bù. Đột nhiên, Vương Đức Thanh sắc mặt đại biến. Chương 579, thuyền viên bí mật chương 579, thuyền viên bí mật ta đi, đây con mẹ nó quá mạnh đi. Mấy chục con hổ kình, lão tử đoán trường sống không qua 20 phút. Ngươi là ai? Làm sao lại như vậy trốn ở chỗ này? Đầu lĩnh, chúng ta tại cuối khoang thuyền bộ, phát hiện người kia. Long Hướng Tiên lắc đầu, giải thích nói, Vinh đội trưởng, vừa nãy nếu không phải là thuyền trưởng mạo hiểm cứu chúng ta còn có đường sống. Theo lý thuyết, chúng ta cứu La thuyền trưởng một thiên đại ân tình. Ta cho rằng, đây là giữa bọn hắn chuyện, chúng ta không nên nhúng tay, không phải sao? Ngươi, các ngươi muốn giết ta? Ta là vô tội. Vinh Cường âm thầm may mắn, cuối cùng thoát khỏi thao thiết truy sát. Chiêm Thiên Long cùng Hoàng Đào liếc nhau, nghiêm nghị quát lớn, đi, theo chúng ta đi tiếp theo. Trần Hữu Giang vội vàng giải thích, thuyền trưởng, nhất định là Trịnh Hải Sâm vì mạng sống, nói xấu hãm hại ta, Phú Quý là hảo huynh đệ của ta không thể nào giết hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn người này. Trịnh Hải Sâm, cái tên vương bắt đẳng ngươi, không nên ngậm máu phun người rất nhanh. Hắn có rồi chủ ý giờ phút này, La Đại Chí đã hiểu, Trịnh Hải Sâm trước đó cách làm, đã phạm vào chúng nộ, cho dù là chính mình tha cho hắn một mạng, chỉ sợ Long Hướng Thiên, Vinh Cường đám người này sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. La thuyền trưởng, ý của ngươi là, chính là người này mặc kệ sống chết của chúng ta. Hoàng Đào thấy thế, lập tức giơ súng, mệnh lệnh ẩn nút nhân mã trên hiện thân, nếu không khách khí. Thế nào, Long đại đội trưởng muốn bảo đảm hắn? Trịnh Hải Sâm cái chán túa ra mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng mắng to hai người, cố ý hù dọa chính mình. Thế nhưng, Trần Hữu Giang thực sự nghĩ không ra, Trịnh Hải Sâm đến tuột cùng nắm giữ chính mình cái nào bí mật. Trịnh Hải Sâm vừa nói, một bên chầm chầm vào Trần Hữu Giang. Mặc dù thao thiết cực kỳ hung mãnh, nhưng mà, hổ kình nhóm không cam lòng yếu thế, sôi nổi công kích thao thiết, cho dù thao thiết cơ thể kiên cố, thì nhiều lần bị đánh bay xa mười mấy mét. Quả thực là thiên về một bên đồ sát. Vinh Cường nhíu mày. "Quá, hổ kình không được a, vây công cũng chơi không lại thao thiết." Thừa dịp hai bên giao chiến thời khắc, La Đại Chí hòa Vang Đức Thành, trở còn lại thành viên, thành công leo lên du thuyền. Đột nhiên, Trịnh Hải Sâm lại thấy được một người quen Trần Hữu Giang. Đột nhiên, La Đại Chí sắc mặt tâm trầm, một cước đạp ra Trịnh Hải Sâm. Cùng lúc đó, Chiêm Thiên Long, Hoàng Đào đám người tiếp tục tại cuối khoang thuyền bộ kiểm tra, nhìn xem có phải may mắn tồn thuyền viên. "Ha ha, Trịnh Hải Sâm, chúng ta lại gặp mặt. Sao, ngươi có phải hay không vô cùng cảm thấy bất ngờ?" Nhìn thấy Long đội, Chiêm Thiên Long chủ động báo cáo rồi một chút tình huống. "Vinh đội trưởng, chính là người này. May mà chúng ta thuận lợi leo lên du thuyền, bằng không đều sẽ chết ở trên biển." Trịnh Hải Sâm tên vương bắt đàn này, hắn chằm chằm vào lão tử nhìn xem, đây là mấy cái ý nghĩa? Chẳng lẽ lại, trong miệng hắn nói bí mật này cùng mình liên quan đến? La Đại Chí chắc tay. "Hắn thôi Vân Phú Quý lúc, rõ ràng bong thuyền không ai." Đồng dạng, La Đại Chí liếc qua Trần Hữu Giang, lại nhìn qua Trịnh Hải Sâm, cười lạnh một tiếng. La Đại Chí nghiền ngẫm nhìn Trịnh Hải Sâm. Trịnh Hải Sâm dọa sợ, khóc cầu khẩn nói: "Quá, lão tử lại không nói muốn giết ngươi. Sao, ngươi muốn chết như vậy? Muốn hay không, lão tử hiện tại giết chết ngươi." Trịnh Hải Sâm đột nhiên khóc lớn lên, chủ động đã chạy tới, ôm thật chặt thuyền trưởng. "Thôi được." Trong lúc nhất thời, trên mặt biển nhấc lên quần quần bọt nước. Lo lắng thao thiết lần nữa giết tới, Vinh Cường chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi vùng biển này. "Long đội, tất nhiên các minh đệ tất cả lên rồi, chúng ta lập tức thêm đủ mã lực, vì tốc độ nhanh nhất rời khỏi cái địa phương đáng chết này." "Ai, mau cút ra đây, nếu không lão tử nổ súng." Nhìn một đám hổ kình vây công, thao thiết lại chủ động trồi lên mặt biển, vì tốc độ cực nhanh, trong hổ kình qua lại xen kẽ, mỗi một lần hiện thân đều sẽ có một đầu hổ kình phát ra thê thảm tiếng kêu. "Đa tạ." "Cái gì? Bọn hắn không phải tới giết chính mình?" Nói xong, một bước tiến lên, mang theo Trịnh Hải Sâm ống tay áo, dùng sức túm ra đây. La Đại Chí đoạt lấy điện thoại, mở ra album ảnh bên trong video xem xét. La Đại Chí phẫn nộ hống. Đột nhiên, Chiêm Thiên Long đột nhiên vừa quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm góc. Hắn lấy điện thoại di động ra, nói ra: "Trần Hữu Giang, ngươi thôi Phú Quý lúc, ta cũng quay xuống." Hắn không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. "Tốt, ngoá, loại người này, nếu lao tử, còn cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp ném trong biển cho cá mập ăn được." "Trần Hữu Giang, ngươi cái xuất sinh, thật hát tâm, vì mạng sống, không tiếc hy sinh tốt tính mạng của huynh đệ." "La đại ca, La đại ca, cuối cùng ta tính nhìn thấy ngươi." "La đại ca, La đại ca, ta có một bí mật, chỉ cần ngươi lưu ta một mạng, ta liền đem bí mật này nói cho ngươi." Nhìn hai người lại ngại trong rong dài nói hồi lâu, Vinh Cường dần dần mất kiên trì. Trần Hữu Giang vẻ mặt kinh ngạc. Vinh Cường suy nghĩ một lúc, thì cho rằng Long Hướng Thiên phân tích có mấy phần đạo lý, thế là không còn nhúng tay, dứt khoát ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Trịnh Hải Sâm do dự một chút, chỉ vào Trần Hữu Giang, nghiêm nghị quát lớn: "La đại ca, là Trần Hữu Giang hại chết Vân Phú Quý." "Không đúng, phải nói giết chết Phú Quý." Lúc này, Trịnh Hải Sâm đi ra. Hai người đi ngang qua một cái góc, chất đống nhìn một đống đời sống vật tư. Thấy Trần Hữu Giang phủ nhận, Trịnh Hải Sâm cười: "Ha ha, chí ít chúng ta tránh được một kiếp. Cũng may mà bọn này hổ kình, bằng không, chết chính là chúng ta." Vinh Cường chỉ vào Trịnh Hải Sâm. Hai chân của hắn run lập cập. Trịnh Hải Sâm ngẩng đầu một cái, nhìn tất cả mọi người ánh mắt tràn đầy sát ý, bị hù toàn thân run rẩy. "Trịnh Hải Sâm, ngươi bây giờ còn có cùng ta có kẻ mặc cả điều kiện sao?" "Hừ, nói hay là không? Ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian suy xét." "Ta, là ta, đừng giết ta." Long Hướng Thiên đi vào đuôi thuyền bong thuyền, dùng kính viễn vọng nhìn đỏ tươi nước biển, hung hăng lắc đầu thở dài. Trầm rãi sắc mặt của hắn xanh xám. "La đại ca, ta sai rồi, ta cũng vậy quỷ mê tâm thiếu, van cầu ngươi tha cho ta đi." nói đi, rốt cục bí mật gì?
Cái này, đây không phải La Đại Chí sao?
Hắn làm sao còn không chết? La Đại Chí hòa vang đứt thanh, hết sức chăm chú điều khiển du thuyền, hướng phía cố định phương hướng mà đi, mà Vinh Cường cùng Long Hướng Thiên mang theo riêng phần mình đội viên tuần tra cảnh giới, phòng ngừa thao thiết tập kích. Long Hướng Thiên chặn đường đi. Bên bờ, các đội viên nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh, hai người áp tải Trịnh Hải Sâm đi tới phòng điều khiển. Trần Hữu Giang sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Làm Trịnh Hải Sâm nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc về sau, thân thể bất thình lình run rẩy đến mấy lần. Ta là chiếc này du thuyền thuyền viên Trịnh Hải Sâm. Một giờ trước, chúng ta du thuyền gặp phải một đầu dã thú, nó giết chết dường như tất cả thuyền viên. Ta tránh đến nơi này, lúc này mới tránh được một kiếp. Vinh đội, chấm đã. Ha ha, Trịnh Hải Sâm, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, thừa dịp lao tử rời khỏi du thuyền cứu người lúc, cướp đoạt rồi du thuyền quyền không chế, vứt bỏ lao tử cùng Đức Thanh, ngươi nghĩ rằng chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, đúng không? Không ngờ rằng ông trời mở mắt, để cho chúng ta sống tiếp. Chương 580, bị lừa rồi. Chương 580, bị lừa rồi. Tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Hải Sâm không cam lòng yếu thế, cũng trở về nói móc rồi một câu. Nàng trực tiếp huy kiếm giết tới. Trần Phi Yến chặt tay. Ngươi thật thả ta đi. Vương Đức Thanh hai tay mang theo Trần Hữu Giang, dường như kéo rác thải giống nhau, đưa hắn kéo đến thuyền bên cạnh. Thế nào, chết cũng phải chết có giá trị mà. Lúc này, Vinh Cường đi vào Long Hướng Tiên trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. La Đại Chí hung hăng đạp một cước. Vừa mới La Đại Chí để cho mình đi, nhưng nơi này là biển rộng mênh mông, trừ ra đợi trên du thuyền, chính mình còn có thể đi nơi nào? Ba người gật đầu một cái. Tỷ tỷ Giang Đại Lệ cùng Giang Phi nhìn nhau cười một tiếng. Không, không, ta không muốn chết. Nương, ngài mới vừa rồi là không phải nghe được tiếng bước chân. Muốn ta làm cái gì, lẽ nào ngươi không biết? Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. La Đại Chí nghe là đầu góc mù mịt. Cống hiến. Mà Trác Mai Đình mặt không đổi sắc, chỉ là lặng lặng nhìn Trần Phi Yến. Trần Phi Yến cười khanh khách đi tới. Nương, Triệu công tử sao không có tới dùng cơm? Là như vậy, ngươi cũng biết thao thiết lợi hại, kia mấy chục con hổ kình cũng giải quyết không được thao thiết. Nếu ta đoán không lầm, nói không chính xác một hồi thao thiết lại muốn đuổi theo du thuyền không tha. Còn không bằng nhường Trần Hữu Giang rời khỏi du thuyền, lại thêm cái đó Trịnh Hải Sâm, hẳn là có thể dẫn ra thao thiết, ngươi cảm thấy kiểu gì? Ha ha, Trịnh Hải Sâm, du thuyền trên không phải có khoái đỉnh sao? Ngươi đại khái có thể thừa khoái đỉnh đi. Lúc này, hai chiếc khoái đỉnh dường như song song đi tới. La thuyền trưởng, ta có chuyện, nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Nương, sẽ không phải là Triệu công tử cựu gia tìm tới cửa a? Giang Tiểu Lan đám người lập tức khẩn trương lên. Chắc Mai Đình chừng nhị nữa nhi một chút. Trịnh Hải Sâm quả thực không thể tin vào tai của mình. Vinh đội trưởng, có việc. Ha ha, người kia dù sao phải chết, còn không bằng làm điểm công hiến. Thế nào, còn không đi? Lúc này, Trịnh Hải Sâm cúm núm leo đến trước mặt. Chắc Mai Đình có loại cảm giác xấu. La Đại Chí, ngươi nghĩa là gì? Chẳng lẽ lại muốn đổi ý hay sao? Ngươi là tới giết Triệu công tử? Trần Hữu Giang người ngã ngựa đổ mới ngã xuống đất. Giang Tiểu Lan gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi Yến, đồng thời siết chặt bảo kiếm trong tay. Đông Minh Trấn, bóng đêm giáng lâm. Chí lớn ca, ngươi bây giờ có thể hay không thả ta một con đường sống? Mặc dù biện pháp này có chút hèn hạ, nhưng mà vừa nghĩ tới đó, hai người hành động, La Đại Chí thì không có do dự, vô cùng sảng khoái đáp ứng. Rất nhanh, năm người ngồi xuống. Cút đi. Người ta chỉ là cố ý ngôn ngữ thăm dò, không ngờ rằng lão nhị hay là bị lừa rồi. Giang Tiểu Lan nhỏ giọng nói, chỉ cần Trần Phi Yến dám can đảm tiến lên nữa một bước, nàng sẽ không chút do dự cầm kiếm giết đi qua. Quá, ta năng lực có biện pháp nào? Nếu không phải cái tên Vương bắt đảng ngươi bán lão tử, lão tử thì sẽ không như vậy. Ha ha, Trịnh Hải Sâm, ngươi cho rằng bạch trần rồi lão tử, ngươi có thể tránh được đi? Ha ha, không ngờ rằng đi, cùng lão tử giống nhau, còn không phải bị La Đại Chí từ bỏ. Hèn hạ. Xem kiếm Giang Tiểu Lan ăn một miếng cơm, đột nhiên nghĩ đến một người. Giang Đại Lệ một chút nhận ra, vị này khách không mời mà đến, chính là Trần Phi Yến. Hắn u đoán chừng La Đại Chí một chút, mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng bất mãn, ngươi kia chiếc khoái đỉnh, lái về phía rồi phương xa. Thời gian một cái nháy mắt, tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa. Hai chiếc khoái đỉnh vẫn luôn cùng sau du thuyền mặt, hai bên duy trì hai khoảng trăm thước. Giang Phi nhìn hương phun ngon miệng thái, nhịn không được chảy ra nước bọt tới. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trong sân. Người nhà đầu này, đối với người ta như thế đệ bụng. Yên tâm đi, vừa nãy nương đã đưa cơm đi qua, sẽ không đói chết người ta. Trần Hữu Giang ôm La Đại Chí đuổi, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không lưu được. Lúc này mới biết nhau hồi lâu, liền bắt đầu quan tâm người ta. Không sao, có thể là nương nghe lầm. Là ngươi. Giang Tiểu Lan nghe, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, tiếng trầm ăn cơm. Chắc Mai Đình bưng lấy hai mâm đồ ăn từ phòng bếp đi ra, ý thức được chính mình lên cầm cố, Giang Tiểu Lan tức giận không thôi. Quá, còn không mau cút đi. Sao, muốn ăn súng? Vinh Cường phất phất tay. Ừ, Trần cô nương, ngươi tối nay không mời không tới, có phải hay không có chút không lễ phép? Cũng được. La Đại Chí, xin chào hèn hạ, luôn miệng nói ta một con đường sống, lại không cho phép ta lưu tại trên thuyền. Ngươi đây là muốn buộc ta nhảy xuống biển? Ha ha, Giang cô nương hảo nhãn lực, tại hạ bội phục, bội phục. Chắc Mai Đình vừa cười vừa nói. Mà Trần Phi Yến không nhúc nhích chút nào, chỉ là cười lấy nhìn về phía Giang Tiểu Lan. Một chiếc khoái đỉnh, dù là đổ đầy xăng, có thể chạy được bao xa? Kết quả, còn không phải chết đói ở trên biển, chiêu này thực sự là giết người chu tâm.
Trần Hữu Giang, tới phiên ngươi. Lan Nhi, đừng muốn nói bậy. Đại Lệ, Tiểu Lan, Phi Nhi, Trần Cô Đường, khoái đi ra ăn cơm. Trịnh Hải Sâm, ngươi có biện pháp nào? Tiếp tục như vậy, một khi đã hết dầu, chúng ta thì chết chắc rồi. Nàng suýt nữa quên mất, chính mình ba đứa hải tử bên trong, nhị nữ Nhi nghe mẫn cảm nhất, cho dù là rất nhỏ tiếng động, lão nhị cũng có thể bén nhạy phát ra được. Xa xa, trên mặt biển trôi nổi rồi mười mấy đầu thi thể của hộ kình, mà thao thiết biến mất không thấy gì nữa. Trần Cô Đường, ngươi rốt cục nghĩ làm gì? La đại ca, ngươi để cho ta đi đầu trong đi. Ha ha, nương làm đồ ăn chính là hương La đại ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác ca. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ha ha, chúng ta cũng vậy. Ta cũng không biết. Các ngươi tối nay cũng thông minh cơ linh một chút. Trịnh Hải Sâm vẻ mặt dữ tợn chằm chằm vào La đại trí. Giang đại lệ đứng dậy, chắn mâu thân trước mặt. Khóe đỉnh. Chắc Mai đỉnh mày nhăn lại, dừng lại đôi đuôi trong tay, quay đầu hướng phía cửa sân nhìn mấy lần. Trịnh Hải Sâm, hai chúng ta rốt cuộc quen biết gần 3 năm, ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi đi đi. Nương, làm sao vậy? Chiêm Thiên Long giơ AK-47, dùng thương đầu dùng sức chọc lấy một chút Trịnh Hải Sâm phía sau lưng. Phải không? Hai người ăn nhịp với nhau. Trịnh Hải Sâm bị hụ không dám thở mạnh một chút. Ngươi, ha ha. Giang đại lệ có chút hiếu kỳ, thì nhìn về phía cửa sân. Ngay tại người một nhà thật vui vẻ lúc ăn cơm, đột nhiên, cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cứ như vậy, Trần Hữu Giang cũng là cưới một chiếc khoái đỉnh rời đi. Nói như vậy, Triệu công tử còn thật sự ở nơi này. Giang cô đương, đa tạ Trác Mai đỉnh gật đầu một cái. La đại trí lắc đầu. Trần Hữu Giang gắt gao ôm ông Đức Thanh ủi. Trần Hữu Giang cười lên ha hả. Hừ, dù sao ta đáp ứng tha cho ngươi một mạng, về phần ngươi muốn đi nơi nào, đó là ngươi chuyện. Ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, nếu còn không hề rời đi chiếc này du thuyền, đừng trách ta đúng ngươi không khách khí. Trịnh Hải Sâm cười lớn một tiếng. Nương, ngươi làm gì nhìn như vậy nhìn con gái? Giờ phút này, hắn hoàn toàn hiểu được. Chương 581, phi đao đột kích. Chương 581, phi đao đột kích. Trần Phi Yến cười nhạt một tiếng, tiện tay vung lên. Trác Mai Đình do dự một chút, thở dài một tiếng về sau, nói ra, "Tốt, Trần cô nương, hy vọng ngươi năng lực hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Triệu công tử, ngươi nói quá lời, là chúng ta không thể hộ ngươi chu toàn, hy vọng ngươi chớ nên trách tội. Giang Tiểu Lan khiếp sợ không thôi. Thế nhưng, chính mình nếu không phải cuốn vào thời không loạn lưu, cũng không có khả năng đến chỗ này. À, chính mình cùng Giang Thành chỉ có vài lần duyên phận, hắn không xa ngàn dặm tìm đến, nhất định là có nguyên nhân. Giang Tiểu Lan không có nửa điểm lui lại tâm ý. Lan Nhi, nghe lời. Nhìn Giang Tiểu Lan vẻ mặt sốt ruột, Triệu Trường Dũng nhỏ giọng hỏi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà còn giấu giếm sát thủ. Lúc này, Giang Tiểu Lan cấp bách. Tốt, một lời đã định. Thật là bá đạo khí kình. Nói xong, lại tiến lên trước một bước. Giang cô nương, nếu không có chắc thần ý, chỉ sợ ta đã sớm không tại nhân thế. Hôm nay cựu địch tới cửa, là ta liên lụy mọi người, thật xin lỗi. Chắc thần ý vẻ mặt đầy nấy. Mẹ. Trần Phi Yến nhìn từ trên xuống dưới Triệu Trường Dũng, cũng lấy ra bức họa kia tượng, kỹ càng so sánh rồi một phen, xác nhận không sai sau lúc này mới yên tâm. Mẹ. Chắc Mai Đình lần nữa đánh giá Trần Phi Yến, phất phất tay, ra hiệu con gái lui ra. Trần Phi Yến nhíu mày. Chắc thần ý, ngài thật chứ phải chết giờ đầu. Giang Tiểu Lan lau khỏe miệng máu tươi, vừa cười vừa nói, "Nương, ta không sao." Giang cô nương, ngươi điểm ấy công phu, còn không làm gì được ta. Chỉ thấy Trần Phi Yến thân ảnh lóe lên, thoải mái tránh thoát Giang Tiểu Lan một kích, với lại vẫn như cũ xử tại nguyên chỗ. Triệu Trường Dũng chắc tay. Giang lão đệ, có phải hay không nhị thúc ta tìm tới cửa? Tốt. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, ta tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Triệu Trường Dũng ngây ngẩn cả người. Triệu Trường Dũng mặt mũi tràn đầy áy náy. Chắc thần y đi, vãn bối không nghĩ mạo phạm ngài. Vãn bối hôm nay tới trước, chỉ là mang đi Triệu công tử, không có quan hệ gì với người ngoài. Tiểu Lan, nương cũng là không có cách nào. Triệu công tử, ngươi hiểu lầm rồi, những sát thủ này tuyệt đối không phải ta phải tới. Trần Phi Yến cũng là vẻ mặt sững sờ. Chỉ chốc lát, Triệu Trường Dũng tại hai người cùng đi tới tiền viện. Triệu đại ca, vừa nãy có một gọi Trần Phi Yến cô nương tìm tới cửa, điểm danh muốn dẫn ngươi đi, mẹ ta cùng tỷ tỷ không phải là đối thủ của nàng, cho nên. Chắc Mai Đình nhìn con gái một chút, do dự mười mấy giây sau, trầm giọng nói ra, "Trần cô nương, lão phụ như giao ra tiểu công tử, ngươi có thể bảo đảm sẽ không đả thương và vô tội." Giang đại lệ giơ lên bảo kiếm, bay thẳng mà đi. Lần này, Triệu Trường Dũng dường như hiểu được. Trần cô nương, cả gan hỏi một câu, võ thúc được chứ? Bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu. Triệu Trường Dũng ý vị thâm trường liếc nhìn Giang Tiểu Lan một cái, sau đó ung dung mà đi. Vừa nãy, nàng rõ ràng đẩy lui rồi Giang Tiểu Lan, vì sao nàng còn dám tiến lên trước một bước đâu? Có thể Giang Tiểu Lan điểm tâm, bị phi đao đâm trúng rồi vai trái. Triệu đại ca, thật xin lỗi. Hừ. Trần Phi Yến, ngươi chớ có nói xạo. Trần cô nương, ngươi hôm nay tới trước, là vì giết Triệu công tử. Nàng ý tứ rất rõ ràng, chính mình chỉ là nhằm vào Triệu công tử, cũng không muốn cùng chắc thần mệt mặt. Triệu công tử, tha thứ lao phụ bất lực, không thể hộ ngươi chu toàn. Tất nhiên, chắc thần y đi, văn bối cùng ngài không oán không cửu, chỉ cần giao ra Triệu Trường Dũng, văn bối lập tức rời đi. Giang cô nương, hẳn là ngươi muốn ngăn ta hay sao? Trần cô nương, chúng ta đi thôi. Nương, cẩn thận. Thử, an ta một kiếm. Ngươi chính là Triệu Trường Dũng. Nghe được vô ưu đạo bà chữ, Triệu Trường Dũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thử, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mang đi Triệu công tử. Nàng chỉ là cười lấy nhìn Giang Tiểu Lan. Sau đó, Giang Tiểu Lan cùng đệ đệ Giang Phi một đường chạy đi vào căn phòng bí mật. Giang Tiểu Lan sử dụng ra quanh thân khí lực, lúc này mới có thể chặn lại Trần Phi Yến một kích, chỉ là khóe miệng lại tràn ra mấy giọt máu tươi. Trần cô nương, xem chiêu. Chính là tại hạ. Ta cùng Trần cô nương vốn không quen biết, không biết cô nương tìm ta chuyện gì. Ngay tại hắn đầu góc mù mịt lúc, Trần Phi Yến mỉm cười nói ra, Triệu công tử, hôm nay tại hạ tới trước, chỉ là Triệu Giang Chi huyện nhờ, mời ngươi đi qua một chuyến, tuyệt không có nửa điểm ác ý. Chắc Mai Đình sao có thể không biết tâm tư của con gái, thế nhưng dưới mắt chính mình nguyên khí đại thương, căn bản không phải đối thủ của Trần Phi Yến, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Giang Phi chắc tay. Trần Phi Yến có chút giật mình. Nhìn Trần Phi Yến chẳng thèm ngó tới, Giang Tiểu Lan quát lên một tiếng lớn. Trần Phi Yến trẻ tuổi như vậy, nhưng thực lực hùng hậu, ngay cả mẫu thân cũng không dám kinh thường. Hiểu rõ rồi, nương. Mẹ. Ngươi đây là. Lệ Nhi, lui ra. Muội muội, mau tránh ra. Nếu không phải liên tiếp cứu Trần Tiểu Quyên cùng Triệu Trường Dũng, để cho mình nguyên khí đại thường, nàng cũng sẽ không chủ động cầu hòa. Có thể Trần Phi Yến sừng sững bất động. Giang Đại Lệ vẻ mặt giật mình. Giang Chi huyện. Đây không phải là Thanh Thủy Trấn Giang Đại Nhân sao? Giang Đại Lệ hô to một tiếng. Trần Phi Yến thở dài một hơi. Trần cô nương, ngươi. Xin chào hèn hạ. Tốt. Chắc Mai Đình chừng con gái một chút. Nhìn mọi người vài lần, Triệu Trường Dũng trầm giọng nói ra, Trần cô nương, việc này không có quan hệ gì với Chắc Thần Ý Đi, hy vọng ngươi chớ có thương tới vô tội. Thấy con gái bị tức kình chấn thương, Chắc Mai Đình lo lắng không thôi. Ngươi. Không cho ngươi làm hại Triệu công tử. Giang Phi cúi đầu, ngượng ngùng bái. Nào biết, Giang Tiểu Lan giang hai cánh tay, chắn mẫu thân trước mặt. Trong nháy mắt, một cỗ to lớn khí kình đem Giang Tiểu Lan đẩy lui rồi đến mấy mét xa. Triệu công tử, ngươi rời khỏi Thanh Thủy Trấn không bao lâu, Hà Võ liền trọng thương mà chết. Bất quá, Hà Võ trước khi lâm trùng, giao cho Giang Thành một phong thư tín, trong đó có một tấm bản đồ bảo tàng. Hẳn là, thực sự là nhị thúc phái tới sát thủ. Lan Nhi, ngươi, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, Triệu Trường Dũng dường như nghĩ tới một sự kiện. Vừa nãy, theo Trần Phi Yến cùng con gái giao thủ, nàng đã nhìn ra, mặc kệ là đại nữ nhi hay là nhị nữ nhi, cho dù là hai cái con gái liên thủ, thì không phải đối thủ của Trần Phi Yến. Triệu công tử, ngươi có thể nghe qua Vô Ưu Đạo. Triệu Trường Dũng sầm mặt lại, rút ra bảo kiếm chuẩn bị gạch ngói cùng tan. Làm hồi lâu, là vì tàng bảo đồ mà đến. Nàng ngưỡng mộ trong lòng Triệu Trường Dũng, tất nhiên không hy vọng Triệu công tử bị thương tổn. Trong ngay mắt, bảo kiếm sắp chạm đến Trần Phi Yến thân thể mềm mại. Thấy muội muội công kích thất bại, Giang Đại Lệ ánh mắt ngưng dính. Ngay tại Trần Phi Yến cùng hắn, một trước một sau đi đến cửa sân lúc, đột nhiên, ba thanh phi đao chạy nhanh đến. Giang Tiểu Lan miết miệng, có chút không vui. Đột nhiên, Trác Mai Đình hô to một tiếng. Giang cô nương, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện? Chắc Thần Y thì chừng nhị nữ nhi một chút, cũng ra hiệu đại nữ nhi cùng nhi tử, nhanh đi căn phòng bí mật, đem Triệu công tử mang ra. Trần Phi Yến, chính mình cùng người này chưa bao giờ quen biết, với lại tại Vô Ưu Đảo thì chưa từng nghe qua người này, hẳn là không phải nhị thúc phái tới. Chắc Mai Đình trong lòng giật mình, đội vàng lui lại ba bước. Triệu Trường Dũng giận tím mặt, chỉ vào Trần Phi Yến nghiêm nghị quát lớn. Trước đây, vì Trần Phi Yến thực lực, hoàn toàn có thể giải quyết ba người, chỉ là sẽ rơi cái cục diện lưỡng bại câu thương, và như vậy, còn không bằng không đánh mà lui. Chắc Thần Y Điệp, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Chương 582, Phệ Tâm Trùng chương 582, Phệ Tâm Trùng nội lực thật mạnh. Đứng trước Triệu Trường Dũng lăng liệt công kích, Trần Phi Yến liên tiếp lui về phía sau. Chắc Mai Đình sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân ảnh trong nháy mắt hướng bên phải trốn tránh. Nói xong, Chắc Mai Đình trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Triệu Trường Dũng thì cho rằng Trần Phi Yến nói rất có lý. Lại thêm Giang Tiểu Lan ba người, đối mặt 6 tên sát thủ công kích, dường như không hề có lực hoàn thủ, cho nên hắn dự định trước bắt tay giảng hòa, song sát thủ lại nói. Chắc Mai Đình chỉ vào nằm trên mặt đất, không nhúc nhích thi thể, người lấy nhìn về phía một tên khác sát thủ. Ngay tại hai người liên hợp vây công Chắc Mai Đình thời khắc, ẩn nút trong bóng tối 6 tên sát thủ, toàn lực công kích Giang Đại Lệ, Giang Tiểu Lan cùng Giang Phi ba người. Ngươi, ngươi đúng ta làm cái gì? Mặc dù thể nội gặp không cách nào hình dung tra tấn, có thể giết tay hay là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hừ, ngu xuẩn mất hôn, đi chết đi. Vừa nãy con kia phệ tâm trùng, nói ít nuôi 10 năm, mà tán phệ tâm trùng, dựa vào hấp thụ người sống máu tươi. Chắc Mai Đình sững sờ, liếc qua con gái. Ước chừng qua 15 phút, 6 người hợp lực, cuối cùng chế phục tất cả sát thủ, trong đó 3 người bị mất mạng tại chỗ, 2 người đánh gãy gân chân, một tên khác sát thủ bị chặt đoạn cánh tay trái. Chắc Mai Đình lạnh lùng nhìn sát thủ. Thử, ngươi không phải không nói sao? Lão phụ kia đành phải tủi thân ngươi một chút. Nhìn màu đen côn trùng, Trần Phi Yến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rất nhanh, 3 người nhất trí đối ngoại, hướng phía sát thủ tấn công mạnh. Trần cô nương, ngươi có thể biết nhau Giang Thành. Nghe được sát thủ êm hay nói, Chắc Mai Đình sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Mau nói, các ngươi đến tột cùng bị người nào sai xử? Trên thực lực chiến lệnh, hơn nữa đối với phương nhiều người, ba người cho dù phối hợp ăn ý, cũng là liên tục bại lui. Đồng thời, Trần Phi Yến dùng một loại ánh mắt quái dị, vụ trộm liếc qua Chắc Mai Đình. Chắc Mai Đình vẻ mặt khinh thường. Sát thủ chỉ cảm thấy thể nội giống như liệt hỏa đốt người. Chắc Mai Đình sầm mặt lại, một trưởng vỗ tại sát thủ đầu lâu bên trên. Chắc Thần Y Điệp, yên tâm đi, tại hạ tuyệt đối không phải nói không giữ lời tiểu nhân. Cái gì? Những người này là Giang Thành phải tới. Phệ Tâm Trùng, một đời thần y điệp. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Giang Đại Lệ một bước tiến lên, hung hăng tại một tay của sát thủ lồng ngực, nghiêm nghị chất vấn, mau nói, các ngươi đến tột cùng là người phương nào phải tới? Chắc Tiền Bối, tha thứ van bối nói thẳng, nếu chúng ta tiếp tục đấu nữa, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Không bằng, trước liên thủ xử lý đám này giết người. Ngài thì nhìn thấy, Giang cô nương trèo trống không được bao lâu. Nha, tốt một trung tâm giết người. Người cho rằng không nói, lão phụ liền lấy ngươi không có cách nào. Chắc Mai Đình này lại ý thức được, Trần Phi Yến cùng những sát thủ này cũng không nhận ra, nhìn tới phía sau màn hắc thủ một người khác hoàn toàn. Trần Phi Yến trăm mối vẫn không có cách giải. Hạt dự, đương cũng là không có cách nào. Triệu Trường Dũng giận tím mặt, nâng quyền đập tới. Lão thái bà, mau giết lão tử sẽ không nói. Tốt, Trần Phi Yến, hy vọng ngươi chớ có đổi ý. Cái này, đây là phệ tâm trùng. Hồi tiên bối, chúng ta là Giang đại nhân thủ hạ tử sĩ, bị đại nhân nhờ, âm thầm theo dõi Trần cô nương, thứ nhất giám thị Trần cô nương, nếu có gì thường, giết chi, thứ hai mang Triệu công tử trở về. Nói xong, Chắc Mai Đình mở ra một hạp. Nàng cực lực giải thích, đồng thời vung ra một trường. Như thế ác độc phệ tâm trùng, luôn luôn bị giang hồ chính phái nhân sĩ chố khinh thường, thế nhưng, văn danh thiên hạ chắc thần ý đi, vì sao có phệ tâm trùng đâu? Càng làm cho nàng khiếp sợ là, Giang Thành thế mà dậy rồi sát tâm. Đau đớn kịch liệt, nhường hắn khó có thể chịu đựng. Nhìn con gái lồng ngực trúng một đao, Chắc Mai Đình nổi giận, nàng giơ kiếm lao đến. Thấy cảnh này, Triệu Trường Dũng mày nhăn lại. Chỉ thấy tên này sát thủ cầu nghiêng một cái, miệng phun máu đen. Một giây sau, chui vào thể nội phệ tâm trùng, dường như một cỗ mất khống chế xe lửa, tại sát thủ thể nội bốn phía đi loạn. Trong nháy mắt, một cỗ cường hãn khí kình hướng phía Chắc Mai Đình đánh tới. Tới phía ngươi, ngươi nếu không phải, kết cục giống như hắn. Ha ha, nói đi, các ngươi bị người nào sai xử? Chắc tiền bối, vãn bối không biết những sát thủ này. Thấy hai người đồng ý, Trần Phi Yến thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ bên hông lấy ra một hộp gỗ màu đen. Thừ, nếu không phải ngươi phái tới sát thủ, làm sao lại như vậy đánh lén thành công? Thừ, các ngươi thật chứ không nói. Này hai tên sát thủ liếc nhau sau cười lạnh một tiếng. Ta nói. Lúc này, Trần Phi Yến thân ảnh lóe lên, vì tốc độ cực nhanh, phong bế hai gã khác sát thủ lại bị. Chắc thần y đi, nếu không chúng ta trước nhất trí đối ngoại, làm sao? Không tốt, hắn muốn tự vẫn. Nhìn Chắc Mai Đình kinh khủng thủ đoạn giết người, Trần Phi Yến cùng Tiểu Trường Dũng đều hít sâu một hơi. Giang Tiểu Lan vội vàng xoay người, dự định bóp lấy cổ của sát thủ, đáng tiếc vẫn là muộn một bước. Chắc tiền bối, Giang Thành là tại hạ phu quân. Nhìn thấy một hạng, Giang Đại Lệ trong lòng giật mình. Thế nào, ngươi còn không nói? Tên này sát thủ cười lạnh một tiếng, sau đó há mồm cắn một chút. Tại trong trí nhớ của nàng, mẫu thân luôn luôn tế thế cứu nhân, thế nhưng tượng vệ tâm trùng như thế vẫn tác động, dường như chỉ có tà giáo mới có. Trong đầu của nàng lặp đi lặp lại tái diễn. Phệ tâm trùng, truyền thuyết biến mất diệt tích 50 năm, một khi bị phệ tâm trùng thôn phệ, dù là võ công lại cao hơn, cũng sẽ trở thành hành thi tẩu nhục, bị phệ tâm trùng chủ nhân điều khiển, lưu như là khôi lỗi. Một giây sau, một con cùng loại giáp sát trùng đập bật, bay ra một hạt, dừng lại ở giữa không trung. Một giây sau, sát thủ miệng phun máu tươi, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất hết rồi khí tức. Nương, ngài đây là? Chắc thần y kinh hãi. Nhìn tới, mấy tên sát thủ này là tử sĩ. Cái gọi là tử sĩ, một khi không thể hoàn thành chủ tử giao phó nhiệm vụ, vì để tránh cho bại lộ, đều sẽ uống thuốc độc tự sát. Chắc Mai Đình cắn răng một cái, gật đầu một cái. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chẳng biết tại sao, Trần Phi Yến có loại cảm giác quen thuộc, trước mặt cái danh xưng này thần y đi Chắc Mai Đình, dường như ở nơi nào gặp qua, có thể nhất thời lại nghĩ không ra. Nàng cũng không phải e ngại Triệu Trường Dũng, mà là không nghĩ lưỡng bại câu thường, tiện nghi đám này sát thủ. Đồng dạng, là Chắc Mai Đình con gái, Giang Đại Lệ trong lòng hoài nghi nặng nề. Trần Phi Yến thân ảnh lóe lên, tránh thoát Triệu Trường Dũng một kích chí mạng, nhưng mà, nàng vừa dừng hẳn bước chân, Chắc Mai Đình bảo kiếm đã giết tới rồi trước mặt. Triệu công tử, ngươi chớ có xúc động, những sát thủ này thật không phải ta phái tới. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Phi Yến trẻ tuổi như vậy, võ công tổng cộng đến rồi trình độ đăng phong tạo cực, cái này khiến nàng không thể không muôn phần cảnh giác. Chắc Mai Đình phất tay bắn ra cầm, phệ tâm trùng trong nháy mắt chui vào đến rồi sát thủ thể nội. Trần cô nương, xin chào hèn hạ, dám can đảm làm tổn thương ta con gái. Sát thủ giật mình. Chính mình thân thủ không tệ, bọn hắn một đường theo dõi, chính mình thế mà không có phát hiện, cái này khiến Trần Phi Yến rất giật mình. Trần Phi Yến không muốn để cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ có thể cầm Giang Đại Lệ lắm người, tới quên nói Chắc Mai Đình. Mà Giang Đại Lệ cùng Giang Phi nhảy lên tiến lên, đem Giang Tiểu Lan bảo hộ ở giữa, phòng ngừa sát thủ lần nữa đánh lén. Chương 583, thật cường hãn kiếm khí chương 583, thật cường hãn kiếm khí vừa nãy đạo kiếm khí kia đã để Chắc Mai Đình rất không dễ chịu, mà này ba đạo kiếm khí, đây vừa nãy càng thêm bá đạo, hung hãn, Giang Đại Lệ lo lắng mâu thân nhịn không được, này mới khiến muội muội đệ đệ toàn lực ứng phó. Lan Nhi, nương không có biện pháp. Phi Nhi, nương. Chắc thần y đi, ngươi làm thật muốn ăn thua đủ. Ừ, vừa nãy vãn bối chỉ là sử xuất sáu thành nội lực, chính là không muốn thương tổn tính mạng người. Nhược tiên bối chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách vãn bối hạ thủ không lưu tình. Trần Phi Yến chắc tay, dự định cường công các người. Giang Đại Lệ nắm muội tay, tận lực chấn an lên. Tiên bối, ngài trong hộp phệ tâm trùng, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Giang Tiểu Lan lau nước mắt, không nói. Trần cô nương, ngươi còn có việc? Không tốt, Tiểu Lan, mau tới đây giúp đỡ. Chắc Mai Đình thở dài một hơi. Mặc dù Triệu Trường Dũng không xa ngàn dặm mà đến, lại là bảng quốc sư người quen, thế nhưng là một cái mẫu thân, nàng thì có tư tâm, cũng không thể vì một ngoại nhân dựa vào con gái, nhi tử tính mệnh đi. Chắc Mai Đình vẻ mặt kinh ngạc. Trần Phi Yến một chút nhìn ra tâm tư của mọi người. Cái gì? Vợ chồng giả? Lần này Trần Phi Yến kiếm khí vô cùng bá đạo, nàng ra sức vung lên, một cỗ bá đạo kiếm khí lại trực tiếp tung bay rồi trên mặt đất tấm gạch, đem mặt đất đánh nứt ra rồi một cái chừng may. Bị người ta như vậy chằm chằm vào, chắc Mai Đình có chút không được tự nhiên. Trực giác nói cho nàng, Trần Phi Yến nói lên vấn đề, nhất định không đơn giản. Như Trần Phi Yến không có chém gió, vì thực lực của nàng, chỉ sợ đứng hàng thiên hạ võ lâm năm vị trí đầu. Trần Phi Yến vừa nãy kia lời nói, rõ ràng là ám chỉ mẫu thân cùng tà giáo cấu kết, bằng không, tại sao có thể có tà giáo độc trùng đâu? Nàng chỉ Trần Tiểu Quyên. Trác Mai Đình sầm mặt lại, lạnh lùng chằm chằm vào Trần Phi Yến. Đau đớn kịch liệt, lục phủ ngũ tạng phiên giang đảo hải khó chịu, nhường Giang Phi cái chán túa ra đổ mồ hôi. Đột nhiên, răng rác một tiếng, bảo kiếm lại bị đánh gãy, một phân thành hai. Nương, cẩn thận. Trác Mai Đình vô cùng giật mình. Đừng muốn làm hại mẹ ta. Giang Đại Lệ nghiêm nghị quát lớn. Ba đầu nhân mạng đổi Triệu Trường Dũng. Đắc tội, chắc tiền bối. Nương, ngài. Nương, hay là Hải Nhi đi thôi. Trẻ tuổi như vậy, càng đem kiếm khí phát huy đăng phong tạo cực cái này khiến Trác Mai Đình giật mình kinh ngạc. Càng đáng sợ là, đạo kiếm khí kia dường như chỉ là suy yếu năm thành lực lượng, còn xuất lại kiếm khí trực tiếp đánh bay Giang Phi. Nhìn nhi tử thổ huyết, bị đánh thành trọng thương, Trác Mai Đình nghẹn ngào quát to một tiếng. Trác Mai Đình bị kiếm khí ép lui về sau 8 bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Phi Nhi, nhanh đi đem Triệu công tử mời đi theo. Đúng lúc này, Trần Phi Yến tả hữu vung gãy bảo kiếm, tuần tự vung ra ba đạo lăng liệt kiếm khí. Lan Nhi, còn không lui xuống. Nói đi. Đồng dạng, Giang Tiểu Lan, Giang Đại Lệ bọn bốn người cũng là rất khó hiểu. Chắc tiền bối, chỉ cần ngài hiện tại giao ra Triệu Trường Dũng, vạn bối bảo đảm, tuyệt đối sẽ không thương tới vô tội. Chắc tiền bối, mời ngài giao ra Triệu công tử, bằng không, vạn bối người nhà chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Tốt, Trần cô nương, lão phu đáp ứng ngươi. Ngươi có thể mang đi, nhưng mà, ngươi phải bảo đảm sẽ không tổn thương những người khác, bao gồm nàng. Nói xong, Trần Phi Yến vung ra một kiếm, hướng phía Trác Mai Đình giết tới đây. Trần Phi Yến cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần có thể mang đi Triệu Trường Dũng là được. Nghe xong, Giang Tiểu Lan cho rằng mẫu thân muốn từ bỏ Triệu Trường Dũng, gấp đến độ thẳng dậm chân. Chờ chút, tàng bảo đồ. Lẽ nào Triệu Trường Dũng trên người có tàng bảo đồ? Trác Mai Đình nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi Yến. Nương, ngài không thể đáp ứng. Chấm đã, các ngươi không cho phép đi. Giang Phi bước nhanh rời đi. Mười mấy giây sau, hắn tất cả thân thể như là phát xạ đạn tháo, nặng nề đập xuống đất, miệng phun một ngụm lớn máu tươi. Cái gì? Phệ tâm trùng. Lão phụ nói, Triệu công tử nhất định phải ở tại chỗ này. Ba đạo kiếm khí bay thẳng mà đến, mang theo chỗ thủng thanh âm, kiếm chỉ Trác Mai Đình. Thấy mẫu thân do dự, Giang Tiểu Lan cấp bách. Theo Van Bối biết, phệ tâm trùng là Tây vực miêu tộc tất cả, cùng cổ trùng có dị khúc đồng công tác dụng. Truyền vào Trung Nguyên về sau, chỉ có Tà Thần giáo nắm giữ nuôi nấng phệ tâm trùng cách. Mà Tà Thần giáo bị diệt khoái 20 năm, phệ tâm trùng chẳng biết đi đâu. Ha ha, chắc tiền bối, chúng ta chỉ là vợ chồng giả thôi. Hắn bị đạt được tàng bảo đồ, không tiếc cầm Van Bối mẫu thân cùng đệ đệ làm áp chế, bước Van Bối trong 7 ngày bắt được Triệu Trường Dũng, bằng không hắn sẽ giết Van Bối người nhà. Ha ha, chắc tiền bối, ngài vì sao khẩn trương như vậy? Hẳn là này phệ tâm trùng có lai lịch lớn. Giờ phút này, Giang Phi bảo kiếm trong tay, ngăn cản cường hãn kiếm khí, phát ra xì 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 âm thanh. Trần cô nương, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Chắc Mai Đình lo lắng nhị nữ nhi sẽ vụng trộm thả đi Triệu Trường Dũng, quyết định nhường nhi tử đi căn phòng bí mật. Chắc tiền bối, Van Bối có một vấn đề, luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ, không biết ngài có thể là Van Bối giải thích nghi hoặc. Trần Phi Yến cười nhạt một tiếng. Trần Phi Yến không nghĩ gây chiến, càng không muốn cùng Chắc Thần Y để mặt. Chắc Mai Đình hừ lạnh một tiếng. Cái gì? Vừa nãy kia ba đạo hung hãn kiếm khí, người ta chỉ là sử xuất 6 thành nội lực. Sao? Trần cô nương, ngươi không nên đánh đến cá chết lưới rách hay sao? Giang Phi cùng các tỷ tỷ nhất nhất gạt ra, riêng phần mình đứng phó một đạo kiếm khí. Trần Phi Yến, ngươi chớ có nói bậy. Mẹ ta tuyệt đối không thể nào cùng tà giáo thông đồng, càng không khả năng biết nhau tà giáo người. Nói như vậy, chúng ta không có nói chuyện. Chắc Mai Đình hung hăng chừng nhị nữ nhi một chút, đồng thời hướng đại nữ nhi làm cái nháy mắt. Chắc Mai Đình cho rằng rất không đáng. Thế nhưng, nàng lại không thể phân tâm phân thần, chỉ có thể xử tại nguyên chỗ, dùng hết toàn bộ nội lực, chống tự lại đạo thứ ba kiếm khí. Nương, Hải Nhi hiểu rõ. Giang Đại Lệ gật đầu một cái, sau đó lôi kéo muội muội, đệ dự định rời khỏi sân nhỏ, đem nơi này phát sinh tất cả, kịp thời nói cho Triệu Trường Dũng, như tình thế nguy cấp, thừa dịp cơ đào tẩu. Có thể. Phi Nhi, ngươi lập tức đi, nhớ kỹ, không muốn dở trò gian, bằng không, ngươi hai cái tỷ tỷ khó giữ được tính mạng. Chắc tiền bối, Van Bối không còn cách nào khác, ngài cứu người, Van Bối muốn đem người mang đi, tất nhiên tiền bối khăng khăng phải che chở Triệu công tử, vậy Van Bối đành phải đắc tội. Chắc Mai Đình trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Giang Phi thân thể dường như bóng ra giống nhau, ở giữa không trung vẽ ra rồi một quái dị đường vòng cung. Đại tỷ, chúng ta cùng tiến lên. Thật là đáng sợ, thực lực thật là khủng khiếp. Nương, ngài không thể giao ra Triệu công tử. Tiểu Lan, ngươi chớ có bối rối, nương tự có chừng có mực. Giờ phút này, Chắc Thần Ý lìa giọng nói rất lạnh băng. Giang Phi nhìn nhị tỷ một chút, không biết ứng đối ra sao. Trần Phi Yến có chút nghiền ngẫm nhìn Trác Mai Đình. Trần cô nương, ngươi cảnh ngộ, lão phụ vô cùng đã hiểu cùng đồng tình, chẳng qua, Triệu công tử bây giờ là lão phụ bệnh nhân, hắn tất nhiên ở tại nơi đây, lão phụ tất nhiên phải bảo đảm Triệu công tử an toàn. Như ra tòa này trạch viện, Triệu công tử sinh tử, cùng lão phụ không quan hệ. Thật là lợi hại kiếm khí. Giang Thành không phải ngươi phu quân sao? Hắn như thế nào đúng ngươi dậy rồi sát tâm. Chương 584, biểu muội. Chương 584, biểu muội. Giang Tiểu Lan chỉ vào Trần Phi Yến nghiêm nghị quát lớn. Nhìn tới cái này anh tuấn nam nhân, cùng biểu tỷ dường như quan hệ không tầm thường. Nói xong, Trần Phi Yến chậm rãi đi tới, đi vào Triệu Trường Dũng trước mặt, phong bế hắn mấy cái huyệt vị, nhường hắn không cách nào vận công, tạm thời mất đi hành động năng lực. "Biểu tỷ, ngươi cùng Diệp công tử." Giang Tiểu Lan tức giận không thôi. Thấy Trần Phi Yến nói có cái mũi có mắt, Giang Đại Lệ cũng không biết, rốt cục cái kia tin ai. Chắc Mai Đình cùng con gái, nhi tử vẻ mặt kinh ngạc. Giang Phi nhỏ giọng nói: "À, Trần Phi Yến, mình tuyệt đối không biết nàng này, tất cả vô ưu đạo, cũng không có Trần tính nữ tử." Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới một loại khả năng. "Triệu công tử, chạy mau, nàng là đến bắt ngươi." "Sao? Ngươi? Các ngươi bên nhau?" "Nàng, nàng là ngươi biểu tỷ." "Trần Phi Yến?" "Hừ, đâu chỉ bên nhau. Ngày đó, ta thấy người này cương trực công chính, này mới khiến hắn tiếp nhận huyện lệnh trước, không ngờ rằng lại làm ra như thế chuyện xấu xa." "Biểu muội, ngươi, ngươi sao tại đây?" "Giang lão đệ, ta bị Trần lão tiền bối nhờ, cố ý tới thăm một chút Tần cô nương, không biết Tần cô nương được chứ?" "Diệp công tử, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" "Tốt, ta đi với ngươi." Thu Nguyệt vừa nãy quan sát một chút, phát hiện chắc Thần Y Điệp, còn có Giang công tử đám người chịu không nhỏ nội thương, lại liên tưởng đến Giang Phi trước đó lời nói, nàng đoán được, nhất định là biểu muội đã thương chắc Thần Y Điệp người một nhà. Mặc dù một tháng trước, tại kinh đô cùng hai người chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng mà hai người bọn họ cho Giang Phi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đúng lúc này, Giang Phi đỡ lấy Triệu Trường Dũng đi tới. Thu Nguyệt cười cười, bước xa Lưu Tinh đi đến. "Đúng rồi, biểu muội, cái này, đây là chuyện gì xảy ra?" "Ân, chắc Thần Y Điệp, không ngờ rằng hôm nay ở chỗ này còn có thể gặp phải biểu tỷ ta." "Chính là tại hạ, dám hỏi cô nương phương danh." Sau 10 phút, Thu Nguyệt lúc này mới hiểu rõ rồi chân tướng sự tình. "Triệu công tử quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, để cho ta bội phục." "Triệu công tử, vị cô nương này là tới tìm ngươi?" "Ha ha, thật sao? Tất nhiên đến rồi, ta cũng phải gặp một lần vị cao thủ này." "Trần Phi Yến, mẹ ta là hành y tế thế Thần Y Điệp, tuyệt đối không thể nào cùng người trong ma giáo có liên quan, ngươi chớ có nói bậy tám đạo." Chắc Mai Đình tuyệt đối không ngờ rằng còn có người hiểu rõ vệ tâm trùng. Triệu Trường Dũng giật mình kinh ngạc. Tiếp theo, nàng vừa chỉ Giang gia mẫu nữ ba người, vừa cười vừa nói, "Chỉ cần ngươi thành thành thật thật cùng ta trở về, ta bảo đảm sẽ không tổn thương nàng nhóm, bằng không." "Giang cô đương, hảo ý của ngươi, tại hạ tâm lĩnh. Thế nhưng, ta không thể liên lụy các ngươi." Tất cả mọi người nhìn về phía cửa sân. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Giang Tiểu Lan, duỗi ra hai tay, ra hiệu chính mình sẽ không phản kháng. "Ngươi chính là Triệu Trường Dũng?" Nàng kích động chạy tới. Giang Phi làm cái nháy mắt, ra hiệu bọn hắn mau chóng rời đi. Đồng thời, Trần Phi Yến ánh mắt dừng lại tại rồi Diệp Thu trên người. Trần Phi Yến đem biểu tỷ kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Thấy Triệu Trường Dũng muốn thúc thủ chịu trói, Giang Tiểu Lan một bước tiến lên, dùng sức đưa hắn đẩy ra phía ngoài. "Diệp Thu, Thu Nguyệt mày nhăn lại. Muội muội, ta nghĩ Trần cô nương không có nói dối. Lại nói, nàng cùng chúng ta Giang gia không oán không cừu, không cần thiết ác ý tung tin đồn nhảm." "Ha ha, Thần Y Điệp, chắc tiền bối, ngươi năng lực giấu giếm nhất thời, còn có thể giấu giếm một thế." Hắn chỉ Trần Phi Yến. Tung tung tung, đúng lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Phi Yến nghe, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đột nhiên, ngoài cửa lại truyền tới rồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. "Diệp công tử, Thu cô nương, các ngươi chạy ngay đi. Hôm nay, đến rồi một vị cao thủ, ta cùng mẹ ta nàng nhóm không phải là đối thủ." "Cái gì?" Trần Phi Yến biểu tỷ. Hai người chăm chú ôm nhau. Nhìn thấy một xa lạ tuyệt mỹ nữ tử, hắn có chút giật mình. "Triệu công tử, ngươi sao ngốc như vậy? Chạy mau, ta cùng mẹ ta, thì ta ngăn chặn nàng." "Ngươi, ngươi là người nào? Tìm đại hạ có chuyện gì?" Lam Thu Nguyệt thấy do nữ tử áo trắng bộ dáng về sau, trong nháy mắt mừng như điên không thôi. "Tần Tú Tuyết, đây không phải là Trần Thiên Thu con gái sao?" "Nương, hẳn là Trần cô nương nói, đều là thật." "Biểu muội, là như vậy." "Biểu tỷ, ngươi tìm chắc Thần Y Điệp có việc?" "Ha ha, phiền phức Giang công tử rồi. Tất nhiên người ta đến rồi, có thể nào cự tuyệt ở ngoài cửa đâu." Chắc Mai Đình vừa cười vừa nói. "Phủ bụi rồi 10 năm bí mật, chỉ sợ hôm nay liền bị công bố rồi. Thực lực thật là khủng khiếp. Trần cô nương, lão phụ đáp ứng để ngươi mang đi Triệu công tử, ngươi vì sao muốn hùng hổ dọa người?" "Ừ, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi làm như vậy, đến tột cùng có mục đích gì?" Ngay tại Triệu Trường Dũng hoài nghi khó hiểu lúc, đột nhiên, Giang Tiểu Lan hô to một tiếng. "Thu cô nương." Đúng lúc này, Diệp Thu, Triệu Nhị Nương theo sát phía sau. Giang Đại Lệ căm tức nhìn mẫu thân. "Trần cô nương, ngươi vừa nãy nhắc tới Giang Thành, thế nhưng Thanh Thủy trấn chi huyện mới nhậm chức." Nói xong, nàng tùy ý vung ra một kiếm, bá đạo kiếm khí, trực tiếp đem phía trước lớp ký tưởng, đánh xuyên ra một cái trường may. "Xin hỏi, chắc Thần Y có đó không?" Thu Nguyệt muốn đẩy cửa vào, lại bị Giang Phi ngăn cản. "Giang cô đương, vị này là..." "Xin hỏi, chắc lao tiền bối có ở đây không?" "Tại hạ Diệp Thu, nhận ủy thác của người, chuyên tới để Tần Tú Tuyết cô đương." "Không tốt. Chính mình đến Đào Hoa Nguyên Trấn, chỉ có Võ Thúc, còn có Thanh Thủy Trấn Chi huyện Giang Thành Chi huyện, mà Trần Phi Yến năng lực tìm tới nơi này, chẳng lẽ Võ Thúc xảy ra chuyện?" "Chính là người này." "Sao, Diệp công tử biết nhau Giang Thành?" Có thể Trần Phi Yến lại lắc đầu. "Ngươi, ngươi là nhị thúc ta phái tới giết ta." Chẳng qua, làm nàng thấy rõ một người trong đó bộ dáng về sau, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thu Nguyệt đơn giản đem nguyên do nói một lần. Chắc Mai Đình khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. Chắc Thần Y Lìa nhìn thoáng qua Trần Phi Yến, tựa hồ tại trưng cầu nàng ý tứ. Thấy cảnh này, Diệp Thu cười. "Ha ha, Giang cô nương, Về phần ta có hay không nói dối, ngươi tại sao không hỏi một chút mẫu thân ngươi? Hẳn là xảy ra chuyện. Trần Phi Yến vẻ mặt tân cần, nàng cho rằng biểu tỷ cơ thể xảy ra vấn đề. Nương, cái này, này đến cùng là thế nào một chuyện? Ừ, thì, ngươi thế mà hướng về một ngoại nhân. Nương, nên là người một nhà. Đại tỷ, ngươi, ngươi nghĩa là gì? Nương là người, ngươi chẳng lẽ không biết? Cũng bởi vì ngoại nhân mấy câu, ngươi thì hoài nghi nương. Biểu tỷ, biểu tỷ. Đống chốc đi vào ba người, Trần Phi Yến có chút giật mình. Dường như cùng một thời gian, bọn hắn có rồi một ý tưởng giống nhau, hẳn là lại có sát thủ tìm tới cửa. Trần Phi Yến cười nhạt một tiếng. Vị này Diệp công tử, đến tột cùng là người phương nào? Chỉ là một câu, có thể quyết định huyện lệnh nhân tuyển, nhìn tới bối cảnh thông thiên. Tìm hắn, có thể chính mình cũng không nhận ra nữ tử trước mắt này. Ha ha, Triệu công tử, tại hạ cũng không nhận ra ngươi nhị thúc, ta đến chỉ là mang ngươi đi, hy vọng ngươi phối hợp. Hạt dự, biểu tỷ, việc này nói rất dài dòng. Thấy mẫu thân gật đầu, Giang Phi bước nhanh mà đi, mở ra cửa sân. Nàng nhìn hai cái con gái một chút, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Chương 585, dẫn xà xuất động chương 585, dẫn xà xuất động lúc này, Triệu Nhị Nương dùng bả vai nhẹ nhàng đẩy một chút Diệp Thu, nhỏ giọng nói ra, Diệp công tử, Giang Thành trăm phương ngàn kế muốn bắt Triệu Trường Dũng, nhất định có không thể cho ai biết mục đích, ta cảm giác chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Triệu Trường Dũng do dự mười mấy giây, thật sâu thở dài một hơi. Bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, tuy nói cùng Giang Thành chỉ là vợ chồng giả, nhưng mà, dài đến 2 năm sớm Triệu ở chung, hoặc nhiều hoặc ít, cũng làm cho Trần Phi Yến động điểm chân tình, chẳng qua, hôm nay thấy vậy Diệp công tử, chẳng biết tại sao, đúng Giang Thành độ thiện cảm, bỗng chốc hạ xuống điểm đóng băng. Trần Phi Yến gật đầu một cái. Người so với người, tức chết người, huống chi Giang Thành vì bắt lấy Triệu Trường Dũng, lại cầm mâu thân cùng đệ đệ làm áp chế, cái này khiến nàng lửa giận ngút trời. Việc này nói rất dài dòng, kỳ thực ta chỉ là cùng Giang Thành làm vợ chồng giả. Âm mưu. Trần Phi Yến do dự một hồi, lúc này mới gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, Khang Vương bí mật căn cứ to như vậy hậu hoa viên, Vương Duệ mở ra lồng sắt, thả ra ba đầu xài lang. Diệp công tử, tại hạ vui lòng phối hợp. Nói mười mấy phút, Thu Nguyệt mới hiểu rõ rồi đại thể chân tướng. Đồng thời, trong đầu của nàng trong nháy mắt hiện lên Giang Thành ảnh tử. Diệp Thu giật mình, không ngờ rằng Triệu Trường Dũng còn biết nhau bằng lòng. Hạt dự, đều là tàng bảo đồ gây họa. Hắc hắc, biểu tỷ, ngươi cũng đừng lừa gạt biểu muội. Hừ, vừa nãy ngươi nhìn xem Diệp công tử ánh mắt, rõ ràng cùng bằng hữu bình thường không giống nhau. Ta cũng không tin hai người các ngươi không có điểm chuyện ẩn giấu. Hạt dự, Diệp công tử, từ Phi Nhi theo kinh đô sau khi trở về, tần cô nương lo lắng nàng an nguy của phụ thân, thừa dịp chúng ta không chú ý đi ra ngoài rồi, ta để cho lão đại, lão nhị ra ngoài tìm, luôn luôn thì không có thông tin, cũng không biết tần cô nương hiện tại người ở nơi nào. Vương Duệ, ngươi cái tiểu nhân, chớ đắc ý quá sớm. Có câu nói gọi gần vua như gần vọng, của ta hôm nay chính là của ngươi ngày mai. Chính là, các hạ là Triệu công tử. Diệp công tử, thực sự thật có lỗi, là lão phụ không có chiếu cố tốt tần cô nương, đến lúc đó lão phụ tự mình hướng Trần giáo chủ nhận tội. Tốt, biểu tỷ tin ngươi. Lúc này, Triệu Trường Dũng chắp tay, nhìn về phía Diệp Thu. Bị một tuyệt mỹ nữ tử chằm chằm vào, lại là Thu Nguyệt biểu muội, cái này khiến Diệp Thu toàn thân không được tự nhiên. Biểu muội, ngươi, ngươi dám chớ chú lão tử? Hắn cười lấy nhìn về phía Giang Thành. Trần Phi Yến cười một tiếng, dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá Diệp Thu. Nhìn yêu thích nam nhân bị biểu muội trêu chọc, Thu Nguyệt chừng Trần Phi Yến một chút, tức giận nói, "Phi Yến, ngươi một cô nương người ta, còn hiểu không hiểu thật trọng? Sao, thấy Diệp công tử anh tuấn tiêu sái, chẳng lẽ động tâm? Bằng không, như thế nào chằm chằm vào người ta đâu? Không thể giả được. Năm đó ta vì báo thủ, ngày đêm luyện công, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, trong vòng một đêm trận nhìn đầu. Bất quá, biểu tỷ ngươi yên tâm, những năm này biểu muội không bao giờ lạm sát kẻ vô tội, giết chết người đều là tội ác tại trời người." Diệp công tử, Giang Thành bên cạnh đột nhiên xuất hiện không ít xa lạ võ lâm cao thủ, ta hoài nghi sau lưng hắn có cỗ thế lực khổng lồ, dường như đang nổi lên nhìn một hồi âm mưu to lớn. Tốt, biểu muội, chúng ta lập tức khởi hành. Diệp Thu nhìn tới nhìn lui, lại không trông thấy Tần Tú Tuyết. Chẳng lẽ biểu muội coi trọng Diệp Thu đi? Đúng rồi, những năm này, ngươi tìm thấy hung thủ không? Biểu tỷ thì không có đình chỉ điều tra, chỉ là sự tình qua đi quá lâu, trong tay thì không có bao nhiêu đầu mối hữu dụng. Hung thủ tìm được rồi, thế mà luôn luôn núp trong Giang Thành bên người. Biểu tỷ, tất nhiên hiểu lầm biến mất, chúng ta hay là mau chóng lên đường đi. Chắc tiền bối, thần cô nương người đâu? Văn bối sao không nhìn thấy? Thu Nguyệt thấp giọng nói, cùng sử dụng ánh mắt xéo qua liếc qua Diệp Thu. Người là Diệp Thu. Thu Nguyệt thở dài một tiếng. Cái gì? Thần cô nương không thấy. Đến bây giờ thì không có thông tin. Biểu muội, ta cùng Diệp công tử chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, ngươi chớ có đoán mò. Diệp Thu mày nhăn lại. Hừ, tốt một cái Giang Thành, ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Thu Nguyệt sửng sốt. Chắc tiền bối, trước đó văn bối có nhiều mạo phạm, thực sự ngại quá. Ngươi, ngươi thật là bạch phát ma nữ. Diệp Thu cố nén lửa giận, tự an ủi mình. Tần cô nương võ công cao minh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Hắc hắc, biểu tỷ, vị này Diệp công tử quả nhiên khí vũ hiên ngang, tương lai nhất định là nhân trung trí long. Biểu tỷ ánh mắt không tệ. Hạt dự, biểu muội thật hâm mộ à, thì chẳng biết lúc nào cũng có thể gặp phải tượng Diệp công tử như vậy ưu tú nam tử. Chắc Mai Đình liên tục giữ lại, dự định tấn hạ địa chủ tình nghĩa, chẳng qua bị Diệp Thu đám người cự tuyệt. Trần Phi Yến nghĩ Giang Thành cho mình 7 ngày kỳ hạn, bây giờ đã qua 3 ngày, nàng lo lắng trên đường sinh biến, chỉ nghĩ mau chóng về đến Thanh Thủy Trấn, cứu ra mẫu thân cùng đệ đệ. Nghĩ đến này, Thu Nguyệt đem biểu muội kéo đến một chỗ ngóc ngách, nhỏ giọng hỏi, biểu muội, ta sao nghe nói ngươi lập gia đình? Nói xong, Trần Phi Yến thở dài một hơi. Biểu tỷ, người ta trong lúc đó không cần thiết che che lấp lấp, có chuyện nói thẳng. Giang đại nhân, Giang đại nhân, nghe nói ngươi thân thủ không tệ, bây giờ liền để lão đệ kiến thức một chút, xem xét Giang lão ca làm sao tay không tấc sắt cầm xài lang. Ha ha, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Cùng là nữ nhân, giác quan thứ 6 nhường nàng cảm giác biểu bụi của mình, tựa hồ đối với Diệp Thu hảo cảm không giống đại chúng, mang theo mấy phần ái mộ. Vương Duệ cười lớn một tiếng, đem trong tay hai khối thịt ném tới. Triệu công tử, không biết Giang Thành nhường Trần cô nương bắt ngươi, đến tột cùng là vì chuyện gì? Giang Thành căm tức nhìn Vương Duệ, hướng phía trên mặt đất nôn mấy ngụm nước bọt, nghiêm nghị nói ra, tiểu nhân hèn hạ, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ cùng lao tử giống nhau. Ha ha, biểu tỷ, vị này Diệp công tử có chút ý tứ, hình như có chút ngại ngùng. Biểu muội, Diệp công tử cái này dẫn xà xuất động cách không tệ. Suy tư một lát, hắn nói ra, Trần cô nương, Giang Thành không phải để ngươi bắt Triệu công tử trở về sao? Không bằng chúng ta làm bộ đáp ứng, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể bắt được phía sau màn người da đen. Nhìn Vương Duệ một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Giang Thành tức giận tới mức cắn răng. Đúng lúc này, hắn đem Hà Võ Di thư một chuyện hết viết xong bản nói ra. Ta cũng là như thế cho rằng, hẳn là Triệu Trường Dũng trên người cất giấu bí mật mà Giang Thành nóng lòng đạt được. Trác Mai Đình cười cười. Trác Mai Đình nhìn hai người đích lẩm bẩm hồi lâu, nàng có chút lo lắng bất an, sợ Trần Phi Yến tạm thời lật lọng. Sau 20 phút, Diệp Thu, Triệu Nhị Đương, Thu Nguyệt, còn có Trần Phi Yến, Triệu Trường Dũng 5 người chia ra cưới 3 chiếc xe ngựa, rời đi Đảo Hoa Nguyên Trấn. Trác Mai Đình chắp tay. Phải không? Ôi, ngươi đây là châm ngòi ly gián, chí ít ta sẽ không giống như ngươi phản bội Vương gia. Nghe biểu muội em hai nói, Thu Nguyệt siết chặt nắm đấm. Tốt, vậy ta thì không che giấu. Trên giang hồ có một bạch phát ma nữ, hẳn là thật là ngươi. Ha ha, trước đó nghe bảng lão tiền bối nhắc tới ngươi, quả nhiên khí thế ung dung. Thấy biểu tỷ muốn nói lại thôi, Trần Phi Yến có chút giật mình. Diệp Thu càng là thẹn thùng, Trần Phi Yến càng là dùng một loại không chút kiên kỵ ánh mắt quét mắt. Ngay tại Diệp Thu tức giận thời khắc, Thu Nguyệt cùng Trần Phi Yến đi tới. Chương 586, sống không bằng chết. Chương 586, sống không bằng chết. Lần này Giang Thành dọa sợ, vì phòng ngừa thao thiết đánh lén, hai người cố ý sắp đặt thủ hạ phân tán tại bong tàu 8 cái phương hướng, quan sát đến trên mặt biển tất cả tiếng động. Rất nhanh, cách xa nhau không xa đội viên sôi nổi chạy tới. Giang Tiểu Bảo, lão tử làm vịt thì sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc, song quyền nan địch ba đầu xài lang. Không đến 10 giây đồng hồ, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Khốn kiếp, ngươi sẽ hối hận. Giang Tiểu Bảo nhìn một chút Vương Duệ, lại nhìn mấy lần Giang Thành, tựa hồ tại cân nhắc. Em họ, chớ có tin tưởng Vương Duệ chuyện ma quỷ, người này âm hiểm xảo trá, hôm nay hắn vì thắng được Vương gia tín nhiệm, có thể bán ta, ngày khác, hắn thì nhất định sẽ bán ngươi. Cùng loại người này cộng sự, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra. Vương Duệ rút ra bên hông bảo kiếm, cố ý lúc gần lúc hiện. Nha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Vương Duệ, giết người là xong rồi, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá phận quá đáng? Vương gia thế nhưng cố ý đã thông báo, muốn lưu biểu ca ta một mạng. Ngươi làm như vậy, không sợ xảy ra ngoài ý muốn? Không có mấy lần, một đầu xài lang cắn cánh tay của hắn, một đầu khác xài lang dùng móng nhọn quẹt làm bị thương rồi chân trái của hắn. Qua một phút đồng hồ, hắn vừa cười vừa nói, Vương lão ca, ngươi nói đúng, người sống một đời theo đuổi chẳng qua là vinh hoa phú quý, lao tử nghèo nửa đời người, không muốn tiếp tục quất ức xuống dưới, do đó, biểu ca, xin lỗi. Nào biết, Vương Duệ lại lôi kéo hắn, mây trôi nước chảy nói ra, Giang Thành, ngươi nếu là tự sát, cả nhà ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, Giang Thành, ngươi nhìn xem, ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, hiểu rõ ngươi không giải quyết được ba đầu xài lang, không phải sao? Ta hiện tại chỉ làm cho ngươi đối phó một đầu xài lang, trả lại cho ngươi một thanh bảo kiếm hộ thân. Biển cả chỗ sâu, Long Hướng Thiên, Vĩnh Cường đám người lái du thuyền cực tốc hành sự. Đau đớn kịch liệt, nhường Giang Thành cảm nhận được toàn tâm đau đớn, đồng thời, máu tươi dọc theo cánh tay chảy ròng. "Ngươi, xin chào hèn hạ." Mặc dù Giang Thành kịp thời trốn tránh, thế nhưng hay là có 3-4 khối thịt đập vào trên người hắn. "Vương Duệ, cái tên Vương bắt đã ngươi." Suy tư mấy giây sau, hắn nghĩ tới rồi một cách. "Ha ha, đang có ý này, nhìn tới, quân tử sở kiến lược đầu." Nâng đến giữa không trung bảo kiếm, giờ khắc này ngừng lại. Vương Duệ nghiêm nghị quát lớn. Vinh Cường ánh mắt đồng bệnh không chừng, dường như mang theo một tia tuyệt vọng. Giang Thành chửi ầm lên. "Mấy ngày nay xài lang, trước đây đói bụng vài ngày, ngửi được mùi máu tươi về sau, càng thêm kích thích rồi bọn chúng thu tính. Tiểu nhân hèn hạ, ta nhổ vào, muốn cho lão tử quỳ xuống, không thể nào." Nghe xong em họ thấy chết không cứu, Giang Thành chửi ầm lên, "Giang Tiểu Bảo, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, những năm này nếu không phải biểu ca chiếu cố ngươi, mẹ ngươi đã sớm bệnh chết. Hiện tại, ngươi trơ mắt nhìn lão tử bị xài lang ăn hết." Giang Tiểu Bảo nhìn biểu ca, khoe miệng co giật rồi hai lần, thở dài một hơi, nói ra, "Biểu ca, ta không có năng lực này, thật có lỗi." "Hừ, đây là do ngươi tự chuốc lấy." Một giây sau, này ba đầu xài lang giống như đã thành bị người khống chế con rối người giống nhau, phát điên nhào về phía Giang Thành. A, hắn chắp tay biểu thị ra một kia ấy nấy, lên cho ta. Con tốt, tránh thoát đầu kia xài lang công kích. Lúc này Giang Thành vẻ mặt khẩn cầu nhìn Giang Tiểu Bảo, đồng thời kia ba đầu xài lang bay lên không bật lên, một ngụm nuốt xuống thì mỡ. Giang Thành kinh hãi, thân ảnh tả hữu lắc lư. Giang Tiểu Bảo kinh hãi, nghĩ xông đi vào ngăn cản. Vương Duệ đem bảo kiếm ném tới. Không tốt, bên này thì có một đầu thao thiết. Ôi, quả nhiên huynh đệ tình thâm. Sao, ngươi không đành lòng? Nếu không, ngươi thay biểu ca ngươi cùng kia ba đầu xài lang chơi một chút. Hắn hung tợn chằm chằm vào hai người trước mắt, nếu ánh mắt năng lực giết người, Vương Duệ cùng Giang Tiểu Bảo chỉ sợ chết rồi mấy trăm lần. Tiểu Ngụy, nhanh đi báo cáo, thao thiết đột kích, thao thiết đột kích. Hắn chỉ vào Vương Duệ chửi ầm lên. Giang Thành nhìn trời trường hống, đột nhiên giơ kiếm muốn tự sát. Lúc này, hai đầu thao thiết khoảng cách du thuyền chỉ có 300 mét xa. Ha ha, Giang lão đệ, thấy không, biểu ca ngươi tức giận. Ngươi cho rằng Giang Thành lúc trước giúp đỡ nhà các ngươi là thuần túy tình huynh đệ. Ha ha, vậy ngươi nghĩ làm rồi. Hắn là thương hại ngươi, trong lòng xem thường ngươi. Bây giờ xưa đâu bằng này, ngươi chỉ cần đi theo Vương gia hảo hảo làm, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Nói xong, Vương Duệ lấy ra một linh đan, lắc lư ba lần, nói ra, bên trên, cho ta hung hăng giết. Giang Thành, nể tình hai chúng ta đồng nghiệp một hồi, ta thì không hy vọng ngươi nhanh như vậy bị cắn chết. Như vậy, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta, để cho ta cao hứng, ta cho ngươi một thanh kiếm phòng thân, làm sao? Kia phiến hải vực, một cái đuôi trồi lên mặt biển, rất nhanh, một đầu sông ra mặt biển. Chúng nó ăn như hổ đói, không có mấy lần thì đã ăn xong. Thời khắc này Giang Thành vết thương chẳng chịu. Giang Thành phẫn nộ tới cực điểm. Một giây sau, trong đó một đầu xài lang mở ra lão nha chầm chầm vào Giang Thành. Không tốt, biểu ca ta muốn tự vẫn. Vương Duệ sầm mặt lại, lần nữa xuất ra mười mấy khối thịt, toàn bộ hướng phía trên người Giang Thành ném tới. Quá, Giang Thành, ngươi hay là tiết kiệm chút khí lực đi. Ha ha, ha ha. Vương lão ca, ý của ngươi là để cho ta biểu ca chậm rãi thể hội một chút loại tư vị này. Xuất sinh, xuất sinh. Đột nhiên, phụ trách đông nam phương hướng cảnh giới Chiêm Thiên Long mày nhăn lại. Tiểu Bảo, khoái, khoái mau cứu biểu ca. Vương Duệ vỗ một cái bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, Giang lão đệ, muốn hay không chơi điểm kích thích hơn một điểm. Sau lưng, Giang Tiểu Bảo nhìn người lang đại chiến, tận mắt nhìn thấy biểu ca bị xài lang thay nhau công kích, cái này khiến hắn thân thể luôn luôn run rẩy, nội tâm vạn phần hoảng sợ. Không tốt, thao thiết. Xài lang giống như nghe được chủ nhân mệnh lệnh giống nhau, trực tiếp nhào về phía Giang Thành. Hai phút về sau, Long Hướng Thiên cùng Bình Cường chạy tới. Giang Thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, Giang Tiểu Bảo thờ ơ, ngược lại hai tay đút túi, thưởng thức người lang đại chiến. Giang Thành đem bảo kiếm ném trên mặt đất, hai mắt không ánh sáng, lâm vào sống không bằng chết hoàn cảnh. Giang Thành căn bản đến không kịp trốn tránh, bị xài lang gắt gao cắn không tha. Chiêm Thiên Long hô to một tiếng. Nhưng mà, này mấy khối thịt, ở đâu năng lực nhét đầy cái bao từ đâu? Nhưng mà, thân ảnh của hắn vừa mới đứng vững, ngoài ra hai đầu xài lang theo hai cái trái phải phương hướng đồng thời đánh tới. Nhìn xài lang không ngừng liếm láp đầu lưỡi, Giang Thành theo bản năng lui về sau mấy bước. Long đội, một khi nhường thao thiết leo lên du thuyền, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Long Hướng Thiên lại quay đầu, nhìn bong thuyền chất đống thùng dầu. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Vương Duệ, cảm giác em họ có chút do dự. Giang Thành cấp bách, em họ, khoái mau cứu ta không muốn chết. Biểu ca, ngươi đừng dọa dọa em họ lá gan rất nhỏ a. Lúc này, Vương Duệ lần nữa lay động linh đan, mệnh lệnh trong đó hai đầu xài lang về đến lồng sắt bên trong. Đột nhiên, tây nam phương hướng cũng chuyển tới địch tình. Hắn một bên mắng to Vương Duệ, một bên huy quyền tự vệ. Chương 587, hai bên đối lập. Chương 587, hai bên đối lập. Ngươi thật muốn khai chiến, không đối phó thao thiết. Được, vinh đại đội trưởng, lão tử hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi dự định làm sao làm chết ta. Đến a, lão tử chờ lấy. Tống Như Hải bị chọc giận. Dầm dầm dầm, tiếng nổ vang lên không ngừng. Quá, thao thiết quá mẹ nó giàu hoạt, tại sao ta cảm giác, nó hình như cảm giác được ý đồ của chúng ta. Hắn hiểu rõ chuyện này chỉ có thể tạm thời ngăn cản một hồi thao thiết. Quá, đúng là mẹ nó có thể giả bộ. Không bao lâu, đã ném đi 7-80 thùng dầu thô. Chỉ tiếc, tuần tự ném đi 5 thùng dầu thô, lại đều bị thao thiết tránh khỏi. Đột nhiên, Ngụy Trung Hiền hô to một tiếng. Đối mặt thao thiết truy sát, Long Hướng Thiên không nghĩ nội chiến, thế nhưng, Vinh Cường kinh người quá đáng, như một vị thỏa hiệp nội bộ, Vinh Cường sẽ chỉ làm trầm trọng thêm bắt nạt người một nhà. Long đội, ngươi hẳn là muốn dùng những thứ này dầu thô nổ chết thao thiết. Hạm trưởng Bố Duy Tư sững sờ, cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang. Ta đi, gia hỏa này vẫn đúng là sẽ trả đũa, rõ ràng là người của hắn chọn trước khởi sự đoan, kết quả lại đem trách nhiệm giao cho đối phương, thực sự là không biết xấu hổ. Rất nhanh, tại hai người lôi kéo dưới, bao gồm ám vệ ở bên trong đội viên khác, sôi nổi tỏ vẻ muốn huyết chiến rốt cuộc. Dưới mắt chỉ có biện pháp này. Mặc kệ, lấy ngựa chết làm ngựa sống, nói không chừng vẫn đúng là có thể xử lý thao thiết. Nhìn xem đại bộ phận đội viên đủ rũ, Tống Như Hải có chút tức giận. Bạch Võ An nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt tức giận. Hắn một đường chạy, đi tới phòng chỉ huy. Mấy phút đồng hồ sau, Chiêm Thiên Long đem một thùng dầu thô đẩy ra bong tàu, rơi xuống một máy mắt, đốt lên dầu thô. Nói xong, còn hữu mô hữu dạng căm tức nhìn thủ hạ. Ha ha, Long đội trưởng, chỉ đùa một chút thôi, ngươi thì không nên tưởng thiệt là. Hắc hắc, nhất định là thao thiết bị hù chạy. Không tốt, thao thiết khoái đuổi theo tới. Tống Như Hải hét lớn một tiếng. Ha ha, Vinh đội trưởng không phải nói sao, dù sao đều sẽ bị thao thiết cắn chết, nếu đã vậy, còn đối phó làm gì? Trước khi chết, có thể thống thống khoái khoái đánh một trận, cũng không tệ lắm. Tống Như Hải, ngươi muốn chết, đúng lao đại của chúng ta bất kính. Long Hướng Thiên cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn về phía đội viên, lớn tiếng nói, các minh đệ, một hồi chúng ta cách mỗi 5 phút đồng hồ, thì nhóm lửa một thùng dầu thô ném tới trên biển, hẳn là có thể kéo dài một chút thao thiết tốc độ tấn công. Thao thiết vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Xem xét, từng cái giật mình. Các ngươi đụng đến ta huynh đệ thử một lần. Đột nhiên, thao thiết một lặn xuống, biến mất trên mặt biển. Ha ha, Long đội, ta cũng đã sớm nói, biện pháp này không đáng tin cậy, sẽ chỉ chọc giận thao thiết. Mấy cái ám vệ thành viên trong nháy mắt nổi giận, bọn hắn xoa quyền sát trưởng, quyết định muốn đem Tống Như Hải hành hung một trận. Hai người cười, hai tay nắm thật chặt cùng nhau. "Hừ, Vĩnh Cường, ta cảnh cáo ngươi, lại có lần tiếp theo, đừng trách ta không khách khí." "Lão đại, cái này, biện pháp này hữu dụng." Long Hướng Tiên gật đầu một cái. "Các huynh đệ, là lão đại xuất một ngụm hắc khí." Chỉ có Vĩnh Cường cùng Long Hướng Tiên một lời không phát. "Tốt, ta đồng ý, đường đường nam nhi bại thượng, há có thể làm rùa đen rút đầu. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, mau thả thùng dầu, đừng có ngừng." Có thể Long Hướng Tiên sắc mặt nghiêm túc. "Nhanh, nhanh, tất cả nhân mã trên phát ra tín hiệu cầu cứu." "Đúng vậy a, lão đại, AK-47 cũng kích không mặc thao thiết." Vĩnh Cường đã có chút ít không tin, rốt cuộc Hoàng Kim thao thiết thực lực quá cường hãn, nhục thân dị thường đến lúc đó, hỏa tiễn đạn cũng cầm thao thiết không có gấp, chớ nói chi là những thứ này dầu thô. Càng nghĩ, Long Hướng Tiên dự định cứng rắn. "Hừ, Vĩnh Cường, ta người không sợ phiền phức thì không gây sự, đến tột cùng là ai ác nhân cáo trạng trước, mọi người trong lòng rất rõ ràng. Ngươi nếu muốn đánh, ta phụng bồi là được." Ý thức được, đây là 1000 năm một thở mạng sống cơ hội, Long Hướng Thiên nhường tất cả đội viên đứng trên bông thuyền, cổ vũ hai tay làm ra quốc tế SOS tín hiệu cầu cứu. Hắn nghiêm nghị quát lớn, "Nóa, lão đại cũng là vì rồi để cho chúng ta nhiều một phần sinh tồn cơ hội. Sao, các ngươi chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết, chờ lấy thao thiết leo lên du thuyền, cắn chết cái này đến cái khác? Nếu như thúc thủ chịu trói, còn không bằng liều một phen, có lẽ còn có cơ hội sống sót đâu." Hắn ngoắc ngón tay, vẻ mặt khinh thường nhìn Vĩnh Cường. Bị Long Hướng Thiên thủ hạ trách cứ, Vĩnh Cường cảm thấy mình bước đi mặt mũi, đúng Tống Như Hải trong lòng chán ghét, dự định giáo huấn một chút, nhường hắn hiểu chút quy củ. Mọi người sôi nổi đi vào bong tàu một bên, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa. Gặp hắn ánh mắt kiên nghị, lại nghĩ tới ám vệ bên này nhân viên tương đối hơi ít, như chân hỏa hợp lại, chính mình phải ăn thiệt thòi. "Tiểu Ngụy, Tiểu Long, Tiểu Đào, còn lo lắng cái gì? Cùng nhau. A, chúng ta thắng lợi." Mọi người tức giận không thôi. Các đội viên vui vẻ không thôi. Lập tức, hai bên nhân mã giằng co, bầu không khí dị thường căng thẳng, có loại đại chiến hết sức căng thẳng cảm giác. Theo Long Hướng Thiên ra lệnh một tiếng, các đội viên tranh nhau chen lấn ném thùng dầu. "Hừ, Long Hướng Thiên, ngươi cho lão tử chờ lấy, một khi có cơ hội, lão tử nhất định phải hạ tử thủ." Vĩnh Cường vẻ mặt kinh bị liếc nhìn mọi người. Tống Như Hải căm tức nhìn đội viên. Ngụy Trung Hiền lông mày nhướng lên, quyết định buông tay đánh cược một lần. Thấy Vĩnh Cường chế giễu lão đại, Tống Như Hải không thể chịu đựng được, trực tiếp nói móc rồi một câu. "Nóa, lão đại, làm chết Tống Như Hải." "Báo cáo hạm trưởng, phía trước có chiếc du thuyền, dường như gặp được phiền toái." "Vĩnh Cường, ngươi mấy cái ý nghĩa? Long đội còn không phải là vì chúng ta. Ngươi không giúp đỡ coi như xong, nói hết chút ít ngồi trầm trọng. Lão tử không như ngươi, đồ hèn nhát." Nhìn Long đội liên tiếp thất bại, Vĩnh Cường cười lạnh một tiếng, rất có một bộ nói lời châm chọc ý nghĩa. "Nói thật, có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu, ta thật cao hứng." Quả nhiên, thao thiết cùng du thuyền cách xa nhau chỉ có 100 mét. "Hừ, dối trá. Lão đại uy vũ." Phía trước 150 mét chỗ, du thuyền đông bắc phương hướng, thế mà xuất hiện một chiếc treo lấy cờ ngôi sao chiến hạm, còn có một chiếc tiếp liệu hạm. "Đồ hèn nhát." "Dựa vào, Tống Như Hải, ngươi mẹ nó chê cười lão tử." "Hừ, lão tử làm đội trưởng lúc, ngươi vẫn chỉ là trong căn cứ, một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu bảo vệ. Sao, ỷ có Long đội chỗ dựa, ngươi dám dùng loại giọng nói này cùng lão tử nói chuyện? Tin hay không, lão tử hiện tại giết chết ngươi." "Long đội, ta rất bội phục ngươi, chẳng qua, chúng ta phiền phức càng lúc càng lớn." Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn từ xa. "Long đội, Long đội, thao thiết không thấy." "Ha ha, lão đại, thao thiết tốc độ trở nên chậm không ít." Vĩnh Cường sững sờ, gắt gao nhìn chằm chằm Long Hướng Điên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, dường như xem thấu lẫn nhau lo lắng. Đột nhiên, tút tút tút, phía trước chuyển đến to lớn tiếng địch. "Thế nào, chúng ta Vinh đại đội trưởng có chút hề bại suy sụp lạc." "Ha ha, Long đội, là cái này ngươi mang ra hảo binh, một lời không hợp muốn động thủ." Dường như tất cả đội viên nhảy cẫng hoan hô. May mắn là, kia tàu chiến hạm, đầu tàu một sĩ binh, bất ngờ nhìn thấy màn này. Là, Long đội trưởng dạy phải. "Yên tâm đi, ta người tuyệt đối sẽ không va chạm ngươi." Nghe Chiêm Thiên Long, Hoàng Đào chửi rủa, Vĩnh Cường cực kỳ tức giận, chẳng qua, hắn vẫn là nhịn được lửa giận. Chương 588, hạm trưởng tâm tư chương 588, hạm trưởng tâm tư bị sần luống cuống, cũng sợ. "Mau bỏ đi lui, lập tức." Cứ như vậy, bọn hắn thuận lợi leo lên máy bay trực thăng. "Khốn nạn, không bay bể, chúng ta toàn bộ đều phải chết." Chỉ thấy một đầu to lớn màu đen hung thú, vọt thẳng ra mặt biển, bay lên không đến giữa không trung mấy chục mét, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, bèo một cái, trực tiếp nhảy tới du thuyền bên trên. "Vĩnh đội trưởng, ta thì không có không cho các ngươi đi a. Có hai chiếc máy bay trực thăng, vội cái gì?" Nó lúc này mới thấy rõ thao thiết bộ dáng. Bên này, một tên sau cùng ám vệ thành công leo lên cabin. "Nóa, các ngươi từng cái câm. Lao tử văn nhi nhóm, vừa nãy các ngươi trông thấy cái gì?" "Wilson, Wilson, ngươi thì chớ có trách ta, vì các binh sĩ suy nghĩ, ta chỉ có thể như vậy." Vĩnh Cường đại hỉ, mang theo 4 tên ám vệ, theo thứ tự bỏ lên trên cabin. Đầu kia thao thiết, nguyên bản một mực tại đối phó Long đội bọn hắn, còn có lơ lửng ở giữa không trung ngoài ra một chiếc máy bay trực thăng, đột nhiên ngẩng đầu một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Wilson này chiếc máy bay trực thăng. Bố Duy Tư hừ lạnh một tiếng, dùng sức vô bàn một cái. 7-8 đem súng máy, hơn 100 viên đạn, như mưa rơi xuất tại thao thiết trên thân thể. Nhưng Wilson tại chỗ chờ, đây là mệnh lệnh. Người điều khiển cái trán túa ra mồ hôi lạnh. "Quá, tăng thêm tốc độ, nếu không, chúng ta đều phải xong đời." "Đúng, Wilson." Mạc Duy cưỡi ngoài ra một khung máy bay trực thăng vũ trang, chậm rãi buông xuống cứu viện bậc thang. Hai người nhận mệnh lệnh về sau, riêng phần mình leo lên một khung máy bay trực thăng vũ trang, hướng phía du thuyền mà đi. Rui, Wilson, hai người các ngươi đem một cứu viện tiểu đội, ngay lập tức đi cứu người một giây sau, thao thiết giơ lên cái đuôi, hướng phía máy bay trực thăng cabin dưới đáy, hung hăng đã đâm tới. Ha ha, đầu năm nay, lão tử ai cũng tin không được. Wilson mệnh tay bắn tỉa điên cùng sạc kích. Chết tiệt khốn nạn. Long đội, chúng ta hay là bỏ thuyền đi. Long Hướng Thiên, ngươi mấy cái ý nghĩa. Dựa bảo, quang nhường thủ hạ của ngươi đi, lão tử đâu? Không tốt, Long đội, thao thiết lên thuyền. Báo cáo hạm trưởng, kia chiếc du thuyền hình như thuộc về Đái Thị tập đoàn. Lập tức trở về địa điểm xuất phát. Liên tại bọn hắn tuyệt vọng lúc, đột nhiên chỉ cảm thấy bong thuyền không, thổi lên từng đợt gió lốc, còn có to lớn cánh quạt tâm thanh. Dựa bảo, bố Duy Tư, ngươi mẹ nó khốn nạn. Đái Thị tập đoàn, Đái Phi Thiên. Không tốt. Bố Duy Tư có chút buồn bực, vui sao một chút thì đã đoán được du thuyền thuộc về công ty. Còn lo lắng cái gì? Bắn nhanh, xử lý cái đồ chơi này. Lúc này, một sĩ binh tới trước báo cáo. Nghe ta mệnh lệnh, ví tốc độ nhanh nhất trở về quân hạm. Chiêm Thiên Long tức giận bất bình oán trách lên. Ha ha, nếu có thể bảo vệ chiếc này du thuyền, Đái Phi Thiên chẳng phải là thiếu chính mình một ơn huệ lớn bằng trời, mà Đái Phi Thiên biết nhau không ít cao tầng, cùng tổng thống quan hệ không tệ, đến lúc đó như Đái Phi Thiên năng lực giới thiệu chính mình, tương lai nói không chừng năng lực nâng cao một bước. Rất nhanh, Wilson nhận được hạm trưởng chỉ lệnh. Long Hướng Thiên nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quân hạm bên trên, Bố Duy Tư nhìn một màn này, con mắt trợn thật lớn. Mặc dù các đội viên bốn phía ẩn nút, nhưng vẫn là bị thao thiết xử lý rồi ba cái. Lúc này, mắt sát một sĩ binh, thông qua kính viễn vọng, nhìn thấy du thuyền trên treo cờ sĩ, mà cờ sĩ trên ký hiệu chính là Đái Thị tập đoàn độc hữu đánh dấu. Ha ha, Long đội, chúng ta được cứu rồi. Nhìn thấy máy bay trực thăng vũ trang, Vinh Cường mừng như điên không thôi. Mắt thấy thao thiết thông qua cứu sống bậc thang, từng chút một tới gần máy bay trực thăng, Vinh Cường sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bên này, Tham Ăn Thế rời khỏi du thuyền về sau, Long Hướng Thiên đám người đạt được rồi cơ hội thở dốc. Chính là, Vinh Cường tên kia vì tư lợi, chúng ta dựa vào cái gì cấp cho bọn hắn đoạn hậu? Wilson chửi ầm lên. Thôi, làm sao ngươi biết? Vinh Cường đám người cầm súng máy, đối thao thiết điên cuồng bắn phá. Nghĩ đến này, Bố Duy Tư khỏe miệng lộ ra xảo quyệt nụ cười. Hạm trưởng, chúng ta làm như thế nào hồi phục? Hạm trưởng, ta vừa nãy nhìn thấy một đầu hộ kình, hình như nhảy đến kia chiếc du thuyền lên, rồi chỉ huy máy bay trực thăng, cố ý lách qua nhất hảo máy bay trực thăng, hướng phía quân hạm bay đi. Đúng, hạm trưởng. Wilson mệnh binh sĩ thu hồi cứu sống bậc thang. Wilson cái này không có đầu óc khốn nạn, lẽ nào hắn muốn hại chết tất cả chúng ta, hay sao? Wilson bỗng cảm giác không ổn. Lão đại, dựa vào cái gì để bọn hắn đi trước? Tiểu Hải, Tiểu Long, nhanh lên đi. Thế nào, còn không ra lệnh? Mà du thuyền bên trên, thao thiết giết điên rồi, gặp người thì cắn. Nghe thủ hạ nghị luận ở Mỹ, Bố Duy Tư thì không có lên tiếng, chỉ là nâng cầm lên, xa vào đến rồi trong trầm tư. Wilson sai người đánh xe đi ạ đi chạy viên, vì tốc độ nhanh nhất trở về quân hạm. Suy nghĩ 5-6 giây sau, hắn làm ra một cái quyết định. Vá, đối diện chiếc quân hạm kia, lẽ nào không nhìn thấy chúng ta tín hiệu cầu cứu sao? Tiểu Long, Tiểu Hải chúng ta đoạn hậu, nhất định phải kiên trì 3 phút. Các ngươi vừa nãy cũng trông thấy cái gì? Long Hướng Tiên hô to một tiếng. Được, Vinh đội trưởng, vậy mọi người đi trước, ta người đoạn hậu. Đối mặt thực lực cường đại thao thiết, Vinh Cường đã không có một chút tín hiệu, hắn cũng không thể bị tên xuất sinh này cắn xé thành mảnh vỡ. Người điều khiển cho là mình nghe lầm. Báo cáo hạm trưởng, Wilson đề xuất trở về địa điểm xuất phát. Dường như nó bị chọc giận. Thế là Long Hướng Thiên mang theo thủ hạ, đem từng thùng dầu thô đẩy hướng rồi thao thiết. Ai ngờ, bất ngờ đã xảy ra. Thao thiết cắn cứu sống bậc thang đung đưa trái phải. Hắn phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới lái máy bay trực thăng rời đi du thuyền. Hạm trưởng, không tốt, Wilson không nghe mệnh lệnh của ngài, khăng khăng phải bay quay về. Báo cáo hạm trưởng, cha ta ngay tại Đái Thị tập đoàn đi làm, hơn nữa còn là tập đoàn một văn phòng chi nhánh cao quản. To lớn dao động, nhường máy bay trực thăng lay động. Cùng lúc đó, thao thiết tại chỗ nhảy vọt đến thùng dầu bên trên, sau đó lại lần phát lực, trực tiếp cắn cứu sống bậc thang. Bỏ thuyền. Thử, nhảy xuống biển trong chiếc bóng. Bố Duy Tư cho là mình bị hoa mắt, rùi rùi con mắt. Wilson, ta. Chúng ta đây là đang vi phạm quân lệnh. Đúng, hạm trưởng. Bố Duy Tư an giận tí mặt. Đây là ngươi nói, ta cũng không của ngươi. Hồ Kình, không thể nào, vậy tuyệt đối không phải, ta cảm giác tượng một đầu khủng long. Ngụy Trung Hiển cũng là vẻ mặt phàn nàn. Thung thung vài tiếng, cabin chấn động kịch liệt. Trời ơi, Wilson, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn có được hay không? Khủng long cũng diệt tuyệt mấy vạn năm. Tốt, đừng nói nhảm, đội vàng hành động, bằng không, chúng ta cũng đi không được. Trở về địa điểm xuất phát. Dựa vào, một khi hạ xuống quân hạm, chẳng phải là đem thao thiết mang tới. Tại chỗ chờ. Có thể Wilson căn bản trèo chống không được bao lâu, nếu không kịp thời hạ xuống, tất nhiên phi cơ bị người vong. Giống như hải lượng hắn một cái. Các binh sĩ xứ sở, tất cả phòng chỉ huy lặng ngắt như tờ. Vinh Cường cấp bách, vội vàng mệnh ám vệ chiếm trước tiên cơ. Sa kích, sa kích. Long Hướng Tiên lườm hắn một cái. Lúc này, thao thiết trưởng hống một tiếng. Mau bỏ đi lui, khoai a. Chương 589, đánh rơi máy bay trực thăng. Chương 589, đánh rơi máy bay trực thăng. Được rồi, hạm trưởng, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, Wilson thân phận rất đặc thù, ta cũng là vì tiền đồ của ngươi suy nghĩ. Nhị hào máy bay trực thăng ngồi ở chỗ kế bên tài xế Wilson, nghe được mệnh lệnh này, lập tức nổi trận lôi đình. A, Tiểu Chiêm, chúng ta không muốn bỏ đá xuống giếng. Rốt cuộc, chúng ta cùng Bình Cường sóng vai chiến đấu qua dựa vào, lão tử thật không dễ dàng bỏ lên trên máy bay trực thăng, tại sao lại rơi vào hố lửa? Bố Duy Tư, cái tên Vương bắt đả ngươi, lão tử phải hướng Bộ Quốc phòng khiếu nại ngươi lạm dụng chức quyền, xem mạng người như cỏ rác. Ngay tại Bố Duy Tư tiến thối lưỡng nan lúc, một sĩ binh vội vàng hấp tấp chạy tới báo cáo tình huống. Phải không? Rốt giờ David, ngươi là sợ ta liên lụy ngươi, đúng không? Ừ, vừa nãy các ngươi thì nhìn thấy, đồ chơi kia đánh không chết, nếu không đánh rơi máy bay trực thăng, một khi quái vật xuất hiện tại quân hạm bên trên, đối với tất cả chúng ta mà nói, chỉ sợ là tai họa ngập đầu, hiểu không? Vinh Cường ý thức được, tiếp tục đợi tại trong buồng phi cơ, chỉ có một con đường chết. Uy, bạn thân, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Bố Duy Tư nâng cầm lên, xa vào đến rồi trong trầm tư. Dựa vào, Bố Duy Tư cái lao hồ ly này, đống chốc đem tất cả áp lực chuyển rời đến rồi lao tử trên người, một khi lão tử cự tuyệt, những người này đều sẽ đem đầu mâu chuyển hướng chính mình, lao tử chẳng phải thành công được sao? Nếu đồng ý, nếu sần chết rồi, lao tử vì tự vệ, không thể không cùng Bố Duy Tư đứng trên một cái thuyền, đem tất cả trách nhiệm giao cho Wilson, rốt cuộc một người chết không biết nói chuyện. Chiêm Thiên Long thật cao hứng. Chậm rãi cabin dưới đáy xuất hiện vài vết rách. Hắn cầm lấy bộ đàm, đối nhị hào máy bay trực thăng, nghiêm nghị trách cứ, "Wilson, ta là hạm trưởng Bố Duy Tư, hiện tại ta vì hạm trưởng mệnh lệnh, mệnh không cho ngươi trở về địa điểm xuất phát, như khăng khăng trở về địa điểm xuất phát, ta sẽ hạ lệnh hành tặc máy bay trực thăng." Đối mặt hạm trưởng chất vấn, tất cả mọi người cúi thấp đầu. "Cao, thật sự là cao." Bố Duy Tư cười. Nói xong, Bố Duy Tư đồng thời nhìn về phía trong phòng chỉ huy tất cả mọi người. Phó hạm trưởng rốt giờ David nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vinh Cường chỉ hậu phương hát đảo, trầm giọng nói ra, "Bạn thân, nếu không chúng ta rút lui trước hồi hải đảo, dù sao cũng so đợi tại máy bay trực thăng mạnh hơn." Đồng dạng, nhị hào máy bay trực thăng trong buồng phi cơ, Long Hướng Thiên mấy người cũng phát hiện tình huống này. "Không tốt, hạm trưởng, nhị hào máy bay trực thăng ly quân hạm chỉ có xa 80m David, đây là mệnh lệnh. Có thể thao thiết không một chút nào để bụng, mặc cho đạn xạ kích, nó hung hăng leo lên trên, đồng thời nó tiếp tục dùng cái đuôi hung hăng đâm về cabin dưới đáy." "Báo cáo hạm trưởng, nhị hào máy bay trực thăng đột nhiên sửa hướng về phía." Mặc dù rốt giờ David một lòng muốn chỉnh suy sụp Bố Duy Tư, để cho mình leo lên hạm trưởng bảo tọa, nhưng mà, Wilson thân phận không tầm thường, một khi xử lý vô ý, Bố Duy Tư ra tòa án quân sự không cần gấp, chính mình là hạm trưởng trợ thủ, thì trốn thoát không khỏi liên quan. Bố Duy Tư ác hung hăng trợn mắt nhìn phó hạm trưởng một chút. Dưới mắt, chỉ có thể cùng thao thiết liều chết rồi. Nói xong, rốt giờ David đem bộ đàm, cưỡng ép nhét vào Bố Duy Tư trên tay. Phòng chỉ huy tất cả mọi người nhìn về phía phương xa. Ngay tại Wilson chuẩn bị có kẻ mặc cả lúc, Bố Duy Tư chủ động đóng lại bộ đàm. Sau đó, máy bay trực thăng chuyển hướng, hướng phía hát đảo phi hành mà đi. Hắn cầm súng máy điên cuồng bắn phá. Lúc này, một sĩ binh lần nữa đi vào báo cáo. "Nhìn lao tử làm gì? Cho ta hung hăng đánh." "Hạm trưởng, quyết định của ngài, thủ hạ vô điều kiện chấp hành." "Hạm trưởng, hạ lệnh đi, lại chỉ hoãn một hồi, chỉ sợ không còn kịp rồi." "Cái gì?" "Hạm trưởng chặn đánh rơi máy bay trực thăng." Tất cả mọi người thì đem ánh mắt ném ở trên người hắn. "Dựa vào, lao tử bị thao thiết dây dưa, ngươi mẹ nó ngược lại tốt, chẳng những không phái binh trợ giúp, ngược lại muốn đánh rơi lão tử máy bay trực thăng, ngươi đây là muốn mượn đao giết người. Đi, lập tức rút lui, hạ xuống hát đảo." "Ha ha, phiền phức phó hạm trưởng." Bố Duy Tư sắc mặt nghiêm túc, giọng nói vô cùng cứng ngạnh. "Được rồi, hạm trưởng, ta thì đồng ý." Rất nhanh, tất cả phòng chỉ huy, trừ ra rót giờ David giữ yên lặng, cái khác tất cả nhân viên chỉ huy đều không ngoại lệ lựa chọn ủng hộ Bố Duy Tư. Là đã từng chiến hữu hắn thì hy vọng ám vệ năng lực còn sống rời đi nơi này, dù sao những thứ này ám vệ cũng là bị Trần Cương vứt bỏ quân cờ. "Hạm trưởng, ngài cũng biết Wilson ngày bình thường không coi ai ra gì, hắn luôn luôn không ta đây phó hạm trưởng để vào mắt, chỉ có ngài mới có thể trấn trụ Wilson, cho nên vẫn là ngài đến truyền đạt mệnh lệnh cảnh cáo mệnh lệnh, mới có thể đưa đến lớn nhất trấn nhiếp hiệu quả." Trong buồng phi cơ, tốt mấy người lính khiếp sợ không thôi. Vinh Cường chỉ cảm thấy chính mình quá xui xẻo, ngược lại là sau rời đi Long Hướng Thiên đám người đã an toàn rút lui. Wilson tức giận đến chửi ầm lên. "Tất cả mọi người cho lão tử nghe, trong vòng 5 phút đồng hồ nghĩ biện pháp xử lý thao thiết, bằng không, máy bay trực thăng sẽ bị đánh rơi. Rốt giờ David, ta vì hạm trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức cảnh cáo Wilson, nhường hắn không cho phép đi tới mảy may, nếu không nghe quên, lập tức đánh rơi Long Hướng Thiên." Thở dài một hơi, Bố Duy Tư quay đầu liếc qua phó hạm trưởng, thử lạnh một tiếng. "Wilson, ngươi là sao cùng trưởng quan nói chuyện? Lẽ nào ngươi muốn lôi kéo toàn hạm người cùng ngươi chôn cùng? Như vậy, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, ngươi nếu không thể xử lý thao thiết, ta chỉ có thể hạ lệnh đánh rơi máy bay trực thăng." Bố Duy Tư cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, "Rất tốt, quyết định của ngươi, cứu vớt tất cả binh sĩ mệnh, bọn hắn sẽ không quên ngươi. Sửa đổi hướng đi." "Hạm trưởng, Wilson sao bay về phía hát đảo? Các ngươi cho rằng quyết định của ta vô cùng hoang đường sao? Ngươi có biện pháp nào?" Wilson suy tư mấy lần, cảm thấy Vinh Cường chủ ý không sai, dù sao cũng so sau 5 phút, bị người một nhà đánh rơi tốt hơn không ít. "Không được, vì phòng ngừa sau có hắc qua, lão tử tuyệt đối không thể ra lệnh." Suy nghĩ một lúc, rốt giờ David rất nhanh có rồi chủ ý. Bố Duy Tư cười lấy nhìn về phía phó hạm trưởng. "Rốt giờ David, ngươi đây?" "Cái gì?" "Bố Duy Tư, cái tên Vương bắt đả ngươi thế mà nhường lão tử truyền đạt mệnh lệnh cảnh cáo mệnh lệnh. Đây không phải đem lão tử gác ở trên lửa nướng. Một chút, 2 lần. 20 lần. "Đúng, trưởng quan." "Hạm trưởng, ngài vội vàng hạ lệnh đi, chỉ hoãn một giây, binh lính của chúng ta thì nhiều hơn mấy phần nguy hiểm à." "Ha ha, Vinh Cường đáng đời, Đây là hắn gieo gió gặt bao tất cả phòng chỉ huy lặng ngắt như tờ. 5 phút đồng hồ thời gian. Đây có phải hay không là quá ít? Lần này, tất cả binh sĩ đồng loạt nhìn về phía Bố Duy Tư. Ta dựa vào, Bố Duy Tư thủ đoạn thật là cao minh, ân uy đều xem trọng, vẫn không quên ngay trước binh sĩ trước mặt ca ngợi công lao của mình. Rốt giờ David, ta cũng không biết, hẳn là Hát Đảo có đối phó quái thú vũ khí. Mãi đến khi một phút sau, bên trong một cái binh sĩ đứng ra, hướng hai người chào quân lễ về sau, lớn tiếng nói, báo cáo hạm trưởng, thủ hạ cho rằng quyết định của ngài rất sáng suốt. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bố Duy Tư, hỏi, Bố Duy Tư, Wilson thế nhưng bộ trưởng bộ quốc phòng cháu trai, ngươi thật muốn truyền đạt mệnh lệnh như vậy, ngươi không suy xét hậu quả sao? Chương 590, bàn giao căn cứ vị trí. Chương 590, bàn giao căn cứ vị trí. Thấy Bố Duy Tư thuận miệng mở ra giá trên trời chỗ tốt, một bên rót giờ David có chút bất mãn. Thấy đối phương thất thần, rót giờ David càng thêm hoài nghi đối phương có vấn đề, thế là giọng nói trở nên nghiêm nghị lại. Bố Duy Tư dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Tống Như Hải. Vậy mọi người vì sao xuất hiện tại treo lấy đái thị tập đoàn cờ xí du thuyền trên? Còn có vừa nãy con quái thú kia, lại là chuyện gì xảy ra? Long ca, cũng lúc này, ngươi còn thay họ Trần khốn nạn suy xét. Tên vương bắt đạn này không để ý sống chết của chúng ta không cần thiết giữ bí mật. Tống Như Hải nghĩ một lát, vì cứu đồng đội, hắn chỉ có thể làm như vậy. Ừ, ta thì không quanh co lòng vòng. Lập tức nói cho ta biết căn cứ địa lý tọa độ, bằng không, ta chỉ có thể đem các ngươi ném tới trong biển rộng. Hạm trưởng, ta có thể kể ngươi nghe, chẳng qua, ngươi nhất định phải bảo đảm tất cả chúng ta an toàn. Long Hướng Tiên căn bản không quan tâm Trần bác sĩ chết sống, hắn chỉ là lo lắng, một khi em mở quốc chiếm lĩnh căn cứ, đạt được rồi những tia đen vũ khí, chỉ sợ thế giới sẽ không quá bình. Long Hướng Tiên hình như nhớ tới một cái tên, Đái Phi Thiên. Tống Như Hải trọn vẹn nói nửa giờ, lúc này mới nói rõ chân tướng. Có thể Long Hướng Tiên lại là một mặt lo nghĩ. Hạm trưởng, ta là Tống Như Hải, ta đến kể ngươi nghe chân tướng. Mà Bố Duy Tư nhìn từ trên xuống dưới Long Hướng Thiên đám người. Long Hướng Thiên cũng không biết cái kia trả lời như thế nào, rốt cuộc căn cứ bí mật, mặc dù Trần Cường từ bỏ bọn hắn, nhưng mà, hắn lo lắng một khi tiết lộ căn cứ vị trí, trong căn cứ những kia nhà khoa học đợi lát nữa bị liên lụy. Trước đó ở căn cứ, có một lần, chính mình tuần tra tầng cao nhất văn phòng lúc, bất ngờ nghe được Trần bác sĩ hình như cho một cái gọi Đái Phi Thiên người báo cáo căn cứ công tác tiến độ, thái độ cực kỳ cung kính, còn xưng đối phương là Đái lão bản. Ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Tốt, ta Bố Duy Tư xin thể, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta tìm thấy căn cứ, các ngươi tất cả mọi người đem đạt được quân đội che chở, còn có đến em mở quốc, mỗi người có thể đạt được 1.000 vạn USD. Là quân nhân, hắn liếc mắt liền nhìn ra rồi những người trước mắt này từng cái trên người lộ ra một cỗ sát khí, nếu không có đi lên chiến trường, nếu chưa từng giết người, tuyệt đối sẽ không có loại khí chất này. Bố Duy Tư rất kích động, đây chính là cơ hội lập công, một khi cầm xuống căn cứ, dù là Wilson chết rồi, bộ quốc phòng cũng sẽ trọng thưởng chính mình, nói không chừng còn có thể làm cái tướng quân đương đương. Lúc này Bố Duy Tư còn có rót giờ David đám người sớm đã trên bong thuyền chờ đợi đã lâu. Bố Duy Tư hạm trưởng, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Thế nào, David, chiếc quân hạm này ta mới là hạm trưởng, ta quyết định, ngươi chỉ là phó hạm trưởng, hy vọng ngươi bày ngay ngắn vị trí của mình. Hạm trưởng, ngươi đây là tự tiện chủ trương. Chuyện này quan hệ trọng đại, có phải hay không muốn trước hồi báo cho Bộ Quốc phòng? Tống tiên sinh, ngươi là nói, vừa nay cái đó thao thiết, cũng là căn cứ ấp ra tới. Ngay tại hắn do dự bất định lúc, Tống Như Hải đứng ra. Nghe được cái này kình bạo thông tin, bao gồm Bố Duy Tư ở bên trong quân nhân, cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh, hướng vị trí này xuất phát. Hắn cũng không tin đám người này không tâm di chuyển. Tiểu Tống, ngươi muốn làm gì? Các ngươi là lính đánh thuê. Long Hướng Tiên thi lễ một cái. Ừ, rõ giờ, ngươi là sợ ta đoạt quân công. Yên tâm đi, ta sẽ không tham công, đến lúc đó công lao chia đều ha ha. Tống tiên sinh, ngươi đến nói một chút. Bố Duy Tư rất tức giận, rõ giờ người kia 5 lần 7 lượt chống đối chính mình, khiêu chiến hạng mình giải quyền uy, hắn đã không thể nhịn được nữa. Bố Duy Tư cấp ra thiên đại hấp dẫn. Rõ giờ David nghiêm nghị trách cứ. Chờ chút, đại thị. Nhoáng một cái, đi qua 3 phút. Giờ phút này, hắn cũng có chút hối hận. Bố Duy Tư, ngươi đây là đang đùa lửa. Rất nhanh, nhất hào máy bay trực thăng bình an đáp xuống quân hạm bên trên. Lo lắng rốt giờ âm thầm liên hệ Bộ Quốc phòng, Bố Duy Tư gọi tới tâm phúc của mình, nhường hắn lập tức chặt đứt quân hạm đối ngoại tất cả liên hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tống tiên sinh, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian suy xét. Nếu như ngươi không đáp ứng, không có qua 10 phút đồng hồ, ta ném một người xuống dưới, mãi đến khi ngươi đáp ứng mới thôi. Lại nói, cho dù ngươi không nói, bằng vào chúng ta điều tra năng lực, nhất định năng lực khóa chặt căn cứ vị trí, đơn giản là tốn thêm thời gian mà thôi. Nếu ngươi bây giờ nói cho ta biết, các ngươi chính là em mở quốc quý nhân, bị em mở quốc che chở. Tiền tài, mỹ nữ, toàn diện thỏa mãn các ngươi. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Rốt giờ tiên sinh, chúng ta là A đảo căn cứ bảo vệ nhân viên, mà Trần bác sĩ là căn cứ người phụ trách, cái trụ sở này phụ trách nghiên cứu chế tạo các loại công nghệ tiên tiến vũ khí, bao gồm vừa nay xuất hiện đầu quái thú kia gọi thao thiết. Nửa tháng trước, chúng ta phụ mệnh đem thao thiết nhất hảo, nhị hào thủng tính đến Hát đảo, khai triển các loại thực địa thí nghiệm. Cái gì? Kia chiếc du thuyền thuộc về Đái thị tập đoàn. Ha ha, Tống tiên sinh, ngươi vô cùng thành thật, ta rất thưởng thức, cảm ơn ngươi nói cho ta biết căn cứ bí mật. Như vậy, ngươi đem căn cứ cụ thể phương hướng nói cho ta biết, ta báo thủ cho ngươi, làm sao? Long Hướng Thiên, mời ngươi trả lời vấn đề của ta. Ngươi nói các ngươi là xuất ngũ công nhân, phụ trách công ty bảo vệ. Ngươi, các ngươi lẽ nào là Đái thị tập đoàn phụ trách Viễn Dương bảo vệ? Đột nhiên, Tống Như Hải nghĩ tới điều gì? Có rồi căn cứ địa lý tọa độ, Bố Duy Tư hạ lệnh quân hạm vì tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tống Như Hải gật đầu một cái, tiếp tục nói, hiện nay, chúng ta rời khỏi căn cứ lúc, căn cứ đã ấp ra hai đầu thao thiết, một đầu màu đen, cấp thấp phiên bản, một đầu màu hoàng kim tiến hóa phiên bản thao thiết thân thể cứng rắn, dường như đao thương bất nhập, bom nổ không chết, dường như không có bất kỳ cái gì chí mạng thiếu hụt. Không ngờ rằng, Tống Như Hải quả quyết cự tuyệt. Sao? Ta cứu được các ngươi, ngươi không có ý định báo ân sao? Thử, thay lão tử báo thù. Ta nhổ vào, ngươi mẹ nó là vì căn cứ vũ khí đi. Hắn làm cái nháy mắt, rất nhanh tám cái binh sĩ xuống tới, giơ súng nhắm ngay Long Hướng Thiên đám người. Tôi nhảy xuống máy bay trực thăng, hướng hai vị hạm trưởng được rồi quân lễ. Long Hướng Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu phủ nhận. Tống Như Hải, tiết lộ căn cứ bí mật, ngươi biết hậu quả sao? Không phải, chúng ta là xuất ngũ quân nhân, trước đó tại một công ty phụ trách bảo vệ. Không thể nào. Rốt giờ David vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái gì? A đảo có một bí mật căn cứ, đã nghiên cứu ra không ít, toàn thế giới cao đoan nhất đen vũ khí. Thấy thủ hạ toàn bộ khai ra rồi căn cứ bí mật, Long Hướng Thiên thở dài một hơi. Tống Như Hải thầm mắng Bố Duy Tư quá dối trá. Rốt giờ David làm một cái thủ hiệu mời. Không biết cái này Đái thị tập đoàn lão bản, cùng Đái Phi Thiên có phải là cùng một người hay không? Long Hướng Thiên còn muốn ngăn cản, lúc này, Bố Duy Tư sắc mặt biến hóa. Hắn hiểu rõ, theo giờ khắc này bắt đầu, căn cứ không được an bình, chỉ sợ toàn bộ thế giới bắt đầu cuộn cuộn sóng ngầm. Chương 591, máy bay trinh sát không người lái chương 591, máy bay trinh sát không người lái ha ha, Tiểu Phan à, mới vừa rồi là ta quá tức giận rồi, không có đánh đau ngươi đi. Trần bác sĩ, ta. Chúng ta nhất hảo, nhị hảo thao thiết, tín hiệu liên hệ trang bị có thể xuất hiện vấn đề, dẫn đến tạm thời mất đi liên hệ. Ha ha, nhìn tới đối phương kẻ đến không thiện, có chút ý tứ. Với bạn, bắt bọn hắn luyện tay một chút nửa đời sau, hắn chỉ nghĩ tới trên ngày tháng bình an. Ta là hạm trưởng Bố Duy Tư, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức đánh rơi máy bay không người lái. Trần Cương sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lớn, một bang thùng cơm. Mất liên lạc bao lâu? Long Hướng Thiên, ngươi nếu như có thể giúp bọn ta cầm xuống căn cứ, ngươi chính là đại công thần, ta vì hạm trưởng định dự xin thể, nhất định sẽ xin bộ quốc phòng tưởng thưởng trọng hậu các ngươi, bao gồm thủ hạ của ngươi, đều sẽ đạt được một bút kết sủ thù lao. Lúc này, bong thuyền không ít binh sĩ thì đi theo cười to. Bố Duy Tư vẻ mặt không vui. Quân hạm trên radar xuất hiện lần nữa một điểm đỏ. Nhìn các đội viên từng cái tỏ thái độ, Long Hướng Thiên thở dài một tiếng. Ha ha, rốt giờ tiên sinh, ngươi có thể không hiểu rõ A Đảo khủng bố. Không phải ta chém gió, trong căn cứ có không ít cường hãn vô cùng vũ khí, chỉ bằng vào một chiếc quân hạm, thật vô cùng mạo hiểm. Đột nhiên, tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên. Bố Duy Tư nhíu mày. Đúng, Trần bác sĩ. Đội trưởng, ngài thì chớ do dự. Người xem bọn hắn, cái nào không có người thân, chúng ta là Trần bác sĩ xuất sinh nhập tử, kết quả thì sao, còn không phải bị người ta vứt bỏ. Nếu có thể là công, người nhà của chúng ta sẽ được sống cuộc sống tốt cái gì? Máy bay trinh sát không người lái. Lẽ nào căn cứ phát hiện bọn hắn? Bố Duy Tư sắc mặt nghiêm túc. Ngay tại hắn nghĩ bậy nghĩ bạ lúc, Trần Cương đi đến hắn trước mặt, vô vô bà bay, vừa cười vừa nói, không sao, mất liên lạc mà thôi, rốt cuộc thao thiết còn không có hoàn toàn thành thủ, có chút ít khuyết điểm, cũng là bình thường. Với bạn, cũng cho chúng ta ý thức được thao thiết thiếu hụt. Trần Cương mày nhăn lại. Trần bác sĩ, ý của ngài là, đối đầu phương tiến đến. Trần bác sĩ, ta không phải cố ý. Ta tưởng rằng vấn đề nhỏ, cho nên toàn lực chữa trị, không ngờ rằng sửa chữa mấy giờ, còn chưa xây xong. Đúng lúc này, đột nhiên, văn phòng cái đó hình tròn cái nút, đông chốc biến ánh sáng màu đỏ lấp lóe, còn phát ra tiếng cảnh báo. Hạm trưởng, chúng ta còn có một hồi mới đến A đảo, ta tin tưởng Long Tiên Sinh sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thật tình không biết, rốt giờ David lại nhìn chằm chằm vào Long Hướng Thiên. Tiểu Phan, lập tức điều ra theo dõi, xem xét căn cứ phụ cận, có hay không có tình huống dị thường. Hắn mơ hồ cảm giác việc này không đơn giản. Ân. Lập tức quan bê căn cứ chung quanh tự vệ hệ thống phòng ngự, gìn giữ hỏa lực phòng không. Bí mật căn cứ, tầng cao nhất văn phòng. Trần Cương dựa vào ở trên ghế salon, khép mắt nhắm mắt dưỡng thần. Đủ rồi, Long Tiên Sinh, ngươi không muốn nói chuyện giật gân. Hiện tại, ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta. Những chuyện khác cũng không cần các ngươi quan tâm. Chiêm Thiên Long đúng Trần bác sĩ hận thấu xương, vừa nghĩ tới chính mình cùng các đội hữu bị tên Vương bắt đạn kia trở thành thí nghiệm công cụ, hắn há có thể không ghi hận. 5 giây về sau, hai cái tên lửa hành trình bắn ra. Phan Xuyên Phong sững sờ, vẻ mặt sững sờ. Ha ha, Long Tiên Sinh, là cái này ngươi nói rất lợi hại. Hai khung máy bay không người lái mà thôi. Rốt giờ David cười cười, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Lão đại, nếu không, chúng ta dựa vào, mất liên lạc 3 giờ, ngươi mới có thể báo cáo. Rất nhanh, Phan Xuyên Phong điều ra rồi căn cứ phụ cận, xung quanh hai cây số hình ảnh theo dõi, cũng bay lên không hai khung thiên không máy bay không người lái tiến đến điều tra. Gặp hắn nét mặt có chút cổ quái, rốt giờ David cảm giác không tốt, suy nghĩ mười mấy giây sau, hắn cười lấy hỏi, Long Tiên Sinh, không biết ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì, có thể hay không nói cho ta biết. Ha ha, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Long Tiên Sinh, ngươi thật hài hước. Long Hướng Tiên thì không có tiếp tục giải thích, chủ động nói cho căn cứ cụ thể kinh độ và vĩ độ. Là, Trần bác sĩ dạy phải. Ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội công tác, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng cao. Liên tục đánh rơi hai khung máy bay không người lái, mà đối phương một mực không có đánh trả, cái này khiến Bố Duy Tư vui vẻ không thôi, cũng có chút đắc ý quên hình. Thế nào, ngươi đây là đang từ chối ta? thật xin lỗi, ta là lao đại của các ngươi ca, cho tới nay hoàn toàn theo lập trường của ta suy xét, không có bận tâm các minh đệ. Biết được là máy bay trinh sát không người lái, Bố Duy Tư hạ lệnh đánh rơi. Trần bác sĩ, là ta công tác thất trách, mời ngài trách phạt. Nói xong, Long Hướng Thiên hướng các đội hữu thật xấu bái. Trần bác sĩ đây là ý gì? Sao đột nhiên quan tâm chính mình? Cái gì? Mất liên lạc. Phan Xuyên Phong che lấy nóng hổi gương mặt, toàn thân không ngừng run. Không tốt, Trần bác sĩ, máy bay không người lái lọt vào công kích. Phan Xuyên Phong đội vã đi tới. Đúng, Trần bác sĩ. Trần Cương khoát khoát tay. Bố Duy Tư tiên sinh, ta cùng đội viên của ta nhóm có thể giúp các ngươi. Nhưng mà, ta lo lắng chính là, các ngươi có không có năng lực cầm xuống A đảo. Sao? Có phải hay không xảy ra chuyện? Sau 10 phút, quân hạm trên radar xuất hiện một màu đỏ điểm đỏ, theo thời gian trôi qua, điểm đỏ khoảng cách quân hạm càng ngày càng gần. Báo cáo Trần bác sĩ, mất liên lạc khoái 3 giờ. A, có địch nhân xâm lấn. Hắn hiểu rõ Trần bác sĩ thủ đoạn, một khi phạm sai lầm rồi, Trần bác sĩ mất hứng, hậu quả rất nghiêm trọng, nhẹ thì bị đánh bị phê bình, nặng thì được đưa đi vì thao thiết. Giờ phút này, Ngụy Trung Hiền thì dao động. Long tiên sinh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết chúng ta quân hạm bên trên, tổng cộng có 200 mai đạn đạo, lại thêm tiếp liệu hạm, chỉ là một hải đảo còn không công nổi. Hạm trưởng, còn chờ cái gì? Nhất định phải lập tức đánh rơi máy bay không người lái, để tránh đánh cỏ động rắn. Rốt giờ David cười lên ha hả. Đi vào. Trần Cương đoán được, đối phương rất có thể là quân phương nhân sĩ, nghĩ căn cứ phát triển mấy chục năm, hắn quyết định thừa cơ hội này, triệt để kiểm nghiệm hạ tất cả căn cứ năng lực thực chiến, nếu không, đem đến từ mình sao có thể thống nhất toàn cầu đâu. Trần Cương tức giận tới mức tiếp rút Phan Xuyên Phong một cái tát. Nghe Bố Duy Tư cùng Rốt giờ David trêu chọc, Long Hướng Thiên thì không có phản bác. Long Hướng Thiên nhìn hai người một chút sau lắc đầu. Báo cáo hạm trưởng, chúng ta phát hiện một khung máy bay trinh sát không người lái lại nói, một khi chọc giận Bố Duy Tư, bọn hắn cũng liền hủy duy nhất một lần sống sót cơ hội, tại Hát đảo đã trải qua sinh tử, hắn không nghĩ mạo hiểm nữa. Rốt giờ David lúc này mới ý thức được, căn cứ xác thực có chút vô liếng. Bọn hắn mới đi thuyền rồi 10 cây số, đối phương lập tức phái ra máy bay trinh sát không người lái. Tiểu Phan, chẳng ai hoàn mỹ, nào có không sai lầm. Năm đó ta không phải cũng là phạm vào không ít sai, mới có thành tựu ngày hôm nay. Người trẻ tuổi, ngã một lần khôn hơn một chút. A, rốt giờ David người kia, sao có chút lấy lòng Hướng ý của trời? Chẳng lẽ lại hắn phát hiện gì rồi? À, kia hai khung máy bay trinh sát không người lái, hiển nhiên là căn cứ phái tới kia Trần bác sĩ nhất định phát hiện quân hạm, nhưng hắn vì sao không có bước kế tiếp hành động đâu? Chương 592, sợ cô nương chương 592, sợ cô nương La Sơn cùng Vương Vân Bình gần như đồng thời gật đầu. Lão bản, đến hai lồng bánh bao, một bình trà thủy lão bản, đến bốn lồng bánh bao, hai bầu rượu. Khánh Dương ca, sợ cô nương không phải muốn xung quân biên cương sao? Ngươi, lời này của ngươi là ý gì? Nói xong, từ bên hông móc ra một màu xám cái túi, ném tới rồi trên mặt bàn. Bố Duy Tư hạm trưởng, ta cho rằng Long tiên sinh là tham sống sợ chết. Chỉ cần chúng ta cầm xuống căn cứ, có thể đạt được không ít công nghệ tiên tiến vũ khí, đây chính là thỏa thỏa nhất đẳng quân công a. Đến lúc đó, hai chúng ta nói không chừng năng lực đưa thân thượng tướng danh sách. Chính là, việc này nhưng là muốn rơi đầu. Ta không đồng ý một cái khác nha dịch Phùng Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước đây, Bố Duy Tư có chút do dự, bây giờ nghe phó hạm trưởng khuyên đủ, hắn lại thay đổi chủ ý giờ phút này, rốt giờ David hai mắt vỡ ra kim quang. Bố Duy Tư đầu tiên là sững sờ, cười lấy nhìn Long Hướng Thiên. Khánh Dương ca, nếu không cho sợ cô nương cũng tới một lồng bánh bao a. Có thể. Thế nhưng địch đại nhân trước khi đi đã thông báo, để cho chúng ta phải tất yếu đem sợ cô nương an toàn đưa đến biên cương. Ngươi muốn vi phạm địch đại nhân mệnh lệnh hay sao? Trần Thần, Phùng Văn, các ngươi ý kiến gì? Bố Duy Tư hạm trưởng, ta muốn cùng ngươi nói một chút bọn hắn lập tức hiểu được. Diệp công tử, nhìn tới, hẳn là Giang Thành phái tới người. Long Hướng Tiên cảm thấy, chính mình đám huynh đệ này vận mệnh đã cùng chiếc chiến hạm này trói buộc chung một chỗ rồi, như chiến hạm xảy ra chuyện, các huynh đệ cũng sẽ đi theo gặp nạn. Long Hướng Tiên cực lực quên nhủ hai người. Trần Phi Yến cùng Triệu Trường Dũng đi ngang qua một ngã tư đường, có lẽ là đi đường quá cực khổ, hai người đều có chút mỏi mệt. Hừ, Giang Thành, tốt một cái Giang Chi huyện, Lão Tử nhìn lầm. Chờ đến Thanh Thủy Trấn, Lão Tử tuyệt đối sẽ không buông tha người kia. Rốt giờ David lại là nghiêm nghị quá lớn, nhường hắn lập tức câm miệng. Bên trong một cái quan sai la lớn, cái này gọi Trần Thần Nha Dịch đội vàng lắc đầu. Đủ rồi, Long Hướng Thiên, ngươi cũng đừng có trưởng người khác chí khí, diễn uy phong mình. Hừ, chúng ta chiếc chiến hạm này, từng bị em mở quốc lập hạ chiến công hiển hách, căn cứ không có hành động, đơn giản là bọn hắn sợ. Chỉ cần chúng ta giết đi qua, bọn hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn nâng cờ trắng đầu hàng. Có thể Bố Dở Bẹt cau mày. Hai người thì không có khách khí, riêng phần mình ăn lấy bánh bao, uống vào lòng tình trà. Ha ha, Trần cô nương tốt khôi hài, tốt. Lao đầu xem xét là nha dịch, lập tức trở nên cung kính. Không, không phải. Sợ cô nương đã hai ngày không ăn rồi, lỡ như trên đường chết đói, chúng ta cũng thoát không khỏi liên quan. Hà Khánh Dương cười híp mắt nhìn bọn hắn. Đúng lúc này, bốn quan sai áp tải một mang vòng chân cô gái trẻ tuổi, chậm rãi đi tới. Hà Khánh Dương cười nhạt một tiếng. Hà Khánh Dương nhìn hai người. Quả nhiên, trên đường, Thu Nguyệt dẫn đầu phát hiện có người giám thị bí mật Trần Phi Yến đám người. Bốn người vây quanh một cái bàn ngồi xuống, mà nữ tử kia thì đứng ở một bên. Hà Khánh Dương, ngươi mấy cái ý nghĩa? Dựa vào cái gì ngươi cầm đầu? Muốn ta nói, này một trăm lượng bạc, người gặp có phần, chúng ta chia đều, một người 25 lượng bạc. Diệp Lang, ngươi có thất túc mã có thất để, ngươi cũng không phải thánh nhân, sao có thể thấy rõ người khác khuôn mặt thật đâu? cũng may chúng ta gặp Trần cô nương, thế mới biết rồi giang thành dối trá. Hắn nhìn mấy lần Long Hướng Thiên, tựa hồ tại suy xét cái gì. Nào biết, rốt giờ David cười lên ha ha. Triệu Nhị Nương nở nụ cười xinh đẹp. Lúc này, một người dáng dấp lại thấp lại đen nha dịch nhỏ giọng nói. Lúc này, Hà Khánh Dương làm ra một cái cắt cổ thủ thế. Rốt giờ tiên sinh, ta không phải đang nói đùa, hiện tại, ta đề nghị lập tức sửa đổi hướng đi, đội vàng về đến hải quân căn cứ. Đã các ngươi đã hiểu rõ rồi căn cứ tọa độ, vì thận trọng một chút, vì sao không nhiều phái chiến hạm đến, như vậy phần thắng chẳng phải là lớn hơn. Khánh Dương ca, ngươi, ý của ngươi là, đào viên ngoại muốn sở cô nương chết. Nghe đăng đăng tiếng vang, tất cả nha dịch cũng đoán được, trong túi trang là trắng bóng bạc. Hạm trưởng tiên sinh, ta cho là chúng ta hiện tại là đang mạo hiểm. Bằng vào ta đúng Trần bác sĩ hiểu rõ, hắn không có thể sẽ không phản kích. Mà bây giờ, ngươi người đã đánh rơi hai khung máy bay không người lái, có thể căn cứ dường như không có bất kỳ cái gì hành động, cho nên ta hoài nghi bọn hắn là tại dụ địch xâm nhập. Ôi, là bốn vị quan gia, tiểu nhân lập tức tới. Long tiên sinh, ngại quá, ta còn là quyết định tiến về căn cứ. Thôi đi, Đông Minh trấn đến biên cương, đường xá xa xôi, một cô nương người ta, lặn lội đường xa, xảy ra ngoài ý muốn không phải rất bình thường. Ngươi mẹ nó có thể hay không nói nhỏ chút, sợ người khác không thể nghe thấy. Phùng Văn gắt gao nhìn chằm chằm Hà Khánh Dương. Phùng Văn cùng Trần Thần liếc nhau. Hai người nhảy xuống xe ngựa, đi tới một nhà cửa hàng bánh bao. Phùng Văn đứng dậy, hung hăng vỗ bàn một cái. Ha ha, đây là đảo viên ngoại cho mọi người tổng cộng 100 lượng bạc, ta phải 40 lượng. Mỗi người các ngươi 20 lượng. Với bạn, đường giao phía đông 100 m, có mấy cái thôn dân phụ cận bày quầy bán hàng bán bánh bao, nước trà loại hình. Bên này, Diệp Thu, Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương, Trần Phi Yến, còn có Triệu Trường Dũng đám người, đã rời đi đảo Hoa Nguyên Trấn, hướng phía Thanh Thủy Trấn mà đi. Hà Khánh Dương, thiệt thòi ta nhận ngươi làm đại ca, không ngờ rằng ngươi lại là loại người này, thấy tài vong nghĩa, thu đảo viên ngoại tiền đen, muốn giết người diệt khẩu. Ta từ chối tham bảo. Một hơn 40 tuổi lão đầu, cười ha hả bưng tới bánh bao, còn có nước trà. Được rồi, khách quan. Lo lắng bị người theo dõi. Vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, Trần Phi Yến cùng Triệu Trường Dũng đồng hành, mà Diệp Thu, Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương ba người theo sát phía sau, hai bên luôn luôn duy trì ước chừng cự ly một cây số. Hà Khánh Dương ra vẻ làm khó. Triệu công tử, nếu không, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, đỡ phải mệt nhọc phía sau theo dõi chúng ta chó săn ha ha. Vương Vân Bình, La Sơn, các ngươi muốn chia đều cũng được, mấu chốt là hai người bọn hắn không đồng ý à? Hạt dự, này có thể làm thế nào? Ước chừng qua 2 phút, Bố Duy Tư trầm giọng nói ra, rốt giờ, ta cho rằng Long Tiên Sinh đề nghị không tệ, là căn cứ bảo an đội trưởng. Long tiên sinh rõ ràng nhất căn cứ thực lực tổng hợp. Được rồi, hy vọng các ngươi không nên hối hận. Khách quan, mời chậm dùng. Đây chính là cơ hội lập công lớn, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. La Sơn, Vương Văn Bình, các ngươi nghĩ kỹ, nhất định phải cùng ta chia đều. Hà Khánh Dương nhìn chung quanh, hạ giọng nói, thử, xung quân biên cương. Sở Đình giết đảo viên ngoại nhi tử, ngươi cho rằng nàng còn có mệnh đi biên cương. Long Hướng Thiên thẳng lắc đầu. Thôi đi, khắc đại phát thiệt tâm. Nói thật cho ngươi biết, chỉ cần qua đảo Hoa Nguyên Trấn, sợ cô nương. Hà Khánh Dương trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, Trần Thần, ngươi mẹ nó đừng làm người tốt. Dựa vào, còn không phải nhìn nhân ra dài đẹp mắt, có phải hay không nghĩ? Vương Văn Bình hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Long tiên sinh, ngươi muốn ta đàm phán hòa bình cái gì? Phùng Văn, ngươi điên rồi. Đây chính là mấy mười lượng bạc a.